Chương 771, thứ hai chuẩn bị chương 771, thứ hai chuẩn bị Việt nữ giật mình trong lòng, thân thể lại lạnh thành dạng này, chẳng lẽ cũng gặp an toán, chúng độc rắn. Thổi một đường giò núi, Bách Lý An túi dạ dày tuy là dấu tuyết, nhưng bọ cạp vì hắn mang tới buồn nôn cảm giác nhưng cũng dần dần tiêu giảm không ít. Hắn hướng phía Việt nữ lắc lắc đầu, nói, không sao. Việt nữ trên dưới đem hắn tinh tế dò xét một chút, cũng không ở trên người hắn ngửi được máu tanh khí tức, cũng dần dần thở dài một hơi. Vô sự thuận tiện, ngày gần đây trong núi không yên ổn, ta nghe nói ngươi hôm nay tại học đường biểu hiện kỳ giai, không đến một ngày đúng là lĩnh ngộ long xà kiếm trận, các sư đệ đều vì ngươi cảm thấy hết sức cao hứng, hậu thiên chúng ta đều mười phần chờ mong kiếm của ngươi các chuyến đi, ngày mai cần phải dưỡng đủ tốt tinh thần mới phải. Bách Lý An vô vô dưới gương mặt cái mông, mai con mà lập tức hiểu ý, con ngựa quỳ xuống đất thân thể. Bách Lý An lập tức xoay người rơi xuống đất, ngước mắt nhìn nàng một cái. Dưới mắt bóng đêm đã thâm hàn, Việt nữ đã cởi kiếm trang ngoại bào, một bộ xanh nhạt áo mỏng, tóc xanh như suối, phát quan một châm tấn thủ, hiển nhiên cũng định giữ nguyên áo chìm vào giấc ngủ. Nhưng kỳ quái chính là, trên mặt nàng lại điểm trang dung đỏ son, làm nàng tấm kia bình thường phổ thông mặt, tại tuyết dạ chỉ toàn trắng ban đêm bên trong bằng thêm vài phần sáng rực tâm ý đêm hôm khuya khoắt làm phấn trang điểm, hiển nhiên cử động lần này lộ ra không bình thường. Bách Lý An thân thể trước đụng, cái mũi khinh động, ở trên người nàng ngửi tới người lui, cau mày nói, Việt nữ sư tỷ bị thương. Việt nữ không nghĩ tới hắn càng như thế cảnh giác, thân thể không khỏi sau này nghiêng, tránh đi cái kia bén nhạy cái mũi. Nàng cố ý giấu giếm thương thế, khẽ cười nói, hôm nay cùng đại sư minh đối với kiếm, không lắm thu chút bị thương ngoài ra, không cần gấp gáp. Gặp nàng không muốn nhiều lời, Bách Lý An cũng chưa tiếp tục truy vấn, âm thầm đem việc này đi lại. Hắn cùng với Mai Con tại nhỏ đỡ Phong Thiên viện ở một đêm. Bách Lý An không cần giấc ngủ, hắn ngồi xuống một đêm, sáng sớm ương bất quá Mai Con mà nũng nịu cầu khẩn, Bách Lý An vẫn là cùng ngày xưa đồng dạng, mười phần bất đắc dĩ chiếu lấy cái mông của nàng chứng bên trên gầm một ngụm, về bổ khô kiệt túi dạ dày. Chỉ trách lúc trước nghĩ đến không xa như vậy, cương chảo lấy cái này ngu ngơ ngây ngốc không sợ người lạ người Mai Con hồi nhỏ đợi. Một lòng chỉ đọc lấy chọn một khối thịt nhiều không thương dưới vị trí miệng, tốt bảo nàng ít được chút đau đớn. Nhưng chưa từng nghĩ, đúng là cho nàng nuôi thành dạng này cho ăn thói quen, Bách Lý An làm sao vận đổi đều không đổi được. Ôn Loan máu tươi từ ngực bụng một đường chảy xuôi, Bách Lý An tinh thần vì đó chấn động, duỗi lưng một cái. Hắn vừa đứng dậy, bưng bít lấy bị thương cái mông nhỏ lộc nhi chỉ e hắn bị ánh nắng sáng sớm chỗ soi sáng, nhảy một cái nhảy lên đứng dậy đến, chống ra lưu ly tán, bởi vì cái đầu không đủ, cố gắng nhón chân lên đem mặt dù chống tại trên đầu Bách Lý An. Mai Con mà ngẩng lên đầu, ánh mắt trong suốt minh lượng mà nhìn xem hắn, nhịn không được duỗi tay, so đo mình cùng Bách Lý An thân cao. Nàng nhảy cất dùng cái mông đỉnh Bách Lý An chân, nói, chủ nhân, ngươi thật giống như so trước kia thay đổi cao rất nhiều. Thi ma vốn là người chết, thân thể đình chỉ sinh trưởng, chỉ vì Bách Lý An tại cửa đồng thao dưới thế giới bên trong, dung hợp cố kia thần bí tôn tiên đen xương, thể trạng cũng là sau đó cất cao không ít. Bách Lý An cười tiếp nhận trong tay nàng cán rủ, thân mật sờ lấy đầu nhỏ của nàng, vậy ngươi cần phải mau mau lớn lên một chút, tốt cho ta nhẹ nhõm bung rủ nha. Mai Con mà vui sướng gật đầu. Lúc này, Việt nữ núi phụ bên ngoài trở về, đối với Bách Lý An nói, tông chủ biết được ngươi trong vòng một ngày lĩnh ngộ long xà kiếm trận chuyện, hắn muốn gặp ngươi. Bách Lý An trầm mặc không nói. Hắn mang theo tử kim quan tài mảnh vụ bên trên núi, hiện ra cho kiếm chủ Vũ thời điểm, hắn biểu đạt ra tới cảm xúc rõ ràng là vô cùng phẫn nộ mâu thuẫn đấy. Nếu không có hắn là thành tiên lăng thành chủ, quân hoàng nương nương tự mình chọn lựa người, Bách Lý An thậm chí cũng hoài nghi, vào thời khắc ấy, hắn đều rất có khả năng hận không thể một thanh bóp chết chính mình. Nhưng chính là như thế một cái nho nhỏ long xà kiếm trận, liền để hắn thái độ đại đổi, chủ động triệu kiến. Trong lòng Bách Lý An nói không nên lời là bực nào tư vị. Việt nữ không biết Bách Lý An cùng tông chủ ở giữa xảy ra chuyện gì, chỉ là gặp hắn sắc mặt không dễ nhìn lắm, lại bổ sung nói ra, tông chủ nói, người tới là khách, nếu như ngươi không muốn cùng hắn đơn độc hội yến, có thể cự tuyệt. Bách Lý An lắc đầu nói, vẫn là gặp một lần đi. Mai Con mà mất máu, mặc dù không nhiều, nhưng Bách Lý An vẫn là không muốn nàng bốn phía bốn ba, vẫn là giữ lại nàng tại nhỏ đỡ phòng. Hắn suy nghĩ mới nghĩ, lại từ trong tay áo đem cái kia gãy đuôi tiểu hồ lấy ra ngoài, giao cho Việt nữ nói ra, Việt nữ sư tỷ, ngươi kiến thức rộng rãi, có thể hay không giúp ta nhìn một cái này tiểu hồ ly chịu là cái gì thương, dùng cái gì nhiều ngày như vậy xuống tới, thương thế luôn luôn không thấy tốt đẹp. Việt nữ tuy nói là kiếm tu, lại cùng Thương Nô cùng chính điện, Tiên Nhạc điện rừng hy rất có giao tình. Bởi vì rất nhiều năm trước thân thụ độc thương, nàng từng mạng sống như treo trên sợi tóc, may mắn được đại sư Minh mời đến thuốc tu ra thân rừng hy tận tâm trị liệu 3 năm, sau mới lấy bảo toàn tính mạng. Bệnh lâu thành y y, cùng rừng hy cùng một chỗ lâu rồi, mưa dầm thấm đất, Việt nữ đối với trung ý dược lý thuật cũng coi là có chút nghiên cứu. Nàng tiếp nhận Bách Lý An đưa tới cái kia bệnh nặng tiểu hồ, ngón tay ở trên người nàng tình tế thăm dò qua, cái kia tiểu hồ ánh mắt dị thường lạnh như băng nhìn xem Việt nữ, nhưng lại chưa dãy rủa phản kháng. Nhiều lần tìm tòi dưới, Việt nữ kỳ quái nói, mặc dù rất yếu ớt, nhưng đây là trên thân tiểu hồ lại là có một sợi nhàn nhạt yêu khí. Bách Lý An nhìn tiểu hồ, nói, nó vốn là yêu loại xuất thân. Việt nữ nói, nhưng nó gân mạch rất kỳ quái, giòn như tờ giấy mỏng, đều là lấy khô héo nhận chất tượng, căn bản chịu không được bất luận cái gì linh lực hoặc là yêu lực, thất kinh bát mạch cũng có được ngoại lực trọng thương tổn dấu hiệu, thân thể có thể nói là một cái trăm ngàn chỗ hở cái sảng, chính là một đầu cường tráng hùng sư cũng không nhịn được cái này đẩy người sinh cơ như nước chảy mất đi, nhưng nó vẫn như cũ sống được thật tốt đấy, đây quả thực không phù hợp lẽ thường. Bách Lý An nhíu mày, đây cũng chính là nói, nó đời này cũng có thể cứ như vậy. Việt nữ lắc đầu nói, cũng không hẳn vậy, ta cũng không phải là truyền tu dược thuật linh sư, nếu là Dừng Hy ở đây, đối với cái này loại kỳ nan tạp chứng, có lẽ có phương pháp giải quyết. Dừng Hy là cổ kỳ điện, chín điện chi chủ. Tốt ta, Doãn đại cô nương người. Bách Lý An trải qua suy nghĩ, vẫn là giao tiểu hồ cho Việt nữ chăm sóc, so với không thông nửa điểm ý thuật hắn, chỉ có thể dùng linh thạch vì nó bổ linh kéo dài sinh mệnh. Nhưng cho dù là linh lực mênh mông như giang hải cực phẩm linh thạch, đối với cái này chỉ trọng thương tiểu hồ ly mà nói, cũng bất quá là khô cạn ruộng dâu bên trong một giọt mưa lộ. Bất quá là gọi nó tạm thời tinh thần nửa ngày công phu, ngày kế tiếp tỉnh lại, lại là một bộ lúc nào cũng có thể tắt thở đáng thương bộ dáng. Chân trước mới ra nhỏ đỡ phong, còn chưa chờ Bách Lý An tiến về phía trước chủ sơn Thanh Nam Điện, đón đầu lại trước đụng phải phong bên ngoài ngồi đợi vẫn như cũ Tần Quốc thiếu tướng quân Kỳ Liên Thành. Tư Trần Minh, sớm A Kỳ Liên Thành dẫn đầu cùng hắn chào hỏi, trên mặt mang theo thân thiết đủ cười chính như đối mặt đồng môn bạn thân như vậy. Rất khó gọi người nhớ tới, cái này tại Tần Quốc có nhỏ hơn Dương danh xương thanh niên tuấn Mỹ, ngày hôm trước còn tại truy phụng thái tử doanh tụ, đối với hắn đủ kiểu nhẹ chào phúng gai. Nếu là đổi lại nhận lấy như thế đối đãi, người đứng ở chỗ này là doanh tụ, tất nhiên sẽ ngậm lấy bình tĩnh lại kiêu ngạo ánh mắt, như nhìn tôm kép ngại nhép bình thường liếc nhìn Kỳ Liên Thành một chút, sau đó không nhìn lại qua. Nhưng Bách Lý An lại dừng bước, ánh mắt nhìn hắn, trong lòng ngầm sinh ý cảnh giác. Đổi lại là bất luận kẻ nào, tại học đường phía trên đã xảy ra chuyện như vậy, đều không thể làm đến hắn dạng này bình tâm tĩnh khí xuất hiện ở trong này ân cần thăm hỏi sáng sớm tốt lành. Trên mặt Bách Lý An không chút biến sắc, gật đầu với hắn, nhạt nói, chào buổi sáng. Tư Trần Minh, nghe nói Bạch Đà Sơn ở vào cực đông nơi, khoảng cách quá dương cực gần, nơi này mặt trời mọc cực đẹp, không dung bỏ lỡ, Tư Trần Minh có thể hãnh diện, cùng tại hạ cùng nhau thưởng thức. Như thế lịch sự tao nhã sự tình, Kỳ công tử sao không mời Giang cô nương ngắm mặt trời mọc? Xin thứ cho tại hạ có chuyện quan trọng mang theo, không thể tương bồi rồi. Bách Lý An không phải là chờ đợi lừa gạt tâm tiểu cô nương, cũng không phải bị ôm cây đợi rơi bẫy dập con thỏ. Hắn huyền chuyển cự tuyệt về sau, lúc này mới lách qua Kỳ Liên Thành, cùng hắn thác thân mà qua, hướng núi xa bước đi. Đúng lúc này, không có dấu hiệu nào đấy. Bách Lý An, cái tên này nhẹ mà chậm chạp, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng từ Kỳ Liên Thành trong miệng cứ như vậy nói đi ra. Bách Lý An phút chốc rủ xuống tầm mắt, sâu màu mực đôi mắt sâu không thể gặp mặt nguồn, khuôn mặt bình tĩnh như trước, bước chân cũng không dừng lại, giống như hắn tại kêu gọi người bên ngoài, toàn thân trên dưới tìm không thấy một chút kẽ hở, tiếp tục đi xa. Kỳ Liên Thành sờ lên cái mũi, cười khổ lẩm bẩm, ta hiện tại thật sự là lý giải Táng Tâm thúc thúc câu kia không cần phức tạp rồi, tiểu tử này, tâm tính thật đúng là không đơn giản a, nếu là thật sự dựa theo Táng Tâm thuyết pháp, hắn ngày tới Tỷ Kiếm Tông là vì tìm kiếm mình danh tự cùng qua lại. Bất thình lình chợt nghe cái tên đó, mặc kệ như thế nào, trong khoảnh khắc, tâm lý phòng tuyến tất nhiên sẽ có chỗ thư giãn. Nhưng hắn đối mặt chân tướng dụ hoặc, lại có thể dừng miệng không hỏi, cảm xúc thậm chí không có chút nào cho người ta công kích sơ hở. Táng Tâm cho hắn cái tên này vậy mà chưa đưa đến bất kỳ tác dụng gì, cũng không biết đây coi là không tính thất sách. Kỳ Liên Thành cười lắc lắc đầu, lại cũng không thất vọng, hắn dựng thẳng lên hai ngón tay, đưa vào trong miệng, thổi một cái dài mà vang dội huýt sáo. Bách Lý An bước chân bình ổn đi tại đường núi ở giữa, tĩnh mịch ánh mắt dần dần băng lãnh lạnh xuống tới. Còn chưa tha cho hắn suy nghĩ sâu xa ở trong đó đạo lý, giữa rừng núi lên một trận gió sớm. Gió sớm ở giữa bỗng nhiên nhiều hơn một sợi băng lãnh máu tươi mùi. Bách Lý An rốt cuộc dừng bước lại, nhíu mày. Hắn đối máu tươi khí tức cũng không cảm thấy lạ lẫm, đây rõ ràng là quỷ hương vị. Với lại, tốc tốc, tuôn rơi tốc. Rừng cây chỗ sâu, tuôn rơi rung động, chấn động rất xuống vô số xương hoa nát tuyết. Bách Lý An nhìn thấy một cái máu me khắp người, cổ cánh tay ở giữa cắn đầy đốm đen rắn độc tiểu tiểu bóng dáng thống khổ từ trong rừng lăn lộn nhảy lên qua. Thọ. Bách Lý An đồng tử kịch liệt co vào, khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh, không chút do dự bước ra một vòng sóng lửa tật thân đuổi theo. Tại thất tấn bộ khí lãng quét sạch dưới, rừng cây ở giữa thật dày tuyết động nhanh chóng hòa tan bốc hơi thành sương mù. Ngàn vạn nhánh cây thiêu đốt chập chờn bên trong, Kỳ Liên Thành chậm rãi từ nắng sớm hạ đi ra, sờ lên cằm khẽ cười nói, cũng may Táng Tâm thúc thúc, cho tới bây giờ cũng sẽ không chỉ là một loại chuẩn bị a quỷ loại vô hình, tốc độ cực nhanh. Bách Lý An không biết đuổi bao lâu, dọc theo đen nhánh vết máu một đường gấp chạy. Tuy nói trước mắt chỉ là nhanh chóng lướt qua thọ thê thảm bộ dáng, nhưng trên thân Bách Lý An cũng giống như tựa như lửa, thể xác tinh thần câu phần, khó nhịn cháy bỏng, lại không có một khắc là dễ chịu khẽ dương đấy. Một trái tim giống như là bị cái gì gắt gao nắm chặt bình thường, thậm chí cũng không kịp quan sát hoàn cảnh xung quanh, Bách Lý An không chút do dự thậm chí không cách nào dự phán con đường phía trước phải chăng có dấu hiểm cảnh, phản phất một cái chính mình cũng chưa từng phát giác nhược điểm đội vàng không kịp chuẩn bị bị người đánh trúng. Rốt cuộc, Bách Lý An tại một vách núi cổ đỉnh bên ngoài tìm được hấp hối, máu me khắp người thọ. Chương 772, kịch độc công tâm chương 772, kịch độc công tâm trước mắt Bách Lý An ánh mắt trong nháy mắt bị trên thân thọ một mảnh đỏ tươi chi sắc tràn ngập. Luôn luôn tỉnh táo tự kiềm chế hắn đầu óc đông nhiên cảm giác trống rỗng. Thọ làm sao lại bị trong núi độc vật chỗ tập? Nó không phải là bị Doãn đại cô nương tùy thân giấu bảo hộ ở này non trong con sao? Như thế nào một mình thụ thương lưu lạc đến tận đây? Chẳng lẽ lại Doãn đại cô nương nàng? Cái này làm cho người bất an suy nghĩ mới từ trong lòng dâng lên, trong nháy mắt đó, Bách Lý An trong lòng tự dưng phun lên một cỗ một loại nào đó không hiểu bạo liệt cảm xúc, loại kia cảm xúc điên cuồng quẩn quẩn để hắn gần như mất trí. Một đường chạy tật mà đến, Bách Lý An toàn bộ dạ dày đốt như lửa đốt, hắn cũng không biết chính mình đến tuột cùng tại bất an cái gì, đang lo lắng cái gì. Trong đầu chỉ là không ngừng hiện ra cái kia xảo xạc người áo đỏ ảnh, khí tức quanh người chưa bao giờ có không lưu loát không khoái. Vừa nghĩ tới nàng lúc này rất có khả năng khi hắn nhìn không thấy địa phương, một thân vết máu nằm ở nơi đó, toàn thân một điểm sinh khí cũng không có bộ dáng. Bách Lý An nhất thời hai con ngươi sung huyết tinh hồng. Hắn không bị khống chế bước nhanh đuổi theo, đưa tay bóp lấy dây dưa đến cùng tại trên thân thọ cái kia mấy con rắn độc bảy tấc bên trên, ngón tay phát lực, đem xương rắn từng khúc chấn động đến vỡ nát. Bàn tay đều tại có chút phát run, đỡ dậy thọ thân thể, nhanh chóng lấy ra Nguyệt Châu, nhu hòa nhâm quý chi thủy chậm chậm độ đưa mà ra, vung vãi tại trên thân thọ. Nguyệt Châu chính là nghịch đồng phụ suốt đời oán lực lượng hóa thành Nguyệt Châu. Có thể đưa tăng siêu độ nghịch đồng phụ có thể băng sinh, về diệt chi tịch, trường giết oán lực lượng hóa thành trở thành thuần trường càng nguyện lực. Thọ vì quỷ thằng bé, cố này trí thuần nguyện lực đối với nó mà nói, để mà chữa thương chữa trị, lại vì phù hợp cực kỳ. Trên thân nó đục ngầu đen nhánh đùng huyết một chút xíu bị nhâm quý chi thủy tịnh hóa, vết thương dần dần chữa trị, âm thể khí tức cũng dần dần nhìn chăm chú. Thọ chậm rãi mở ra một đôi suy yếu con mắt, ánh mắt thân cận ỉ lại mà nhìn xem Bách Lý An, thấp giọng nức nở. Thấy nó thúc thiết, Bách Lý An trong lòng siết chặt, bận bịu nhẹ giọng hỏi, làm sao bị thương thành như vậy? Doãn đại cô nương đâu? Nàng vì sao không có ở đây bên cạnh ngươi? Thọ khóc đến càng lợi hại, to như hạt đậu nước mắt hạt châu mới từ gương mặt ở giữa rơi xuống liền biến thành mịt mờ âm vụ. Gặp hắn bộ dáng này, trong lòng Bách Lý An không rõ suy nghĩ càng ngày càng sâu, ngón tay cũng không tự giác thật sâu chụp tiến trên mặt đất trong đất bùn. Thọ nức nở, từ trong ngực run run rẩy rẩy chạy ra một góc màu đỏ tươi tay áo, màu đỏ tươi vải vóc, cấp trên tràn đầy đỏ sẫm pha tạp vết máu. Bách Lý An ngực hung hăng siết chặt, ngón tay phát lạnh tiếp nhận khối kia góc áo, còn chưa tha cho hắn phân biệt rõ ràng phía trên vết máu khí tức chủ nhân là ai thời điểm. Khóe mắt còn treo đáng thương nước mắt quỷ đồng, sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn hung tàn. Hắn tái nhợt da thịt bỗng nhiên biến sắc, đỏ thẫm như ác quỷ, đỏ tươi gân xanh mạch lạc nổi lên mà lên, trải rộng toàn thân, răng nanh tăng vọt, hướng phía Bách Lý An cổ họng yếu hại hung ác cắn. Ken sâm bạch bén nhọn răng nanh tại Bách Lý An cái cổ da thịt bên trong hung hăng đâm xuống dưới, thế nhưng là cũng không như vậy đâm xuyên, phát ra kim thạch giao kích thanh âm. Quỷ đồng răng bị kinh khủng kia lực phản chấn chấn động đến đau nhức vô cùng. Cái kia hai chậm rãi bị màu đỏ hồng lan tràn thay thế đồng tử bởi vì chấn kinh mà khẽ run lên. Hắn là lấy thế gian tà ác nhất tàn nhẫn huyết luyện thuật luyện thành huyết quỷ thằng bé. Còn vẫn trong lực thai thời điểm, lợi dụng ác độc quỷ thuật mất mạng tại trong cơ thể mẹ, hấp thu mẹ đẻ linh lực. Tại trong bụng dưỡng thành tà thai, lại bị thi thuật giả tàn nhẫn mổ bụng lấy ra. Xuất thế về sau, trăm loại quỷ cổ trùng tế dưỡng ở thể nội, tồn âm nuôi sát mấy trăm năm. Chính là ưu quỷ lang sát khí cũng kém xa dạng này một cái huyết quỷ thằng bé. Cái kia một đôi răng nanh, có thể nói là thế gian này sắc bén nhất thượng phẩm quỷ khí thứ nhất. Chính là độ kiếp cảnh tiên nhân, như thế lực lượng thế hung ác căn phía dưới, cũng tất nhiên ra chóp thịt bong, mặc gân rét thấu xương. Một khi răng nanh dính máu, liền có thể đem răng ở giữa ẩn chứa tà quỷ độc tố đưa vào đối phương trong cơ thể, thì tiêu xương tan, cũng bất quá chỉ là trong khoảnh khắc. Thế nhưng là vì cái gì, cơ thể người này thể phách, đúng là cường đại kinh khủng đến nơi này loại trình độ. Bách Lý An rất vui vẻ nhận lấy cái kia nên mà đến ý, hắn đôi mắt trong nháy mắt rét lạnh xuống tới, tính mịch mắt đen trầm thấp một nễ. Huyết quỷ thằng bé cảm thấy không ổn, quyết định thật nhanh, há mồm liền chạy. Còn không chờ hắn thân thể nhảy vọt mà lên, một cái tay lạnh như băng kiên cố như sắt bóp chặt cổ của nó, quỷ đồng bị đặt ở trên mặt đất ra sức giãy giụa. Trong mồm răng nanh chừng hai ngón tay dài, như dao găm đâm ra, ý đồ sâu cắn Bách Lý An mu bàn tay. Bách Lý An ánh mắt lạnh lùng đến như ba cựu thiên băng, ngón tay không sợ hai chút nào thăm dò vào trong tay của nó, hai ngón tay ôm lấy trong miệng nó băng lãnh răng nanh, ngón tay dùng sức nhấc lên. Hai đạo như sắt thép đứt đoạn thanh âm sắc bén chói tai. Quỷ đồng hai viên răng nanh đúng là bị Bách Lý An sinh sinh bẻ gãy. Đen nhánh máu tươi không ngừng từ quỷ đồng trong miệng lưu tuôn ra mà ra. Nó kêu thê lương thảm thiết một tiếng quá mức, tấm kia đỏ tươi như máu mặt quỷ mặc dù tràn đầy thống khổ, đồng thời cũng bị dị y mắng cười ha ha. Bách Lý An đồng tử khẽ nhếch, vươn vào quỷ đồng trong miệng ngón tay bỗng nhiên bị nó chân mượt đầu lưỡi khe liếm mà qua, một đường liếm đến lòng bàn tay mềm mại chui ủi. Khó mà minh dụ buồn nôn chân nhắn làm cho Bách Lý An nhíu mày. Nhưng vì chờ hắn thu về bàn tay, cái kia đầu lưỡi đỉnh bỗng nhiên nứt ra, một cây càng thêm nhỏ bé bén nhọn đầu lưỡi như cái xin bỗng nhiên nô ra. Lòng bàn tay lập tức truyền đến bén nhọn băng lãnh nói nói. Bách Lý An nhanh chóng thu tay lại, đã thấy dưới lòng bàn tay ở đâu là cái gì đầu lưỡi. Cái kia rõ ràng chính là một cái không có làn da, khắp cả người tinh hồng tiểu xà. Nó phân nhánh đầu lưỡi đã hoàn toàn chưa đi đến Bách Lý An lòng bàn tay ra thịt bên trong. Hắn ra sức đang lúc lôi kéo, một đầu cực nhỏ thật dài đỏ tươi rắn độc đúng là từ quỷ kia đồng trong bụng sinh sinh rút ra đi ra. Lòng bàn tay cảm giác đau trong nháy mắt mở rộng vô số bị, con rắn kia đúng là từ Bách Lý An lòng bàn tay phá vỡ trong vết thương như cá gặp nước vẫy vùng chui vào trong thân thể hắn. Tùy theo mà đến, còn có một cỗ băng lãnh tà ác sát hế chi khí điên cuồng rót vào đến trong thân thể của Bách Lý An. Chăm chú chỉ là một cái trong nháy mắt, Bách Lý An thần thức cùng thân thể bỗng nhiên gián đoạn, linh lực trong cơ thể cũng ở đây một cái rất ngắn không cho người thời gian phản ứng bị vẻ này dị thường băng lãnh chân nhăn khí tức thôn vệ khô kiệt. Bách Lý An thẳng tắp quỳ rạp xuống đất, thân thể phảng phất đặt mình vào đã đến một cái độ không tuyệt đối trong không gian, máu tươi từng tấc đông kết thành băng, đen kịt minh lượng đồng tử cũng lui biến thành vô sắc nhan sắc. Mắt đen tròng trắng mắt đều quỷ dị không thấy, tối tăm mở mịt một mảnh tối nghĩa không ánh sáng. Hai cánh tay bất lực rủ xuống tại hai bên, Bách Lý An như pho tượng bình thường ngã lệ xuống dưới. Duy nhất có biến hóa đấy, chính là kia chỉ tiểu xà không ngừng du tẩu tại dưới da thịt của hắn, chắp lên từng đầu đáng sợ đường vân vết tích. Sáng sớm bầu trời lại bắt đầu tuyết rơi. Trường Thanh Đỉnh, yên tĩnh như chết. Quỷ đồng từ dưới thân thể Bách Lý An chậm rãi bò lên đi ra, nó không ngừng ho khan lấy máu đen, quanh thân quanh quẩn âm khí cũng biến thành cực kỳ mỏng manh. Bởi vì nuôi dưỡng ở trong cơ thể cái kia mấy trăm năm khôi rắn đã sử dụng lý thể, cái này khiến nó sắc mặt làn da cũng bắt đầu từng tầng bong ra từng mảng bại mủ, bắt đầu trở nên suy yếu. Cũng may sáng sớm tuyết rơi thời tiết, ánh nắng bị lạnh mây chỗ che, không phải lần này, đủ để gọi nó tiêu tán dưới ánh mặt trời rồi. Quỷ đồng ánh mắt âm ngoan nhìn Bách Lý An, nào vào trên thân hắn hướng phía cánh tay của hắn hung hăng cắn xé xuống tới một khối huyết nục, ngồi dưới đất bắt đầu sinh nhai tiêu hóa. Bẹp bẹp nhai kỹ thanh âm tại nơi này rét lạnh sáng sớm ở bên trong quỷ dị kinh dị. Kéo kẹt. Dày dẫm qua thật dày tuyết động xốp thanh âm phá vỡ nhất thời yên tĩnh. Quỷ đồng ánh mắt đại cảnh, thử ra ung tùm rằng, như một cái hung mãnh báo săn đống nhiên quay người, mi tâm lại đối đầu một đoạn băng lánh mũi kiếm. Trong môi và răng nó đỏ tươi thịt nát còn giữ tận treo ở nơi đó, cực độ suy yếu nó hướng phía người đến không ngừng gầm nhẹ giận bảo. Một đôi nước ra miệng há đến sau thai, lưng nguy hiểm chắp lên, liền muốn nhào tới đem người kia cắn xé thành mảnh vỡ. Nhưng làm nó ánh mắt thuận mũi kiếm một đường kéo dài tới đi lên, tại kiếm nghiên cứu phía dưới lơ đãng trông thấy thần nữ hai chữ, nó cực độ căng cứng tiến công trạng thái lại đột nhiên lỏng xuống dưới. Quỷ đồng trên mặt lộ ra một người tính hóa ngơ ngác biểu lộ. Nó chậm rãi ngẩng đầu lên, tại kiếm phía trên chính chính đối đầu một đôi tịnh thủy sâu lưu sạch sẽ đồng tử. Nhưng khi cầm kiếm nữ nhân nhìn thấy quỷ đồng thân ngã xuống đất không dậy nổi Bách Lý An về sau, lại không có nửa phần chần chờ, phong hàn ánh kiếm tăng gọn, kiếm khí như lưu. Quỷ đồng đồng tử rụt lại, thân thể tật lên thành xương mù tụ tán, dưới chân đại địa đột nhiên hiện ra một đạo hố tròn, trong chớp mắt liền xuất hiện ở 10 mét có hơn. Nhưng dù cho như thế, nó cũng không có thể hoàn toàn né tránh trong tay Việt nữ kiếm. Phần bụng ở giữa, xuất hiện một đạo cực nhỏ dây đỏ, cái kia đạo dây đỏ dần dần khuyết tán dài nhỏ. Đỏ tươi màu sắc đột nhiên rộng rãi mở ra đến, máu tươi như suối hòa với ruột soạt chảy xuôi mà ra. Quỷ đồng thống khổ kêu gào lấy, ánh mắt lại một khắc cũng không từ trên thân Việt nữ rời ra chỗ khác. Khi nó chạm tới nàng đưa lên tới đây băng lạnh ánh mắt, quỷ đồng thân thể kịch liệt run lên, lạnh run phát run lên. Nó luôn cuống tay chân tranh thủ thời gian nhặt lên lưu tại vết thương bên ngoài ruột, hốt hoảng nhét về trong bụng của mình. Hai cái tay nhỏ chăm chú bưng bít lấy trên bụng mình vết cắt, chỉ e lại có cái gì ô hế nội tạng chảy ra tới. Nhìn như không hiểu thấu hành vi, lại là hướng hết sức muốn cho chính mình nhìn cùng bình thường hài tử nhìn không sai biệt lắm. Việt nữ một chút liền nhìn ra quỷ này đồng suy yếu, nàng chấn động rất xuống trên thân kiếm máu tươi, túi người đỡ qua Bách Lý An thân thể. Lại cảm nhận được thân thể của hắn băng lãnh đến không có chút nào sinh cơ, đã hoàn toàn không có sống người khí tức. Nàng biểu tình ngưng trọng, bật điệu đi dò xét trên cổ hắn mạch đập. Nhưng ngón tay còn chưa dựng rơi lên trên đi, đã thấy đến dưới da thịt Bách Lý An không ở phun trào như thô gân chắp lên đường vân. Cảm ứng được cái kia vô cùng quen thuộc địa âm ế khí hơi thở, trong mắt Việt nữ ấm thả như nước khí chất không còn sót lại chút gì. Nàng chuyển qua con người băng lãnh, sắc cơ ung tùm mà nhìn xem thần sắc luôn cuốn quỷ đồng, đôi lông mày ôn nhu cùng thanh nhã đều bị phẫn nộ đè tán vô tung vô ảnh, khôi rắn chi độc, nguyên lai là nguyên bôi. Quỷ đồng cảm nhận được trong cơ thể nàng như thực chất sắc cơ, nó không chút do dự đạp lên huyết vân xoay người bỏ chạy. Việt nữ như thế nào sẽ cho nó cơ hội này, nàng mặt lạnh lùng, một đạo kiếm chỉ đánh ra, quỷ đồng dưới chân huyết vân nổ tung băng tán. Nó trùng điệp té ngã trên đất, thần nữ kiếm từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp đến xuyên qua thân thể của nó, đóng nó chết ở trên mặt đất. Quỷ đồng dương đỏ tươi con mắt, từng ngụm thở dốc một trận, đông nhiên liền gào khóc. Đối đại yêu tả còn đều lòng mang thương hại lòng nhân tử, tuyệt sẽ không làm quá nhiều tra tấn tàn nhẫn Việt nữ. Giờ này khắc này, ánh mắt lạnh lùng có thể nói đúng không người thân thiết tình rồi. Việt nữ đứng dậy chậm rãi đi vào quỷ đồng trước mặt, lạnh lùng nhìn xuống nó, bàn tay nhẹ nhàng rơi vào trên chuôi kiếm, lạnh giọng hỏi, ngươi cùng ma hà tăng tâm là quan hệ như thế nào? Quỷ đồng không cách nào tiếng người lời nói, chỉ biết tiếp tục gào khóc. Cái kia thê thảm như cú đêm tiếng khóc treo đến Việt nữ trong lòng càng buồn bực phiền, bàn tay nàng phát lực, thần nữ kiếm bỗng nhiên lom xuống một tấc, máu đen trợn tung tóe, nhiễm ô nàng vào áo. Nàng thay đổi thái độ bình thường, thần sắc lạnh lùng nghiêm khắc, lạnh giọng nói, không thể nói trước tiếng người sao? Cũng được, nếu là táng tâm nuôi tiểu quỷ, hôm nay liền cũng không thể để ngươi sống nữa. Đừng như thế vô tình nha, ngươi nhìn, con của chúng ta sinh được nhiều đáng yêu à, ngươi sẽ nó bị thương thành dạng này, thật đúng là thương tấu lòng ta đâu. Đột nhiên, một cái ở sau nàng kình ở giữa thổi khí lạnh thanh âm mỉm cười vang lên, ngữ điệu nhỉ non thân mật, tựa như tình lang tại bên người thì thầm. Việt nữ cả một đời đều không thể quên thanh âm này. Nàng chỉ cảm thấy hai lỗ tai ông một tiếng, toàn thân trên dưới huyết dịch trong nháy mắt ngưng trệ. Phần gáy bị hắn thổi qua vậy liền ra thịt bỗng nhiên nổi lên một mảnh run sợ nổi da gà. Việt nữ thông suốt quay người, trời sinh ôn hòa hai con ngươi sớm đã là một mảnh cừu hận màu đỏ tươi. Nàng khuôn mặt bặm mẹo, mũi thở hẽ, một cái tên cơ hồ là tại trong miệng hung hăng nhai nát mới ôm hận vươn ra, táng tâm đáp lại nàng, là một tiếng trung reo. Đinh linh. Bị Việt nữ trong vòng một đêm thâm tịch đè xuống khôi rắn quỷ độc lại lần nữa khắp cả người tràn lan ra. Nàng cũng Bách Lý An thân thể ra thịt tầng ngoài, cực nhanh bỏ lên trên tầng một lít nha lít nhít đỏ tươi tơ máu. Việt nữ phát ra một tiếng kiềm chế đến cực điểm thống khổ tiếng hừ nhẹ. Nàng tấm kia tính không được mỹ lệ bình thường ngũ quan dùng sức và mẹo, hàm răng phát run, toàn thân run rẩy, cái chán nổi gân xanh. Mũi miệng của nàng bắt đầu không ngừng chảy xuống máu đỏ tươi, đưa nàng gương mặt kia phản chiếu dữ tợn đáng sợ. Thân thể nàng không bị khống chế quỳ xuống xuống dưới, nhưng Việt nữ vẫn như cũ cố chấp gắt gao nắm chặt táng tâm cổ áo, con mắt hiện ra hồng quang hận không thể đem hắn huyết nhục đạm ăn. Táng tâm phát ra một tiếng trầm thấp cười khẽ, hắn thân mật triển miên nắm Việt nữ cái cằm, vũ trùm trong bóng tối ánh mắt có loại quỷ dị ôn nhu động lòng người, nhìn một cái này làm cho người chịu mến bộ dáng. Thật là khiến người ta không nhịn được muốn đưa người vĩnh viễn lưu tại bên cạnh ta đâu. Đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn ta mặc dù nói láo cả đời, gạt người vô số, nhưng mới ta cũng không có nói dối ngươi. Hắn ngón cái nhẹ nhàng lao đi cạnh môi Việt nữ vết máu, khẽ cong eo, nắm ở eo của nàng. Túi đầu ngón tay giữa trên ngọn vết máu liếm láp sạch sẽ, hầu kết nhấp nhô ở giữa, dường như không thể chịu đựng được phát ra hưởng thụ rên rỉ thanh âm. Táng tâm một đôi đồng tử tại mũ trùm u ám trong bóng tối, lộ ra như dạ thu ưu nhiên ánh mắt, thanh âm như cũng không nói ra được nhẹ nhàng chậm chạp, ngươi thành thật một điểm, ta chỉ là muốn cùng ngươi trò chuyện. Cũng không phải là cố ý muốn làm đau của ngươi. Việt nữ giống như là đang nhìn vô cùng buồn nôn sự vật nhìn xem hắn, sắc mặt tái nhợt đến như chết người bình thường, ánh mắt tuyệt nhiên, ngươi cái tên điên này. Lời của ngươi nói, ta một chữ đều sẽ không tin. Nàng không còn kiềm chế thể nội độc tố, vẫn nói điên cuồng lan tràn, giữa mũi miệng máu tươi càng lưu càng hung. Có thể đồng thời, nàng cũng khôi phục thân thể trưởng công quyền. Suy, Việt nữ cổ tay chặt như dao, hung hăng xuyên qua Táng Tâm lồng ngực, nóng hổi máu tươi dồn dập, tô điểm tại Hàn Tuyết trong đất. Xuyên qua hắn lồng ngực đỏ tươi trong lòng bàn tay, đang gắt gao nắm một viên tinh hồng khiêu động trái tim. Táng Tâm khẽ dạ, cũng không tựa như thống khổ, tựa như vui thích, hắn cười cười, nói, ta thích ngươi mang đến cho ta đau đớn, thật sự là vô cùng chân thực. Chương 773, núi này yêu tà, đều là sử dụng chương 773, núi này yêu tà, đều là sử dụng Việt nữ tránh ra khỏi sự kiểm chế của hắn, không chút do dự bóp nát viên kia khiêu động trái tim, nhiễm tận vết máu tay nắm lên lạnh thấu xương tiên quyết kiếm quyết. Bờ sơn núi ở giữa khí tức một trận đại loạn, kiếm khí như biển thế nghiêng vơn, Hàn Tuyết cỏ xanh không ngừng lắc lư, đại địa ở giữa phảng phất sinh ra mặt biển triều dâng. Kiếm khí xé rách không gian, dài nhỏ tiêm cỏ tận gốc mà nước, bị xoạt nhấc lên, trong lúc nhất thời bờ sơn núi trường đỉnh bên ngoài giống như hạ một trận nghịch hành trận bão. Ma mảnh này từ nàng đầu ngón tay hấp ủ mà lên bảng bạc kiếm ý, mục tiêu lại không phải là trước mắt Táng Tâm, mà là phía sau nàng bị thần nữ kiếm xuyên qua quỷ đồng. Tại đầy trời tung hoành kiếm khí dưới, Việt nữ cứ như vậy mắt lạnh nhìn trước mặt Táng Tâm, trong ánh mắt oán hận, ánh mắt ở giữa tràn ngập âm u dưới cơn thịnh nộ thần nữ kiếm, thật là đáng sợ. Kiếm khí kêu to bên trong, giữa thiên địa phong vân dũng động, liền ngay cả sắc trời cũng vì đó ảm đạm, trong gió tuyết chỉ còn lại túc sát. Táng Tâm than nhẹ một tiếng, lù lù bất động, tay áo chấn phật mà lên, lấy tuyệt đối cảnh giới áp chế, chốc lát ở giữa đầy trời kiếm ý ảm đạm phai mờ. Táng Tâm tái nhợt rộng lớn lên ngón tay mặc gió qua ảnh, nhanh như quỷ mị hướng thiên nhất điểm, vô hình tranh minh khó dừng gió tuyết kiếm ý bỗng nhiên vỡ vụn thành ngàn vạn sắc trời. Hắn hướng phía sắc mặt trắng bệnh Việt nữ mỉm cười, nói, nhìn, 200 năm trước ngươi liền không phải là đối thủ của ta, bây giờ, ngươi ta ở giữa chênh lệch lớn hơn. Ngươi không ra tay với ta, là rõ ràng chính ngươi không giết chết được ta đấy. Làm sao? Như thế vội vàng muốn giết chết tiểu gia hỏa kia, là muốn kiệt lực hướng ta chứng minh ngươi không tin lời nói của ta sao? Khôi rắn độc tố lại bắt đầu phát tác dâng trào, trên mặt trắng bệnh của Việt nữ bao trùm lấy tầng một tử ý hắc khí. Nàng buồn bực cục không ngừng, phần bụng nguyên bản sớm đã khép lại năm xưa vết thương cũng lại trải qua xé rách, nàng hai tay dùng sức bưng bít lấy phần bụng, máu tươi ngăn không được đến giạt rào từ trong kẽ tay của nàng tuôn ra. Việt nữ cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, cắn răng, âm thanh lạnh lùng nói, Táng Tâm, ngươi là ta Việt nữ cả đời này gặp qua vô sỉ nhất tiểu nhân. Năm đó ngươi xâm nhập Châm Biển Hoa, trọng thương quân sư mình, đem khôi rắn quỷ độc trồng tại ta thân, làm hại con ta chết từ trong trứng nước, bây giờ lại tới nói với ta cái gì quái vật này là của ta hài tử. Táng Tâm đánh gãy kích động Việt nữ, ngữ khí hết sức vô tội, nhưng này hoàn toàn chính xác liền là của ngươi hài tử á, ngươi ít đến buồn nôn ta. Việt nữ đôi mắt phím hồng, mỗi khi nàng nhớ tới món kia chuyện cũ, chính mình trong máu thịt tận chứa xương cốt đều đang hận đến phát đau, dù là mấy trăm năm đã qua, năm đó ngươi đối với ta đi xuống chuyện ác, đến nay rõ mồn một trước mắt. Là ngươi dùng cái kia hai tay, cầm lên dính đã no đầy đủ máu rắn đao từng tấc mở ra bụng của ta. Là ngươi dùng cái kia hai tay, từ trong bụng ta lấy ra cái kia hai cái đấm máu hài tử. Là ngươi dùng cái kia hai tay, đem cái kia hai cái không có chút nào tức giận hài tử quăng vào ngàn cổ trong đỉnh. Ngươi còn để cho ta nhìn tận mắt. Ngươi là như thế nào để cái kia ngàn con cổ quỷ như thế nào đem con của ta từng điểm từng bước xâm chiếm thôn vệ. Việt nữ cảm xúc đã không chế không nổi kích động, nàng giống như điên cuồng, một đôi đã sớm bị hận ý tắm đến đục ngầu đồng tử trong mắt tràn đầy lệ khí, ngươi ác ma này, giết người như ngoé đạo phủ. Ngươi sẽ đùa bỡn lòng người bốn chữ này biểu hiện được có thể nói là vô cùng nhuần nhuyễn. Ta làm một khắc cũng không dám quên, ngươi là như thế nào cho ta hy vọng, lại khiến cho ta tuyệt vọng. Ngươi nói chỉ cần ta quân sư minh trước mặt quỳ xuống cầu ngươi thả qua con của ta, ngươi liền sẽ lưu bọn hắn một con đường sống. Thế nhưng là ngươi có thể làm được, vẹn vẹn chỉ là đem tôn nghiêm của ta trả đạp đến không đáng một đồng, lại hại bọn họ đến hải cốt không còn. Theo Việt nữ càng thê lương thanh âm, trên mặt nàng quỷ độc vết dạn như mạng nhện kéo dài, mái tóc màu đen loạn vũ ở giữa, nàng quanh thân nổi lên một mảnh mịt mờ huyết quang, dưới chân vùng núi nước toát ra một đạo cự khe hở, một đầu tẩy luyện như ngân hà rộng lớn trắng bạc kiếm ánh sáng từ địa mạch sông núi bên trong nổ trướng mà lên, hướng phía Táng Tâm thẳng chém xuống. Đối với Việt nữ cái kia ôm đồng quy vu tận đáng sợ sắc cơ, Táng Tâm một mặt thú vị, mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, ngươi bộ này cô tuyệt nghiêm nghị chịu chết bộ dáng đều làm không người nào so với mê ánh. Táng Tâm tay áo phun trào, đen kịt ống tay áo giống như vực sâu phun ra nuốt vào ra từ điện lóe lên phong bạo. Một tay áo chấn khởi ngàn vạn khí tượng. Sau một khắc, hai người túc hạ cự trong khe ngôi sao kiếm ánh sáng băng liệt thành vô số mảnh vụn, tô điểm tại thê lương núi tuyết ở giữa, đảo loạn thiên địa cơn gió mạnh. Chỉ tiếp ta hôm nay có chuyện quan trọng mang theo, thật sự là không thể cùng ngươi quá lâu a. Vừa dứt lời, gió xoáy sơ cùng tuyết lớn đầy trời bên trong, một đạo quỷ mị như ưu linh thấp bé bóng dáng lấn người gào thét, cười toe toét tùm tùm răng nanh hướng phía Việt nữ phần gáy cắn xé đánh tới. Việt nữ trong nháy mắt liền bắt được vẻ này tà ác âm quỷ khí tức, nhưng nàng vừa mới tiêu hao tinh huyết làm đại giá tế luyện tinh kiếm tới đối phó Táng Tâm, thân thể suy yếu đến căn bản hoàn toàn không có phản ứng lực lượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia toàn thân giống như bị nước sôi nấu qua ác linh tiểu quỷ hướng nàng mở ra đấm máu ác miệng cắn xé tới. Tức nha nha đúng lúc này, một đạo đinh thai nhức óc sắc bén tiếng thét chói tai như tê liệt kêu to vang lên, chấn người hầu như mảng nhĩ đau như cắt. Bị thần nữ kiếm xuyên qua cắm ở mặt đất ở giữa cái kia tiểu quỷ, vốn đang là hấp hối trạng thái, nhưng làm nó nhìn thấy một cái khác tiểu quỷ hung tàn giữ tợn hướng Việt nữ khởi sướng tập kích, nó vốn là đỏ thâm con mắt hạt châu giống như khắp huyết bình thường di tán ra trước nay chưa có sâu quán lệ khí. Nó tứ chi quỷ dị vặn bẹo phản chiết khấu gấp đại địa, thần nữ kiếm cảm ứng được nó dãy rủa, đột nhiên linh lực đại thịnh, mũi kiếm ma sát qua vết thương phát ra suy suy sương trắng, gần như sắp muốn đem nó quỷ thân thể cưỡng ép tiến hóa. tiểu quỷ thống khổ gào thét gầm thét, thế như điên cuồng mà trực tiếp đem thân thể từ trên kiếm thần nữ xuyên qua bạo đánh mà lên. Năm ngón tay sắc bén như vẽ ra, mặt mũi tràn đầy dữ tợn đem một cái khác toàn thân rún gió hung tàn tiểu quỷ sinh nào vào, lợi chảo bạo nộ đem đối phương phần bụng móc mở, tóm đến máu thịt bé bét. Nhìn cương tráng hơn nó nhìn chăm chú không nhỏ nhắn ba tiểu quỷ đúng là trong lúc nhất thời bị nó áp chế đến không cần phản kháng. Tiểu quỷ dữ tợn giống giận, hai cánh tay ôm lấy cổ của đối phương dùng sức uốn éo. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, đúng là đem một cái khác tiểu quỷ đầu sinh sinh xoay thành cái cằm chỉ lên trời đỉnh đầu hướng xuống kinh khủng bộ dáng. Mà cái này một cái nhỏ quỷ hiển nhiên cũng không phải ngồi không, nó đầu lệch ra vận trở thành bộ dáng này, chẳng những không có chọc tức kiệt, ngược lại trở nên càng cuồng bạo hung tàn. Mọc đầy răng nhọn quỷ khẩu một trường, đầu lưỡi đỏ thắm giống như độc xà nhô ra, trực tiếp giận bắn vào tiểu quỷ mắt phải bên trong. Đầu lưỡi cuốn một cái, đúng là sinh sinh đưa nó mắt phải hạt châu cho đào móc đi ra, ăn vào trong bụng. Tiểu quỷ bưng bít lấy mắt phải thống khổ chu lên. Nhân ba tiểu quỷ thấy nó càng suy yếu, cười gần đem đầu mình bài chính trở về, liếm láp dài nhỏ đầu lưỡi. Nhìn xem bộ dáng, là chuẩn bị đi đưa nó một cái khác trong mắt cũng cho móc đi ra ăn hết. Tốt táng tâm nhàn nhạt một câu, lập tức để cái kia hung tàn nhân ba tiểu quỷ toàn thân khí diễm lập tiêu, đàng hoàng rút về đầu lưỡi, không lúc đích. Thân thể giống như bị phong ấn lại về nữ, ngơ ngác đứng ở nơi đó, mặt trắng như tờ giấy, trong lòng dã hỏa lại càng đốt càng tuyệt vọng, mấy phần trầm mặc, loại kia tê tâm liệt phế sụp đổ cảm giác mới dần dần quét sạch tiến toàn thân. Ánh mắt của nàng gần như là kinh khủng, bất lực, mất trí đấy, nàng kinh ngạc nhìn nằm trên mặt đất tay chân không ngừng bay nhảy, che mắt kêu thê lương thảm thiết tiểu quỷ. Phía sau nó là một đường ốn lượn mà đến đen nhánh vết máu cuối cùng là một thanh nghiêng nghiêng cắm trên mặt đất thần nữ kiếm. Trên chuôi kiếm còn mang theo một đầu còn vẫn đang nọ nghệ vết hồng ruột, mà tiểu quỷ cái này một đầu, phần bụng vết thương mở rộng, cũng treo một nửa nội tạng, máu me nhảy mùi nhuộm hồng cả nó hơn nửa bên thân thể. Nó đau đến một bên lăn lộn một bên gào khóc, cho dù nó lại thế nào muốn che giấu, chính mình phó đấm máu quỷ bộ dáng đều tại uy mắng chứng kiến lấy nó chính như Việt nữ nói tới chính là cái kia sự thật. Quái vật, không cần táng tâm lại nhiều tốn nước bọn, cái này máu tanh quyết tuyệt một màn, đủ để chứng minh hết thảy. Cái quái vật này là nàng đã từng chết đi hài tử. A a a, Việt nữ che đôi môi, nước mắt tràn mi mà ra, trong miệng khó mà ức chế phát ra từng tiếng khàn khàn nghẹn nào, cả người sợ run, giống như là sắp chết mẫu thú, giữa ngón tay không ngừng dò dỉ ra sụp đổ thống khổ dây lên gì. Không có gì bất ngờ xảy ra đấy, táng tâm lại một lần nữa thấy được chính mình chỗ mong đợi mỹ hảo hình tượng. Mũ trùm hắc vụ dưới con mắt, sóng nước sâu lưu mà nhìn xem Việt nữ tuyệt vọng tư thái, nhìn xem nàng có rút run dậy, nhìn xem nàng ánh mắt tan rã, nhìn xem trong lòng nàng phòng tuyến bị phá hủy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Một loại khó mà minh dụ vui vẻ tâm tình tràn ngập toàn thân, táng tâm nhẹ nhàng mà nở nụ cười. Hắn mở ra cánh tay, làm bộ muốn đem tâm thần sụp đổ Việt nữ ôm vào trong ngực, ngựa khí cơ hồ là dùng cương triều dỗ dành. Tốt tốt, khóc đến tâm ta đều nát, ngươi luôn nói ta lừa ngươi, nhưng ta nói, chỉ cần ngươi cầu ta, ta nhất định sẽ đưa cho ngươi hải tử một con đường sống đấy, ta không có lừa ngươi à, ngươi nhìn, ta dưỡng nó được nhiều tốt. Giữa bụng Việt nữ máu tươi càng tuôn ra càng nhiều, càng tuôn ra càng hùng, nàng gian nan đến giơ tay lên một cái, dường như nhịn được gian nan lúc. Táng tâm thanh âm giống như ma âm rót vào tai, giống như trở thành một thứ từ trong địa ngục vươn ra ác linh chi thủ, cả trái tim đều muốn ở đằng kia một tay bọc vào ăn mòn hầu như không còn. Một đoàn không rõ đen tử khí hơi thở bỗng nhiên từ bụng của nàng một đường bọt lên mi tâm, xoay quanh ngưng tụ, gần như sắp muốn ngưng tụ thành một cái tiên đọa ma văn. Táng tâm tiếng cười càng thêm nhẹ nhàng vui vẻ rồi, phản phất đối với tương lai tràn đầy chờ mong. Việt nữ mi tâm đọa văn lấp lóe không dứt, nàng thống khổ bưng bít lấy đầu, trong miệng phát ra giống như thú loại khản giọng thanh âm. Đột nhiên, tuyết mịn nhàn thổi lá, vỡ vụn bay múa pha tạp lá xanh bên trong, một cái băng lạnh thon dài tuyết rơi cùng tóc xanh, che ở Việt nữ hai con ngươi. Một cái mỏi mệt nhưng không mất ôn hòa tiếng nói từ phía sau nàng chậm rãi vang lên, "Đừng sợ, không sao. Không sao." Không sao. Vẹn vẹn chỉ có ba chữ một câu không ngừng tại bên thai Việt nữ lặp lại, hắn không có quá nhiều trấn an cùng an ủi, chỉ là không ngừng ấm giọng lặp lại ba chữ này. Ngực trung điệp chập trùng Việt nữ ở trong nháy mắt đó phản xạ có điều kiện mạnh mẽ vùng vẫy hai lần, thế nhưng là sau lưng cái kia bình thản tiếng nói phảng phất trời sinh liền mang theo thẳng gõ sức mạnh của tâm linh. Đem gần như sắp muốn rơi xuống vách núi vực sâu Việt nữ nhẹ nhàng mà lôi trở lại nhân gian, nàng kịch liệt chập trùng lồng ngực biên độ chậm rãi liền ít đi một chút. Việt nữ ngửa mặt lên, nước mắt từ dưới bàn tay hắn chậm rãi chảy xuống, lạnh lạnh đông tuyết sát qua mi tâm của nàng, lưu lại một điểm tuyết ý, mang đi cái kia phiến bà văn. Bao trùm ở trên mặt bàn tay băng lãnh lạnh, lại là ở mảnh này gió sớm loạn tuyết bên trong, để Việt nữ cảm nhận được một kia ôn nhuận. Nàng trung điệp thở hào hẹn, nhẹ nhàng kéo xuống bàn tay của hắn. Quay người lại, nhìn thấy là một trương thanh tuyển sạch sẽ mặt mày, có người thiếu niên lạnh thấu xương tuấn mỹ. Hắn mặt có tái nhợt quyện đái chi sắc, nhưng ánh mắt cực ấm, cực sáng, thanh nhuận đến tựa như một sợi sáng tỏ ánh sáng. So với Việt nữ dần dần buông lòng an định lại cảm xúc, táng tâm một đôi u ám đôi mắt hầu như tan vào tiên địa sâu vô cùng hắc ám. Hắn phí hết tâm tư, nưu tính Việt nữ mấy trăm năm, mà nàng đích sắc là một cái nội tâm cực kỳ cường đại người tu hành, nhìn như mềm mại bề ngoài ẩn giấu đi cứng như bản thạch linh hồn. Cũng chính bởi vì vậy, táng tâm mới có đầy đủ kiên nhẫn cùng nàng quần nhau nhiều năm như vậy. Giống như là mang theo một loại nào đó nghiện khiêu chiến tâm lý, từng bước một dẫn nàng rơi vào tội ác cực sâu, hắn liền phảng phất có thể chứng minh cái gì, có thể từ sa đọa trên thân nàng đạt được lớn lao khoái cảm. Nhưng lại tại hắn gần như thành công thời điểm, đúng là bị một người như vậy cho hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi. Táng tâm nữ chọc tức không nói ra được nguy hiểm vì gì, thật sự là kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn a, ngươi lại có thể tại khôi rắn quỷ độc bên trong nhanh như vậy cưỡng ép tỉnh táo lại hỏng ta chuyện tốt, nhưng có thời điểm, thanh tỉnh cũng chưa chắc thấy là một chuyện tốt. A Bách Lý An cũng không để ý tới táng tâm, hắn gỡ xuống bên hông lưu ly tán, mặc dù vừa để xuống vừa thu lại liền đem đầy thân vết máu tiểu quỷ đã thu vào dù bên trong. Mà giờ khắc này, Táng Tâm cũng rốt cuộc hồi tưởng lại cái kia thanh lưu ly tán lai lịch, đúng là nguồn gốc từ bên trong u tiểu quỷ được thu vào dù bên trong một khắc này, hắn trong nháy mắt gây mất cùng nó liên hệ, đúng là triệu hồi không được. Đợi cho hắn đem lưu ly tán thận trọng giao cho trong tay Việt nữ thời điểm, Bách Lý An tấm kia tuấn tú trên mặt tái nhợt, thất khiếu bắt đầu chậm rãi chảy ra đen nhánh vết máu. Việt nữ thần sắc siết chặt, vô ý thức trở tay chế trụ Bách Lý An cổ tay, nhất thời kinh hãi, nhất thời máu mát. Nàng là biết rõ khôi rắn quỷ độc trô đáng sợ đấy, hơn 200 năm trước, nàng cũng đã là độ kiếp hồn khải đỉnh phong chi cảnh, nhưng vẫn cu khó chống đỡ cái này phệ hồn kịch độc ăn mòn. Khôi rắn chi độc mục nát chính là thần thức, cắn chính là hồn phách, một khi nhận khôi rắn chi độc mang tới thương tích, vậy sẽ là sinh sinh đời đời nương theo không thể chữa trị. Dù là hồn về luân hồi, cho đến đời sau, cái kia đáng sợ vết thương như cũ tồn tại, cho đến đem thân thể người sinh cơ hoàn toàn tức đoạn, vòng đi vòng lại, lại vào luân hồi. Khôi rắn quỷ độc cực kỳ khó luyện, cho dù là Táng Tâm, cũng là tại dưới cơ duyên xảo hợp, ngưng luyện đi ra hai cái. Một cái dùng tại trên thân Việt nữ, còn có một chỉ, hôm nay vậy mà dùng tại trên người hắn. Mặc dù Việt nữ cũng không thể lý giải trước mắt cái này thân phụ tử linh dễ thiếu niên làm sao có thể đủ để Táng Tâm hao phí như thế đại giới, tốn công tốn sức đem hắn tính toán sâu vô cùng. Nhưng nàng biết được, có thể được Táng Tâm dụng tâm như vậy đối đãi đi hãm hại người, tuyệt đối đáng giá nàng đi không tiếc sinh mạng để bảo vệ. Trên mặt Bách Lý An tự ý dần dần dày, bị thương bàn tay kia đã hoàn toàn đen nhánh, đỏ thẫm tơ máu giống như bệnh dữ bỏ đầy toàn bộ cánh tay. Hắn lại tại Việt nữ lo lắng dưới ánh mắt lắc lắc đầu, nói khẽ, người chết cho tới bây giờ đều không thể dẫn đạo người sống, nếu ngươi chính mình cũng hãm sâu dài uyên, lại như thế nào có thể làm cho hắn có thể nghỉ ngơi. Thiệt ở hú dài lang sói ưa thích nghe được con mồi rên rỉ, nhưng ngươi cho tới bây giờ đều không phải là lang sói trong miệng con mồi. Lông mày và lông mi dây dao, trong ngọc liền không thể tự chủ, ánh mắt rơi xuống đất, dưới suối vàng lại an đắc rõ ràng, bây giờ chúng ta có thể làm đấy, chẳng lẽ không phải hẳn là chân quý mỗi một lần không hẹn mà gặp sao? Việt nữ mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn trước mắt cái này không giống thiếu niên thiếu niên. Bách Lý An nhẹ nhàng đẩy nàng một cái, nói, đi thôi. Nàng chỗ nào cũng đi không được. Táng Tâm lệ giận lạnh giọng nói ra, triển khai cánh tay, lắc ra khỏi điều khiển khôi rắn quỷ độc cái viên kia chung nhỏ, tại trong tiếng gió bắt đầu nghẹn ngào phá vỡ hồn. Bách Lý An ánh mắt lăng lệ ngưng túc, từng mảnh huyết sắc nhẹ vũ từ trong gió tuyết vờn quanh mà múa. Táng Tâm đại bào phồng lên không dứt, ngay sau đó đếm mãi không hết rắn độc từ hắn tay áo trong cổ áo điên tuôn ra mà ra, phản vệ bình thường đem thân thể của hắn chăm chú quấn quanh bao khỏa. Táng Tâm hiển nhiên không có dự đoán được bất thình lình dị biến, trong tay chung nhỏ bị một cái rắn độc mềm dẻo thân thể bao khỏa xoắn nát. Bách Lý An quanh thân gió tuyết đại tác, vờ sườn núi phía dưới, một cái to lớn hùng ưng vỗ cánh bay lên, hai cái ương chảo chế trụ Việt nữ hai vai, cánh chim bỗ, trong khoảnh khắc mang theo thân thể của nàng bay tới núi xa bên ngoài. Táng Tâm đại nhân tựa hồ quên đi, ta cũng thân phụ ma hà lực lượng a. Bách Lý An mặt không thay đổi xóa đi trên mặt đen nhánh vết máu, nâng lên hai ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy một viên máu vũ, ánh mắt lạnh nói, núi này yêu tả, đều có thể làm việc cho ta. Tự nhiên, cũng liền bao khỏa trong thân thể của hắn cất giấu nuôi bảy rắn nhóm rồi. Chương 774, Lạc Quyên chương 774, Lạc Quyên Táng Tâm toàn thân phồng lên tay áo dưới, như lanh thiết hở ra bắp thịt có chút rung động, quanh thân lập tức dâng lên một trận hừng hực hắc sắc ma khí cháy hừng hực. Treo cổ bao bọc hắn vô số rắn độc suy đốt kịch liệt bốc cháy lên, trong khoảnh khắc hoa thành một tiệt tiệt đen kịt thang gốc, ầm ầm rơi xuống đất thành tro. Táng Tâm vặn vẹo bốn léo bị dìm đỏ cổ tay, cũng không đi xem đã bay về phương xa trở thành một điểm biệt nữ. Hắn hướng phía Bách Lý An mỉm cười, nói, mấy tháng không thấy, Tư Trần đại nhân phong thái vẫn như cũ, nếu là ma quân bệ hạ gặp, định lại là tốt một phen vui vô cùng. Bách Lý An bình tĩnh nói, ta nghĩ ma quân bệ hạ nàng nhìn thấy Táng Tâm đại nhân bây giờ bộ này chó nhà có tang bộ dáng, cũng sẽ rất vui vẻ à. Táng Tâm nhăn mắt lạnh lẽo, ngữ điệu vẫn như cũ mỉm cười, biết không, tại Tư Trần đại nhân leo lên Bạch Đá Sơn thời điểm, Vân Dung cố ý mượn Thiên Sơn tinh bản vì ngươi xem bói một chàng, quẻ tượng tính được từ đấy, Thiên Tỷ kiếm tông, đúng vậy Tư Trần đại nhân tử kiếp nơi a. Bách Lý An giơ bàn tay lên, thản nhiên nhìn một chút lòng bàn tay tản mát ra hắc khí, ngươi là chỉ cái này. Táng Tâm cười nói, mấy trăm năm nay ở giữa, ta nuôi đến xuất sắc nhất tiểu quỷ cũng liền hai cái. Hắn túi đầu, đá một cước dưới chân bộ dáng rún gió hung hãn tiểu quỷ, khẽ cười nói, cái này tiểu quỷ gọi là bùn, 400 năm trước nhất thời hứng thú ta tiện tay nhặt được một cái nhỏ tạp trùng, ta tại trên thân nó làm vô số bí thuật thí nghiệm, rốt cuộc tại trong bụng nó nuôi thành đầu thứ nhất vệ hồn nuốt linh khối rắn. 200 năm về sau, ta đem rắn này bên trong tại trong cơ thể của Việt nữ, đương nhiên, bản ý của ta cũng không hy vọng Việt nữ chết đi. Đang trồng hạ khôi rắn trước đó, ta đem cái kia cái thứ nhất khôi thân rắn trong cơ thể độc hạch lấy ra ngoài, khôi độc rắn làm mười không còn một, lại làm cho nàng cái này 200 năm thủy chung khó mà thoát khỏi cái này khôi rắn kịch độc trả tấn. Lại về sau, Việt nữ sinh hạ một đôi song sinh tử, ca ca chính là người mới thu nhập dù bên trong cái kia, tên cứ gọi không khổ. Nói đến đây, Táng Tâm nữ chọc tức vi diệu một trận. Hắn lại bật cười nói, không đúng, nói là ca ca cũng không hẳn vậy, ta người này nuôi tiểu quỷ, xưa nay có một cái thói quen, cái kia chính là thai thể tại mẫu thân trong bụng chưa hoàn toàn trưởng thành thời điểm, đem phá bụng đào ra. Táng trong lòng tự nhủ trong lời nói, hai cánh tay còn không ngừng vẽ khoa tay, thư giãn ngựa khí bình thản, phản phất lại nhớ lại một kiện lại bình thường bất quá việc nhỏ. Loại thời điểm này thai nhi còn vẫn không thể đủ hóa sinh có phận chia nam nữ, cho nên à, cho dù là Việt nữ tại tận mắt thấy chính mình hài tử ra đời thời điểm, kỳ thật cũng không rõ ràng, nàng sinh ra đến tuột cùng là nhi tử vẫn là nữ nhi. Bách Lý An bị vô sắc sám trắng thay thế con người tại trong gió tuyết lạnh lùng rét lạnh. Táng Tâm đối với hắn ánh mắt giống như không thấy, tiếp tục nói, chỉ có loại này quá phận non nớt không hoàn toàn sinh mệnh, tại gặp thống khổ cực lớn thời điểm, mới là oán khí sâu vô cùng bí thuật vật thí nghiệm. Chỉ tiếc, tiểu nhân cái kia còn đến không kịp đặt tên, ngay tại thí nghiệm trên đài bị không khổ cho cắn chết, không phải bây giờ ta liền có thể có được hai cái khôi rắn rồi. Táng Tâm Ngữ chọc tức tiếng lưới, không khổ trong cơ thể cái kia khôi rắn vốn là cho kiếm chủ Vũ chuẩn bị, thế nhưng là ngươi đã đến, ta rất bất đắc dĩ, đành phải đem rắn này dùng tại trên người của ngươi. Bách Lý An mặt không chút thay đổi nói, thật là khiến người ta cảm thấy vinh hạnh đã đến, nguyên lai trong lòng của ngươi, ta uy hiếp càng tại phía trên kiếm chủ. Táng Tâm thở dài một hơi, nói, ta cũng không phủ nhận ngươi là tiềm ẩn tính đáng sợ uy hiếp, tại đêm qua trước đó, kỳ thật ta cũng chưa từng nghĩ tới muốn cùng ngươi chính diện giao phong, dù sao luận tu vi cảnh giới, ngươi cuối cùng hiện nay vẫn là không bằng ta. Có lẽ cho ngươi mấy chục năm, có lẽ thậm chí chỉ cần thời gian mấy năm, ta lại lần đối đầu ngươi sẽ chỉ có con đường trốn. Nhưng Tư Trần đại nhân hẳn là rõ ràng ta Táng Tâm là một cái hạng người gì, ta căn bản sẽ không cho ngươi cái kia mấy năm trưởng thành cơ hội, còn nhiều thời gian, muốn ngươi nửa đường hao tổn thật sự rất dễ dàng. Bây giờ ta mà nói, uy hiếp lớn nhất vẫn là cái kia kết thúc chính ma hai đạo mấy trăm năm chiến hỏa anh hùng, kiếm chủ Vũ A Bách Lý An trầm mặt thật lâu, lên tiếng lần nữa thời điểm lại là nói ra một cái sự thực đáng sợ, xem ra, cái kia Kỳ Liên Thành cũng là người của ngươi. Ai ra ra ách? Táng Tâm nhẫn không xuất phát ra khâm phục thanh âm, vỗ tay tán thưởng nói, đây cũng là ta không thể không diệt trừ lý do của ngươi rồi, ta còn cái gì cũng không nói, ngươi cũng đã thấy như thế thấu triệt. Bách Lý An nâng lên mặt mày, đùi mê ngông trong tầm mắt chiếu đến Táng Tâm mơ hồ hình dáng, xem ra ngươi 200 năm trước liền đã nhận biết ta. Táng Tâm đỡ lấy cái chán, châm thấp bật cười nói, thông minh tiểu gia hỏa, đừng ý đổ lời nói khách sáo rồi, ta biết ngươi là không có trước kia ký ức đấy, nếu không, ngươi nhưng không có dũng khí đạp vào tòa này có kiếm chủ trấn thủ Bạch Đà Sơn. Không đợi Bách Lý An nói chuyện, Táng Tâm giơ ngón tay lên cách không điểm một cái ngực của hắn, nói, ta còn biết nơi này của ngươi có một đạo chí mạng kiếm thương, khí nhân cái kia thanh kỳ lạ kiếm nhỏ màu bạc bây giờ còn đang trong tay của ngươi à. Ân. Nói đến cũng thật sự là kỳ quái, 200 năm trước ngươi rõ ràng đã chết ở trên núi Nam Trạch, vì sao lại đổi một bộ dáng quay về như thế? Giống như đùa giỡn một phen tại trong lòng Bách Lý An nhấc lên to lớn gợn sóng. Táng ngực bên trong nói tới hết thảy đều nhất nhất ăn khớp hắn trải qua sự thật. Với lại nghe lời này ý tứ, cái chết của hắn cũng không phải ta giết chết của ngươi nha. Táng Tâm giống như xem thấu Bách Lý An nội tâm, cười nói, ta chỉ là thoáng đẩy một cái thế cục, chân chính hại chết ngươi người thế nhưng là Thái Huyền Tông đám người kia. Nếu ngươi thật nghĩ vì chính mình báo thù, hẳn là đi tìm Tô Quan Hải phu nhân Lý nửa đời cùng bọn hắn nữ nhi Tô Tĩnh, các nàng mới thật sự là rơi cuối cùng một đao hung thủ a. Bách Lý An nhặt nói, ồ, nguyên lai Táng Tâm đại nhân hảo tâm như thế, đã Táng Tâm đại nhân hữu tâm thành toàn ta báo thù tâm ý, vậy ta cần phải sống rất tốt lấy xuống núi, đi một chuyến núi Nam Trạch rồi. Táng Tâm run lên mấy giật mình, chợt bật cười lắc đầu nói, gọi Tư Trần đại nhân chế giễu, hôm nay cho dù ta không động tay, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ a, biết không? Lúc trước ta cho Việt nữ gieo xuống khôi rắn quỷ độc lúc cố ý gỡ xuống độc hạch luyện vào đến không khổ trong bụng cái kia khôi rắn bên trong, đây cũng chính là nói, trong cơ thể của ngươi đầu kia khôi rắn a. Táng Tâm sắc mặt hiện lên một cái tàn nhận âm trầm nụ cười, thế nhưng là có hai cái độc hạch đấy. 200 năm trước, Việt nữ tu vi đã là nhân gian gần như không tồn tại hợp thần cảnh tiên nhân, bất luận là thể phách vẫn là linh hồn, có thể nói là thánh tích sơ hiện, khó thương khó diệt. Nhưng một cái lấy độc hạch khôi rắn, có thể đưa nàng bị thương nặng đến tận đây, 200 năm đều không thể khỏi hẳn. Như vậy, một thể cùng sinh hai cái độc hạch khôi rắn, lại cái kia có như thế nào đáng sợ trí tử lực lượng, chỉ sợ ngay cả Táng Tâm mình cũng không cách nào dự đoán đi. Gió núi tuôn rơi thổi qua cao ngạo bờ sườn núi, nguyên bản duy trì một loại nào đó cân bằng bầu không khí tại Táng Tâm sát y dần dần lên hạ bỗng nhiên trở nên tế nhị. Trong gió tuyết, huyết sắc tung bay vũ càng ngày càng nhanh. Nhìn xem chiến y không có bởi vì sắp phủ xuống tử vong mà có nửa phần tiêu giảm Bách Lý An, Táng Tâm dưới mặt nạ ánh mắt sáng rực. Bờ sườn núi ở giữa tia sáng bỗng nhiên ảm đạm xuống, màu xám trắng nặng mây tại trầm thấp chân trời nhanh chóng tản mát ra. Đột nhiên tới hắc ám giống như muốn đem thế gian vạn vật đều nuốt chửng lấy. Táng Tâm dưới lòng bàn chân núi tuyết đại địa, hình như có như hồn hỏa bình thường nở rộ ánh ánh bích sắc hào quang phi thăng mà lên, hướng phía chỉ tay hắn bên trong tụ hợp vào mà đi. Quanh thân máu vũ đột nhiên hỗn loạn, tại Bách Ly An lục hà lực lượng cảm rất hạn. Hắn tinh tường nhìn đến trong núi có vô số sinh linh tại không người có thể xem khe núi, khê cốc, đáy vực im ắng chết đi. Thậm chí liền ngay cả tới gần nơi đây Trường Đỉnh Tuần Sơn đệ tử, trong cơ thể không thể xem linh hồn, sinh cơ đều tại một chút xíu bị tước đoạt. Quỷ dị bâng, bọn hắn không gây từ chỗ điều tra. Đây cũng là Táng Tâm ma hà lực lượng, sát sinh. Sát sinh sông ở vào ma hà thứ hai, gần với bất tử ma binh thuộc tử, chính là thực chí danh quy thượng vị ma hà. Mà Bách Lý An chỗ thân phụ huyết vũ hà, lại là ma hà bên trong cấp độ cuối cùng, năng lực yếu nhất lục hà. Mặc dù tại quân vệ bữa tiệc, Bách Lý An may mắn thắng thuộc tử một lần, phá vỡ ngàn vạn năm đến huyết vũ hà xếp hạng, trở thành ma giới thủ sông. Thế nhưng là cái này cũng không có thể thay đổi, huyết vũ hà cùng với những cái khác ma hà ở giữa năng lực chênh lệch. Sát sinh sông lĩnh vực khí tràng vừa mở, trong không gian những cái kia vô số nhao nhao bay múa huyết sắc phi vũ giống như bông tuyết nhập giữa hẻ viêm dương bên trong, trong nháy mắt tan rã vô tung. Lấy mình ngắn đi công sở trường, tuyệt không phải lý trí chi chọn. Bách Lý An thu hồi ma hà lực lượng, tại mây đen gào thét bên trong, sắc trời bị cái kia mảnh hắc ám thôn vẽ trước một cái trước mắt, một đóa huyết hồng bị ngạn chi hoa từ hắn trái tim chậm rãi nở rộ như ma. Trong nháy mắt, trong bóng tối tinh hồng bị ngạn hoa lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh đến mức giống như ảo giác. Sau một khắc, sắc trời chợt phá, tán trở thành vài điểm gợn sóng ánh chiều tà, vẩy xuống nhân gian. Trường Thanh dưới đỉnh, Bách Lý An bóng dáng đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, chỉ có dưới chân hắn đại địa xuất hiện một đạo cái khe to lớn. Vết nước xung quanh tản ra mảng lớn vết máu đỏ tươi. Táng Tâm chậm rãi giơ bàn tay lên, như Phật như là hoa tuyết đưa bàn tay trái tim di tán hắc vụ bích lượn đều phật tán. Cho đến cảm ứng được Bách Lý An khí tức hoàn toàn rơi xuống đến cái kia trường thanh dưới đỉnh vực sâu vạn trượng trong kết giới, lại khó mà bắt. Hắn lúc này mới chậm rãi câu lên quẹ môi, mười ngón động liên tục ở giữa, vô số nhìn không thấy trong suốt sợi tơ quấn quanh ở giữa, một chỗ khác liền tại đại địa trong cái khe. Theo hai cánh tay hắn hợp lại, vỡ ra đại địa một lần nữa khâu lại, khi hắn khí cơ đền bù phía dưới, đúng là lại không một tia vết tích dị dạng. Giữa thiên địa gió tuyết quay về bình tĩnh, Táng Tâm trong mắt đen nhánh yên lặng nhìn xem khôi phục như thường tuyết sơn núi, hắn không vội không chậm rủ xuống hai tay, câu lên quẹ môi. Quả nhiên, thân chúng khôi rắn quỷ độc Bách Lý An, còn lâu mới có được tại ma giới lúc khó như vậy mà đối phó. Thật sự là dễ giết cực kỳ. Càng làm cho người ta tâm tình vui vẻ chính là, đây hết thảy đều là như mạng bạn biết, Bạch Đà Sơn thật đúng là trong mệnh hắn khắc tinh. Tiểu gia hỏa kia ở trong ma giới, vô số khí vận gia thân, phù hộ hộ thể, luôn có thể tại trong tuyệt cảnh lật bản phùng sinh. Thế nhưng là vào thiên tỷ, hắn cái này một thân khí vận quả nhiên bị áp chế xuống dưới. Tiếp đó, chỉ cần truy biệt nữ trở về, chậm rãi đối phó, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Kéo kẹt, kéo kẹt. Một tên dẫn theo thủ trưởng lão già chậm rãi từ dưới núi đạp trên thật dày tuyết động đi tới, trên mặt men say hơi say rượu, trợ thủ một mặt dùng cái này một cây vải đầy thô dây thừng buộc lên một cái đung đung đưa đưa hồ lô rượu. Lão già hoa dâm râu ria ở giữa đều là mỡ đông, hiển nhiên là vừa bữa ăn ngon trở về. Hắn loạn trà loạn trọn mà vào trường thanh đỉnh, nheo lại say đỏ con mắt, rủi rủi mắt, một thân hắc bảo Táng Tâm chẳng biết lúc nào đổi lại một bộ đỏ thâm kiếm trang, lưng đeo tông ngọc, người đeo trường kiếm. Táng Tâm hướng phía lão già mỉm cười, lại là thay đổi một bộ ôn hòa tiếng nói, cùng hắn chào hỏi, hai thanh đại nhân. Dưới núi tiểu quán mới nhượng chúc Diệp Thanh nhưng hợp ngài tâm ý. Lão giả gỡ xuống thủ trượng bên trên hồ lô rượu, rũa ra dài nhỏ hít một hơi rượu, một đôi dài nhỏ như rắn con mắt híp lại, cười thầm, ngươi tiểu tử này, từ chỗ nào rước lấy cái này một thân dọa người vết thương. Táng Tâm liền giật mình, cái gì? Tên gọi hai thanh lão nhân dùng ngón tay điểm một cái lồng ngực của mình. Táng Tâm nghi hoặc cúi đầu, lúc này mới phát hiện bộ ngực mình và áo ở giữa vậy mà nhiễm lấy điểm điểm không chút nào thu hút vết máu. Thân thể của hắn hơi động một chút, hậu chi hậu giác, ngực ở giữa quần áo ầm một tiếng, vỡ ra một đạo sắc bén lỗ hổng. Trên lồng ngực da thịt cũng chậm rãi hiện ra một đầu cực nhỏ huyết tuyến. Huyết hồng dây nhỏ chân nhắn đến tựa như trên mặt kính một đạo nhàn nhạt vết cắt, bởi vì quá chặt chẽ dán vào ở cùng nhau, cho nên nhìn thương thế cực nhẹ. Nhưng trên thực tế, cái kia đạo nhìn như cực nhỏ vết cắt kỳ thực vết thương cực sâu, vừa mới động, Táng Kinh hãi giật mình phát hiện chính mình xương ngực đúng là chẳng biết lúc nào bị vắt ngang mở ra. Huyết vụ gần như dâng lên bình thường, từ vết thương của hắn bên trong di tán mà ra, ngưng tụ đồng bền ra một đóa máu tanh yêu dị chi hoa, chính đem trong cơ thể hắn sinh cơ không ngừng thôn phệ hấp thu. Táng ngực bên trong ho khan ra đại cổ đẫm máu. Nhất thời không còn dám có nửa phần gì động. Hắn nhắm mắt dụng tâm điều tức, không dám ở hai mặt xanh trước bại lộ thân phận, tự nhiên không cách nào vận dụng sát sinh sông lực lượng, chỉ có thể dựa vào tự thân linh lực thổ tức chậm rãi áp chế thương thế bộc phát. Táng Tâm âm thầm mắng to, chính là như vậy một chậm trễ công phu, Việt nữ sợ là sớm đã đến địa phương an toàn. Bỏ lỡ lần này cơ hội tốt, sợ là lại khó xuống tay với nàng rồi. Chỉ là, cuối cùng là cái gì lực lượng, lại có thể lặng yên không một tiếng động phá vỡ hắn sát sinh lĩnh vực, đem hắn thân thể phá hư thành dạng này. Hắn mới vừa vận phá cảnh tan đường nhất phẩm, lại có đáng sợ như vậy năng lực chiến đấu. Năm đó bên trong ở trong cơ thể hắn phong ấn hắn linh phủ khí mạch ma ngục hắc thủy, vì sao không có tác dụng rồi? Tiểu tử này, tại trong 200 năm bên trong, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Táng Tâm đầy bụng không hiểu câu đố, che ngực tương thế, chỉ cảm thấy tâm kinh động phách. Thầm nghĩ năm đó sớm cho hắn gieo xuống ma ngục hắc thủy quả thực quá có dự kiến trước rồi. Nếu không có như thế, để dạng này một cái kinh khủng yêu nghiệt trưởng thành đến nay, này nhân gian sợ là lại muốn nuôi ra một tên tôn tiên tới. Cũng may, hắn hôm nay cũng nên mất mạng rồi. Thân chúng khôi rắn chi độc, bỏ ra trường thanh giới đỉnh. Đối với độc rắn phá lệ mẫn cảm chính là cái kia cấm kỵ truyền thuyết, làm sao có thể dung hạ được hắn. Với bạn, cũng có thể nhờ vào đó quỷ độc, triệt để kích thích cái kia đồ vật phát cuồng, bị giam cầm 200 hơn năm, thứ đồ vật kia sớm đã là một thân lệ khí. Nếu có thể mượn cơ hội này phá vỡ phong ấn, tất nhiên sẽ điên cuồng trả thù Thiên Tỷ Kiếm Tông. Lại thoáng dẫn đạo, mượn nhờ thứ đồ vật kia vĩ nạn thần lực, đụng ngã thiên sơn, Thiên Tỷ Kiếm Tông khí vận, cũng liền triệt để tiêu diệt triệt để rồi. Hỗn độn hư không thế giới bên trong, một màu đen kịt, không ánh sáng, không có âm thanh, không thấy nhật nguyệt sắc trời. Nơi này phảng phất là một mảnh bãi đất hoang vắng vô cực tử tịch chi địa. Ở chỗ này, chỉ có tuyệt đối tịch mịch vắng ngắt, phảng phất đã sớm bị thời gian quên lãng, yên tĩnh mênh mông đến chỉ còn trống không. Trong bóng tối, một cái không mang theo mảy may tình cảm băng lãnh đồng tử chậm rãi mở ra, nhìn xem một bóng người mang theo máu và lửa từ trên trời giáng xuống, không có chút nào âm thanh ngã xuống. Bác bác có một lần lỡ bút, đem ba sông nhìn gì viết trở thành sát sinh sông, trên thực tế Táng Tâm mới là sát sinh, ba sông là không biết. Tấu chương xong, lại nóng dần lên, xin phép nghỉ một ngày, ngày kia bổ về lại nóng dần lên, xin phép nghỉ một ngày. Ngày kia bổ về từ năm trước liền lặp đi lặp lại phát sốt, buổi tối hôm nay đốt xương cốt đều tại bốc lên hơi lạnh, đã viết 2000 chữ thực sự gánh không được rồi, ăn thuốc hạ sốt, rất khốn, hậu thiên liền muốn ngồi đường sắt cao tốc rời đi lao ra, bắt đầu từ ngày mai đến muốn tuần hậu thiên bản thảo. Bộ canh chỉ có thể chờ đợi đến ngày kia rồi. Thật sự rất khó chịu, quê quan tại trong núi lớn, quá lạnh rồi, sau khi trở về, ăn đồ ăn cơ bản vừa lên bàn không vài phút liền lạnh. Dạ dày cũng là trời vừa tối liền khó chịu. Qua hậu thiên về nhà dưỡng dưỡng hẳn là liền sẽ tốt hơn nhiều. Ngày kia bất kể như thế nào, sẽ bổ canh hôm nay phần. Hôm nay thật sự rất xin lỗi, dù là dùng di động ở trong chăn gõ chữ, ta đều phi thường khó chịu. Chương 775, hai cái tiểu quỷ chương 775, hai cái tiểu quỷ trưởng thanh ngoài đỉnh thế giới, gió tuyết vẫn như cũ. ở trên bầu trời vỗ cánh mà bay to lớn hùng ưng đống nhiên cứu mình một tiếng, phản phất tuân theo mệnh lệnh nào đó đống nhiên bị ép gián đoạn. Chụp lấy Việt nữ móng vuốt đống nhiên buông ra. Vừa mới vượt qua một cái ngọn núi Việt nữ từ tầng mây loạn tuyết bên trong ngã xuống. Trong tay nàng lưu ly tán ẩm ẩm tản ra. Từ cao không phía trên bội vã rơi xuống thân thể tại mặt dù nhẹ mở cái kia một cái trước mắt, trở nên mười phần nhẹ nhàng. Dù phong biên giới, tản ra một chùm tuyết nát gợn sóng, mênh mông vô ngần lạnh không phía dưới, mây khói phủ qua tóc xanh và áo, gió tuyết thổi, lập tức phiêu tán không dấu vết. Việt nữ chấp dù vừa hạ xuống, hai đầu gối mềm mại vô lực quỳ rạp xuống đất. Giữa bụng chợt nứt vết thương, vẫn không ngừng máu, tàn phá bừa bãi độc rắn đã thương tới phế phủ. Mãnh liệt choáng váng làm cho nàng màng nhĩ chấn động, hai mắt biến thành màu đen, cho dù nỗ lực mở ra hai con ngươi, ánh mắt từ lâu trở nên mơ hồ một mảnh. Mang theo nàng thoát đi trường thanh đỉnh cái kia hùng ưng trên nửa đường đổ ném nàng dưới, như vậy chỉ có một cái khả năng. Thiếu niên kia hắn đã. Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, Việt nữ liền náy thống khổ nhắm lại hai con ngươi, không dám nghĩ sâu. Nàng đem lưu ly tán mặt dù thu nạp, ôm vào trong ngực. Đầy trời phi xương tuyết lớn không nặng chút nào tung bay đánh vào trên người nàng, con nàng sống lưng dần dần ép cong xuống dưới. Việt nữ không có chút nào tức giận ngồi ở trong đống tuyết, cực lớn gió tuyết sắp đưa nàng nửa người đều vùi lấp, giống như là bị rút sạch linh hồn rách nát bút bê bại. 200 năm nay chưa từng khép lại lại bị nàng giấu cực tốt thương, lại lần được chôn cất tâm lấy tàn nhẫn tàn bạo thủ pháp vén xé thành máu me đầm địa. Đối mặt táng tâm nói tới chính là cái kia trận tướng, Việt nữ từ mở mịt đến kỳ cánh, lại từ kỳ cánh đến tuyệt vọng, ở giữa không biết đã trải qua bao nhiêu lần sụp đổ. Việt nữ nhắm mắt hồi tâm, trời sinh đáng sợ tự chủ làm cho hắn đem trong lòng rối loạn đều cưỡng chế đến bình tĩnh. Mặc dù đang cái kia mãnh liệt sụp đổ nỗi lòng dưới, Việt nữ mấy lần sinh ra không có chí tiến thủ suy nghĩ, nhưng đếm kỹ một ít thời gian, nàng lại phát hiện, nàng bị nửa đường ném ở chỗ này, lấy táng tâm bản sự, tại giải quyết hết thiếu niên kia về sau, đuổi theo cũng không tính quá lớn việc khó. Thế nhưng là thời gian trôi qua đã lâu như vậy, nàng lại không thể cảm ứng được táng tâm đuổi theo tới nửa điểm khí tức. Việt nữ tâm tính thông minh, như thế nào suy đoán không ra táng tâm là ở trường thanh giới đỉnh bị nguyên nhân nào đó trói tay trói chân, mà cái kia nguyên nhân là vì sao người mà lên, Việt nữ không khó phỏng đoán. Sợ chỉ có thể là thiếu niên kia, liều chết đem hắn hạn chế khốn tại một phương, cũng muốn làm cho hắn thành công thoát đi táng tâm ma trảo. Phân tích rõ ràng điểm này về sau, trong lòng Việt nữ đối với thiếu niên kia càng ấy náy khó an. Hắn liều chết kéo dài thời gian, kết lực kéo nàng ra vũng bùn hộ nàng an nguy. Nàng lại tại này dùng hắn tranh thủ tới quý giá thời gian không có chi tiến thủ hối tiếc, cỡ nào vô sỉ vô dụng. Việt nữ chậm rãi mở ra đã trở nên thanh minh kiên định đôi mắt, vùng dù đứng dậy. Mặc dù thiếu niên kia giờ phút này rất có thể đã tao ngộ độc thủ, nhưng bị người ân tình, có thể nào không trả? Nàng nhất định phải nhanh đem táng tâm xâm nhập Thiên Tỷ Kiếm Tông tin tức báo tin môn nhân, hướng quân sư minh còn có các sư đệ sư muội xin giúp đỡ. Quyết không thể để thiếu niên kia một người một mình đối mặt ác ma kia. Việt nữ thương thế nghiêm trọng, linh lực cũng gần như khô kiệt, hoàn toàn không cách nào triệu hồi thần nữ kiếm ngự kiếm phi sơn. Chỉ có thể nhịp bước tập tễnh một sâu một cạn tại dài dòng buồn chán tuyết đạo sơn giữa lộ gian nan tiến lên. Còn không chờ nàng đi ra bao xa, bên cạnh thân tuyết trong rừng yên lặng chim thú đông nhiên kinh bay mà lên. Một đạo âm lãnh quỷ loại khí tức thật nhanh xuyên toa lược ảnh mà qua. Việt nữ ánh mắt đống nhiên lạnh thấu xương, tay áo dưới đầu ngón tay âm thầm bấm niệm pháp quyết, sắc cơ dầu dím, thầm nghĩ rốt cuộc đuổi theo tới sao? Xa xa xa. Việt nữ ánh mắt sắc bén chạm đến phía dưới, bị băng tuyết trôi che đường nhỏ trong rừng rậm. Một cái thấp bé bóng dáng cực nhanh mà đến, quanh thân âm vụ lờ lờ, thình lình đúng vậy một cái người mặc đỏ tươi cái yếm, màu da băng lãnh trắng bệnh tiểu quỷ. Cái này tiểu quỷ không giống với mới nàng thấy cái kia hai cái bộ dáng dữ tợn xấu xí, sinh dưỡng đến vô cùng tốt, mập mạp cường tráng một đôi bàn chân tại trong đống tuyết lưu lại từng chuỗi dấu chân. Như liên ngó sen thu mập hai cái tay nhỏ lý chính một bên nắm một cái vặn xoay múa lộng lây gián độc. Nó như cái quả bóng nhỏ tựa như một đường từ núi rừng bên trong lăn chạy đến, hiển nhiên không nghĩ tới mảnh này hoang vắng lao trong núi vẫn còn có người. Một đôi đen nhánh sinh động mắt to rõ ràng sửng sốt một chút. Việt nữ thần sắc cảnh giác nhìn cái này toàn thân quỷ khí tiểu quỷ, cùng trong tay cầm nắm lấy hai cái gián độc, ánh mắt bên trong sát ý rốt cuộc ức chế không nổi lại thịnh. Đầu ngón tay ngưỡng nuôi kiếm ý vận sức chờ phát động. Ai ngờ tiểu quỷ kia hất lên cái mông, vội vã dừng bước dừng thân ảnh, cầm trong tay cái kia hai đầu cuồng xoay gián độc trong nháy mắt mở ngược một bụng. Việt nữ đầu ngón tay động tác cứng đờ ở chỉ thấy tiểu quỷ kia sắp chết không thể lại chết rắn độc hướng trên bờ vai hất lên, khi dây gai tựa như vòng treo ở cái cổ ở giữa. Trong tay bưng lấy hai viên tươi mới giải độc mật rắn, chạy chậm đến phía trước Việt nữ xa 3 mét liền ngừng lại, đem mật rắn đặt ở sạch sẽ trong đống tuyết. Có lẽ là đã nhận ra trong mắt Việt nữ ý, cái kia tiểu quỷ cũng không dựa vào nàng quá gần. Đem thả xuống mật rắn về sau, liền quay lấy cái mông trở về chạy. Việt nữ nhất thời có chút ngây người, đúng là đã quên đền tội cái này tiểu quỷ. Trơ mắt nhìn nó cũng không đi ra ngoài bao xa, một cái cổ tay trắng như sương tuyết tay từ trong rừng thấm lấy sau giờ ngọ ánh nắng, lãnh đạm mỏng lạnh, tinh chuẩn nắm chặt tiểu quỷ kia đầu to, nhấc lên. Tùy theo mà đến, là một cái ôn nộ tiếng nói, vừa lên Bạch Đà Sơn, ngươi cái này tâm liền dã giống như cái gì, cho ngươi đi bắt con thỏ hoàng tử nướng giữa chưa thiện, ngươi làm sao bắt hai cái đấm máu rắn trở về. Bị nữ tử áo đỏ xách trong tay đầu tiểu quỷ đầu tròn tròn não cọ lấy lòng bàn tay của nàng. Nó hiến vật quý tựa như đem cái kia hai đầu con rắn chết rỗi cho nàng, liếm liếm đầu lưỡi, biểu thị cái đồ chơi này ăn thật ngon. Nữ tử áo đỏ ánh mắt trầm thấp một nghiêng, ghét bỏ nói, bẩn chết rồi, lấy ra. Tiểu quỷ trước ngực đỏ thấm cái yếm một trận nhấp đô, bất thình lình toát ra một cái lông xù con thỏ đầu đến, mở to một đôi mắt cá chết thẳng tắp nhìn thấy nàng. Việt nữ trông thấy tiểu quỷ kia toàn thân giật mình một cái, tranh thủ thời gian ném đi trong tay con rắn chết, ôm lấy cái kia con thỏ hướng trong ngực nhét cất giấu, chỉ e bị nàng trộm tới nướng lên ăn. Nữ tử áo đỏ chọc tức cười, ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay nhẹ nhàng đâm đầu của nó hạt dưa, ngươi chính là như thế gạt ta hay sao? Mau đem con thỏ giao ra đây cho ta. Tiểu quỷ thỏ ôm con thỏ, tứ chi hướng trên mặt đất một chuyến, bất động, tựa như giả chết. Doan thiếu công chủ. Việt nữ thấy rõ tuyết nơi ở ẩn nữ tử áo đỏ gương mặt kia, cảnh giác kéo căng tâm thần lập tức thư giãn xuống tới. Tới nương theo mà đến, còn có nặng nề cảm giác mệt mỏi. Giống như thủy triều suy yếu xâm nhập mà đến, Việt nữ thân thể nhịn không được ngã hoặc ngã tại đất tuyết ở giữa. Nàng nhịn không được thật sâu nhìn tiểu quỷ kia một chút, hiểu được cái này tiểu quỷ hẳn là 200 năm trước doanh cơ nương nương lưu cho thiếu chủ cái kia hộ thân tiểu quỷ. Doãn Bạch Sương chuyển qua mặt mày, lãnh lãnh đạm đạm nhìn thoáng qua tái nhợt suy yếu hai kiếm Việt nữ. Dù cho gặp nàng phần bụng máu tươi đổ lưu không ngừng, một đôi trong suốt trong con ngươi cũng không có chút nào gợn sóng, càng không nửa phần đồng tình cùng hiếu kỳ. Nàng méo một chút đầu, ngược lại phát ra mấy phần sát ý tới. "Mới, ngươi đối với ta thọ thế nhưng là động sát tâm." Việt nữ bất lực giải thích, trong mắt ngậm lấy vẻ lo lắng, nói, "Có thể hay không làm phiền cô nương mang ta ngự kiếm một nhóm, ta có việc quan trọng muốn bẩm báo tông môn, mạng người quan trọng, mong rằng Doãn thiếu công chủ có thể rộng lượng bên ta mới vô lễ tiến hành." "Mạng người quan trọng?" Doãn Bạch Sương không hề bị lay động, ánh mắt thanh cạn bên trong lộ ra mấy phần đối đãi sinh mệnh lương bạc, chơi ta để sự. Việt nữ biết được Thương Nô cung Doãn Bạch Sương xưa nay chán ghét thiên tỷ đệ tử, nhất là thập tam kiếm càng căm hận. Đối với nàng lạnh nói tương hướng Việt nữ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nàng đành phải lên tiếng giải thích, Ma Hà Táng Tâm đã chui vào Thiên Tỷ kiếm tông, ta không biết hắn đến tột cùng đang mưu đồ cái gì, nhưng lại tại hai canh giờ trước, ta xem gặp hắn thúc đẩy tiểu quỷ, đem ta trong núi một thiếu niên dẫn đến trường thanh giới đỉnh, hắn chỗ thúc đẩy tiểu quỷ ngụy trang bộ dáng đúng vậy Doãn thiếu công chủ dưới thân cái này, thiếu niên kia gọi nó vì thọ. Nghe đến đó, trên mặt Doãn Bạch Sương thần sắc rốt cuộc có chỗ biến hóa, tiểu quỷ, thọ. Nàng nhíu nhíu mày, ngữ khí mang theo một tia dị dạng, ngươi nói thiếu niên kia thế nhưng là Tư Trần. Việt nữ ánh mắt sáng lên, Doãn thiếu công chủ cũng nhận biết Tư Trần. Doãn Bạch Sương thần sắc tự dưng có chút u ám, ngươi vừa mới nói Ma Hà Táng Tâm có thể thúc đẩy tiểu quỷ, với lại chỗ triệu tiểu quỷ nhưng ngụy trang thành thọ bộ dáng. Doãn thiếu công chủ. Việt nữ gặp nàng thần sắc khác thường, không khỏi cũng trở về nghĩ tới 200 năm trước tại thành Quảng Mộc làm thai họa người tiểu quỷ. Thành Quảng Mộc ở vào Nam Trạch chi cảnh, một năm kia thiếu chủ đi xa, cũng đang vừa lúc đụng phải trận này quỷ họa. Tiểu quỷ hại người mưu mệnh, lúc trước đủ loại chứng cứ đều là chỉ hướng là thiếu chủ thúc đẩy tiểu quỷ hại người, càng có Ly Hợp Tông đệ tử tận mắt nhìn đến là quỷ đồng thọ móc tim giết người. Bởi vì việc này, thiếu chủ gặp không ít người hoài nghi, vì thế chịu không ít đau khổ. Đã từng tiên y nộ mã thời niên thiếu Doan thiếu cung chủ tính tình còn không tựa như chiều nay như vậy âm tình bất định. Tại thiếu chủ được đám người chỉ lúc, chỉ có nàng đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ, thậm chí không tiếc vì tắm thiếu chủ hiểm nghi giả ý gả vào Thái Nguyên quỷ môn. Ở trước hôn lễ tịch, ngay trước bách gia tiên môn cùng tông chủ trước mặt, từng bước dụ dỗ quỷ môn thiếu chủ Trịnh Ti Diêm lộ ra sơ hở, tra ra thành Quảng Mộng quỷ họa chi loạn, đều là xuất phát từ Trịnh Ti Diêm chi thủ. Chỉ là về sau, Doan thiếu cung chủ cho dù là đồ lượn quỷ môn trên dưới, cũng thủy chung không thể tìm ra năm đó cùng thọ tương tự hại người tiểu quỷ. Như thế nói đến, năm đó móc tim hại người người khởi sướng, vậy mà cũng là Táng Tâm gây nên. Nghĩ tới đây, Việt nữ không tự chủ được ôm Lưu Ly tán chặt một chút. Tính như vậy, tông chủ cùng thiếu chủ hai người phụ tử ly tâm, lại là bởi vì nàng hại tử. Tốt, quả nhiên là thật tốt. Trong đó cái này rất nhiều đạo lý, Doãn Bạch Sương lại như thế nào suy đoán không ra. Nàng cắn răng nghiến lợi cười cười, một đôi đen bóng đồng tử trong mắt tràn đầy lệ khí, trong 200 năm nay, ngược lại là gọi ta dễ tìm à, nguyên lai năm đó sự tình, ma giới sông chủ cũng có tham dự trong đó, ta cũng phải cực kỳ gặp một lần vị này sông chủ Táng Tâm. Việt nữ sắc mặt đại biến, ma giới sông chủ, không thể coi thường, Doãn thiếu cung chủ nghìn vàng thân thể không được lấy thân mạo hiểm. Còn xin Doãn thiếu cung chủ tỉnh táo làm việc, đem việc này bẩm báo tông môn, từ tông chủ định đoạt, chắc chắn có một cái hoàn toàn kế sách. Sau lưng Doãn Bạch Sương lạnh dừng đã ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ, nàng từ ung tùm kiếm khí bên trong cười lạnh, chăm dặm vũ cái kia bảo thủ không chịu thay đổi phế vật, con mắt sinh trưởng ở trên mặt hoàn toàn chỉ là bài trí dùng đấy, hắn lại có thể định đoạt ra cái gì như thế về sau. Doãn Bạch Sương ánh mắt thâm nghĩ, lạnh giọng nói, vậy mà lại đem hy vọng ký thác vào trên người hắn, cũng thật sự là đủ mông muội vô trí đấy. Thiên Tỷ Kiếm Tông nói thế nào cũng là thiên hạ ba tông thứ nhất, cái kia Táng Tâm tuy là sống chủ, lại có thể nào vô thanh vô tức chui vào Thiên Tỷ cấm địa trường thanh đỉnh. Dùng đầu óc tốt tốt suy nghĩ một chút, dùng cái gì Táng Tâm mỗi lần bố cục đều có thể chiếm hết tiên cơ, chẳng lẽ ngươi liền từ đến không có nghĩ qua, hắn ở trong Thiên Tỷ Kiếm Tông đóng vai như thế nào nhân vật? Việt nữ trợn to hai con ngươi, nhất thời im lặng. Doãn Bạch Sương ngự kiếm mà lên, lạnh lùng câu nói vừa dứt, nếu ta là ngươi, thân ở trong núi này sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, bao quát các ngươi tông chủ, cùng các sư huynh sư đệ của ngươi. Việt nữ ôm dù ngồi một mình, Doãn Bạch Sương một bộ lời nói bừng tỉnh người trong động, làm cho hắn thật lâu khó mà quên. Kiếm khí như hồng, ngang qua bầu trời. Doãn Bạch Sương đáp lấy thiên địa gian nan vất vả, ngự kiếm đông hạ. Trường Thanh đỉnh, gió tuyết cỏ dại, bốn bề vắng lặng, giữa thiên địa, một mảnh thanh sầu. Chỉ có đỉnh dưới mái hiên, một lão giả nâng chén độc uống, tự rót tự uống. Hắn ngước mắt nhìn thoáng qua áo đỏ như phong nữ tử, ánh mắt lên một tia biến hóa vi diệu. A, mười dấu cô xạ thuật khí tức, Thương Nô cung nữ hoa hoa chạy thế nào đến ta ba thanh nhị gia trên địa bàn đến dương ngoài rồi. Doãn Bạch Sương chỉ là nhàn nhạt quét lao giả một chút liền thu hồi ánh mắt. Nàng xưa nay nghe nói, Trường Thanh đỉnh chính là thiên tỷ cực kỳ trọng yếu cấm địa thứ nhất. Dưới đỉnh trấn áp một thứ từ man hoang tà địa thu phục mà đến Ly Yêu. Mà vị này ba thanh nhị gia thì là kiếm chủ Vũ Thở thiếu thời kỳ nương theo chinh chiến một cái yêu sủng. Bản thể là một cái thanh xà, làm kiếm chủ Vũ lúc đầu phối kiếm minh khắc kiếm linh. Về sau kiếm chủ Vũ đã trở thành Thiên Tỷ Kiếm Tông tông chủ, hợp với truyền tông thánh kiếm Thăng Long ba thanh cũng theo đó lui khỏi vị trí hậu vị, phụ trách trấn thủ trưởng Thanh Đỉnh. Doãn Bạch Sương không thích kiếm chủ Vũ, đối với hắn từng đã là kiếm linh tự nhiên cũng sẽ không có nửa điểm tốt nhan sắc. Nàng cũng không để ý tới lão giả Hàn Nguyên, trong lòng nàng, Thiên Tỷ Kiếm Tông bên trong bất luận là đệ tử vẫn là kiếm linh, cơ bản đều là không giải tâm nhãn ngu xuẩn. Dựa theo Việt Ngữ nói, như Táng Tâm coi là thật xuất hiện ở trưởng Thanh Đỉnh, khu quỷ đem thiếu niên kia dẫn dụ đến tận đây, thậm chí trọng thương hai kiếm. Làm như vậy trưởng Thanh Đỉnh người bảo vệ, tự nhiên không có khả năng còn như thế nhàn nhã lần nữa uống rượu. Nói cách khác, thằng ngu này đối với Táng Tâm một hệ liệt sở tác sở vi còn hoàn toàn bị mông tại Liêu Cổ Lý. Doãn Bạch Sương thậm chí đều chẳng muốn đem miệng lưỡi lãng phí ở trên người hắn, trực tiếp gọi ra thỏ đến, để nó đuổi bắt khí tức. Rất nhanh, thỏ đào lên một mảnh đất tuyết, lộ ra dưới mặt đất ẩn ẩn lưu lại vết máu. Doãn Bạch Sương nhíu mày nhìn chăm chú thật lâu, từ cái này vết máu bên trong cảm ứng được lưu lại trận pháp kết giới khí tức. Thế nhưng là lại đang làm gì vậy? Như Táng Lòng có năng lực giết chết hắn vì sao không trực tiếp xuất thủ, ngược lại phải phí nhiều khổ tâm ném hắn đến trong kết giới? Suy tư một lát, Doãn Bạch Sương thu hồi thọ quan tài nhỏ bên trong, đầu ngón tay từ trong hư không lật tới một viên bạch tử. Lấy từ ở ma cờ điện lực lượng bạch tử có bài trừ không gian thần kỳ lực lượng. Thiên Tỷ Kiếm Tông phong ấn Ly Yêu kết giới trận pháp cố nhiên tinh xảo vô song, lại là không làm khó được 200 năm trước liền đã tìm hiểu ma cờ điện Doãn Bạch Sương. Bạch tử bắn ra, chui vào trong gió tuyết, tại hư không biến hóa trong trận pháp thanh trừ tầng tầng vận sóng. Chương 776, dưới lồng ngực nhịp tim chương 776, dưới lồng ngực nhịp tim ba thanh nhị gia đột nhiên mở ra say hun con mắt, giữa hai chân thủ trưởng lập tức hóa thành một đạo bích sắc phát sáng, nhanh chóng như phi hồng ảnh dưới, khí thế như sấm, đã nhập bên trong hư không. Hai đoạn đứt gãy bạch tử theo tuyết bay rơi xuống mà ra, không trung gợn sóng dần dần bình phục không thấy. Thiên Tỷ cấm địa, há lại cho tự tiện xông vào. Ba thanh nhị gia mặt tím tím xanh xanh sắc bảy văn giận hiện mà lên. Doãn Bạch Sương quanh thân bạch tử quanh quần mà lên, túc hạ huy hoàng ánh sáng giống như một ván sơn hà bạc cờ, nàng đạp nát che tuyết phía dưới một đạo trận ánh sáng, ánh mắt lánh đạm địa gật gật dưới chân phiến đại địa này. Có cái tiểu tử ngốc rơi vào kết giới này phía dưới rồi, ta có việc muốn hỏi hắn, làm phiền để cái đường. Trên miệng nàng nói xong làm phiền, nhìn như khách sáo. Nhưng ngươi một thân lạnh thấu xương tư thế, thế nhưng là không có nửa phần muốn đồng nhân khách sáo ý tứ. Quả nhiên, ba thanh nhị gia bị nàng bộ này thái độ trong mắt không có người dẫn tới giận tí mặt. Ta ba thanh trấn thủ trưởng Thanh Đỉnh hơn 200 năm, xưa nay sẽ không bỏ mặc bên ngoài người nhập đỉnh, ngươi cái này lấy cớ tìm được không khỏi cũng quá kém chút. Con rắn chết mù lòa. Doãn Bạch Sương hừ lạnh một tiếng, cũng lười cùng hắn nói nhảm, quanh thân linh lực bốn phía ra, huyền ánh sáng màu lam mang đã nồng đậm giống như thực chất, ở sau lưng nàng, vô số huyền băng huyền kiếm hiện hiện. Màu trắng quân cờ rơi vào trên thân kiếm, huyền băng huyền kiếm lập tức biến mất không thấy gì nữa, ẩn ngừng lại tại trong không gian. Sau một khắc, một đạo kiếm khí màu xanh lam như thiểm điện đâm rách sắt trời, đem đỉnh mái hiên nhà một góc nghiêng nghiêng chặt đứt, kiếm quang xu thế không ngừng, hướng phía ba thanh nhị gia đỉnh đầu thẳng chạm mà đi. Ba thanh nhị gia bị Doãn Bạch Sương cái này nói ra đánh liền đánh tư thế tức giận đến dựng râu trừng mắt. Hắn bàn tay xuề ra, gọi đến trở về thủ trưởng, tại trong gió tuyết dắt xuất ra đạo đạo nước ảnh, trong nháy mắt hóa thành một đầu màu xanh cự mãng. Cự mãng xoay quanh với thiên, lao xuống rơi xuống, đem chém tới cái kia thanh băng kiếm cắn thành nát tan. Ngay sau đó, vô số bạch tử ẩn hiện, màu trắng quân cờ hậu phương, diễn phần mình bí tàng lấy một thanh băng làm phi kiếm. Lạnh kiếm như mưa, phong hàn ở giữa ẩn có thiểm điện múa trào tờ răng, đầy trời mưa kiếm nhập lạc từ chút xuống mà rơi, đem trọn phiến gió tuyết đều mơ hồ tại bên trong vùng thế giới này. Ba mặt xanh cho trầm xuống, há miệng phun ra nuốt vào một cây kiếm thanh khí, đỉnh đầu to lớn thanh mãng cái đuôi tăng lên mà lên, giống như vang đuôi chi xả. Cái đuôi chấn động ở giữa, phát ra lại là tranh tranh kiếm minh thanh âm. Đuôi rắn càng quét, cùng đầy trời mưa rơi xu thế băng kiếm giao kích ra vô số băng liệt kiếm minh. Bạch tử đều mà nát, hóa thành nhẹ bụi hạt, doanh múa mà tán. Doãn Bạch Sương mi tâm băng liệt, vết máu chợt hiện. Thanh mãng một lần nữa hóa thành thủ trượng, vững vàng rơi xuống ba thanh nhị gia trong tay, hắn sắc mặt chìm giận khó coi, thử lạnh nói, không biết lớn nhỏ, không biết sống chết. Ỷ vào chính mình thiên phú lỗi lạc liền cho rằng mình có thể làm sằng làm bậy hay sao? Tuy nói Doãn Bạch Sương xúc phạm cấm kỵ, nhưng ba thanh nhị gia chúng phi sẽ không dám thật muốn Thái Huyền cung thiếu cung chủ tính mạng đấy. Hắn nhìn lấy nàng mi tâm phun đỏ nước thương, cười giận dữ nói, tâm ma phản vệ tổn thương sẽ bởi vì tu vi cảnh tiến tới chục lần tăng lên, từ 200 trước lên, ngươi lập xuống tâm ma đại thệ sau lập tức hối hôn, liền nhất định ngươi mệnh số đã định, cả đời không thể độ kiếp thành tiên. Ngươi không biết lượng sức dám lấy mạng người tiên, dưới mắt càng là tự chịu diệt vong, tâm ma phản vệ lại vẫn dám cưỡng ép vận dụng hai điện lực lượng. Doãn Bạch Sương mi tâm vết máu rạng rỡ như thường, nàng cười lạnh, nụ cười mát lạnh như mộng tuyết, hai điện lực lượng. Ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta. Một thân áo đỏ phồng lên mà múa, tay áo dài rót gió, quanh thân linh lực giống như chạy xiết nước sông chút xuống quyển chiều dâng, lên tay lay trời biển, buôn lôi lăn mây đi nhanh với thiên. Thiên địa trong nháy mắt ngầm hạ, phản phất từ nơi sâu xa thiên địa khí cơ cùng nàng một người ứng hòa, không cách nào hình dung mênh mông huy hoàng lôi thế, giống như tựa như đem thiên địa trùng điệp thành một đường. Nhìn xem phía sau Doãn Bạch Sương du tẩu thành rồng sấm chớp, ba mặt xanh cho hoàng hốt, chấn kinh nghẹn nào, kinh hoàng điện. Nếu như nói cái kia bạch tử lấy từ ở ma cơ điện, huyền băng huyền kiếm đến từ thần binh điện, như vậy cái này tung hoành ngang dọc thần lôi chi lực, chỉ có thể là thương ngô cùng kinh hoàng điện. Ba điện nó mở, khí ý nuốt hoàng vũ, trên đời nghiêng sơn hà. Chính là thân là kiếm chủ kiếm linh ba thanh nhị gia thấy thế cũng không khỏi vì đó thật sâu động dung thất sắc, ngươi điên rồi, như thế nghịch hành khí huyết, tự tổn huyết mạch, mạnh mẽ mở ba điện, cùng muốn chết có gì khác. Doãn Bạch Sương thất khiếu bắt đầu chậm rãi chảy ra tơ máu, làm cho hắn tấm kia dung nhan xinh đẹp tại đượng tuyết phong lôi bên trong nhìn có chút thê diễm đáng sợ. Nàng cũng không để ý, nhìn chăm chú ánh mắt của lão giả bên trong, không thấy mảy may nhượng bộ chi sắc, lại càng không gặp bất luận cái gì chịu chết bi trắng. Một đôi đen lạnh trong ánh mắt, có chỉ là không thấy buồn vui tĩnh mịch không nhưng. Nếu như ngươi không cho, vậy liền đánh tới ngươi để phục mới thôi. Một cái vừa mới độ kiếp tan đường tiểu hòa nhi, thế mà đối với hắn cái này đã có tan đường cựu phẩm cảnh giới kiếm linh nói ra như thế cuồng vọng chi ngôn. Cho dù thân ở Thâm Sơn ba thanh nhị gia cũng sớm có nghe nói Thái Huyền Tô Bạch, Thương Ngô Doãn đỏ lên hai người đến tên. Ngày xưa còn không để ý, hôm nay tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là muốn cho đây không phải là biết chết sống nữ hoa hoa cho sợ đến sắp nứt cả tim gan rồi. Không nói đến có hắn chấn giữ trưởng thanh đỉnh căn bản không có khả năng có người không lắm dẫm chân rơi vào huyền cảnh bên trong, cho dù coi là thật như thế, người kia đối nàng có trọng yếu như vậy sao? Đúng là bảo nàng không tiếp sinh kháng tâm ma thể ngôn phản vệ tổn thương, mạnh mẽ mở ba điện lực lượng, cũng muốn một lần xông trưởng thanh đỉnh. Nàng chẳng lẽ sẽ không sợ thân tiêu đường vẫn, hồn phi phách tán sao? Có vấn đề gì, đáng giá nàng liều mạng như vậy? Ba thanh nhị gia cũng không sợ nho nhỏ này nữ hoa, nhưng hắn vẫn sợ cái này Doãn thiếu cung chủ không sợ chết, không tiếc mệnh muốn đánh với hắn một trận. Nếu là này thiên đạo tam tử thứ nhất Doãn thiếu cung chủ vẫn tại hắn chỗ này, vậy hắn coi như thật trở thành thiên tỷ kiếm tông tội nhân thiên cổ rồi. Thôi thôi. Ba thanh nhị gia khoát tay áo, bất lực với bất đắc dĩ nói, dù sao cái kia Ly yêu bị nhốt rồng đình chấn tỏa lấy, nếu như ngươi nhanh đi nhanh về, tìm được ngươi muốn tìm người, cũng không ra được nhiều loạn lớn. Chỉ là chuyện hôm nay, ta chắc chắn sẽ bẩm báo tông chủ đại nhân, gọi cái kia Doãn đại cung chủ hảo hảo quản lý giáo dục ngươi cái này coi trời bằng vùng loạn dương oái tính tình. Đối với ba thanh nhị gia cảnh cáo cùng ý hiệp, Doãn Bạch Sương nhẹ chào cười một tiếng, nói: "Ngươi tin phải không tin? Nếu là ta cha biết được việc này, tại đây loạn dương ngoài đấy, coi như không chỉ là một mình ta rồi." Ba thanh nhị gia thần sắc trì trệ, mới nhớ tới họ Doãn cái kia lưu manh trên bản chất là một cái không có tiết tháo chút nào nữa nhi nô. Chính là con gái nàng không chút nào chiếm lý tới cửa phá quán, đây cũng chỉ là cái sẽ quan tâm lo lắng tự mình nữa nhi bảo bối dày có hay không làm bẩn lão giả. Tìm hắn. Vậy nhưng thật sự là không chỗ nói rõ lý lẽ rồi. Trong bóng tối vô tận, tiến tính như chết, chỉ có một đoàn tinh hồng hỏa diễm, liệt liệt đốt. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, trong bóng tối đoàn kia tinh hồng hỏa diễm giống như không giống linh hồn bình thường, mặc dù càng ngày càng yếu ớt, nhìn lúc nào cũng có thể tịch diệt chết đi, nhưng cái kia đạo diễm quang thủy chung chưa tuyệt. Băng lãnh tĩnh mịch to lớn hắc ám thế giới bên trong, đông nhiên phát lên gợn sóng, một cỗ to lớn như biển gợn sóng, vô hình mà băng lãnh phong lưu phật lên kinh khủng gợn sóng, so bóng đêm còn muốn thâm trầm tuyệt vọng bí hiểm trong không gian. Một đôi u lam to lớn dựng thẳng đồng tử chậm rãi trước hải, giống như cửu u phía dưới đốt chiếu mà đến u lãnh hỏa diễm, u triệt mà tuyệt lạnh. So sánh cùng nhau dưới, cô kia thiêu đốt lên tinh hồng ánh lửa thân thể ở đằng kia đồng tử mang chiếu dọi phía dưới treo đầy sương lạnh. Diễm hỏa tới tắt về sau, cặp kia to lớn song đồng nhìn chăm chú cũng không như vậy thu hồi, cái kia đạo ánh mắt trống trải, hờ hững, hình như có thiên địa nhật nguyệt che đậy tại nó đồng tử, cổ lão thần bí tuế nguyệt sợi ngang sợi dọc chôn ở trong đó. Ở đằng kia hai mênh mông đến không cách nào diễn tả bằng ngôn từ dưới ánh mắt, Bách Lý An thân thể nhỏ bé đến tựa như một hạt cát. Chủ nhân của cặp mắt kia cũng sẽ không đối với loại này nhỏ bé sinh linh trong lòng còn có nhân từ, chỉ là quen thuộc cô độc cùng hắc ám con mắt, đột nhiên có như thế một cái khách không mời mà đến nhiều người thành tĩnh, đơn thuần cảm thấy chướng mắt thôi. Hắc ám trong không gian, đột nhiên lại thổi lên một đạo kéo dài sóng gió. Sóng gió quét mà qua, Bách Lý An tóc bắt đầu phủ kín sương tuyết, thân thể từ đầu ngón tay bắt đầu từng khúc ngưng kết thành băng, dần dần lan tràn toàn thân. Tại đây độ không tuyệt đối dùng mình ăn mòn dưới, cho dù là cường đại tới đâu kinh khủng thể phách cũng sẽ yếu ớt như giẫm trên băng mỏng, nhìn cực kỳ dễ nát. Lần thứ hai cuốn lên kinh khủng gió lạnh sắp tới, như muốn đem cái kia nho nhỏ chướng mắt sâu kiến nghiền thành một biển. Mất đi ý thức không hề hay biết Bách Lý An một thân linh lực cùng máu tươi lực lượng hoàn toàn bị đông kết, đối với cái này đường tràn ngập khí tức tử vong dòng nước lạnh, hoàn toàn không có sức chống cự. Thân thể của hắn bao trùm băng lam tâm ý càng thâm thúy, dùng mình xâm nhập gân mạch toàn thân, ngay tại khí huyết sắp bị đều tức đột lúc. Bách Lý An dưới ngực tĩnh mịch trái tim bỗng nhiên trùng điệp nhảy một cái. Nặng nghề tiếng tim đập như địa mạch khôi phục lúc rung động, một đạo không giống với bình thường thi ma máu tươi lực lượng khi hắn ngực ở giữa chậm rãi đốt lộ ra một vòng trường hạt gạo ám kim chi sắc. Cái kia màu sắc cực mỏng nhạt yếu ớt, khí tức lại cực kỳ cổ lao bá đạo, giống như ẩn hàm vạn dặm trạch hoang xâm thời cổ ý cái kia bôi ánh sáng đốt chậm chậm chấn động, bị dùng mình đông kết kinh mạch giống như bị rót vào một vùng cũng không rồi rào lại liên tục như suối sông không đoạn tuyệt như nước chảy, thức tỉnh thân thể tĩnh mịch cơ năng. Bách Lý An ngón tay khẽ run lên, tại cực độ giá lạnh nặng đánh thức, trên thân thể thật dày băng xương vỡ vụn loang lổ mà rơi. Tại xa xôi vô tận một mảnh khác hoang vu trong đại lục, huyết chỉ vương tọa phía trên áo giáp bạc huyết bảo nữ tử đống nhiên ôm ngực, nương theo lấy rên lên một tiếng, mặt mũi tái nhợt tận hiện vẻ thống khổ. Cách xa xôi thời không, Tư Ly dường như cảm ứng được huyết mạch biến hóa, hẹp dài tinh hồng chi đồng tịch mịch băng lãnh, nàng tự rêu cười một tiếng, lạnh lùng dung nhan ở giữa hiện ra một vòng bất đắc dĩ. Giống như nhịp tim bình thường chấn động, đem Bách Lý An băng lãnh ý thức rốt cuộc kéo về hiện thế bên trong. Hắn chậm rãi mở ra màu xám trắng con mắt, trên tại quần áo bên ngoài da thịt nổi lên ra sợ hãi người máu màu xanh, đó là khôi rắn quỷ độc tán loạn tàn phá bừa bãi vết tích. Theo hắn lung dung tỉnh lại, ngực ở giữa cái kia bôi kim ý cũng mệt mỏi ra rời tiếp tục yên tĩnh lại. Bách Lý An nhịn không được buồn bực khục một tiếng, lồng ngực ý nghĩ ngọt ngào dâng lên, cổ họng một cỗ tanh mùi máu tràn tuôn, kỳ quái chính là, khôi rắn quỷ độc cho hắn thân thể mang tới thống khổ tâm ý đúng là không thấy. Chẳng qua là khi hắn ngẩng đầu ở giữa, mơ hồ có hạn ánh mắt đối đầu trong bóng tối cặp kia như diễm như băng to lớn dựng thẳng đồng tử. Bách Lý An lúc này mới kịp phản ứng, không phải thống khổ giảm bớt, mà là bên trong vùng không gian này di tán đi ra kinh khủng dung mình, đã đem thân thể của hắn cảm giác đau tê dại. Hắn ngồi quỳ chân trên mặt đất, biểu lộ có chút mờ mịt, giống như là một cái vô ý ngã vào thế giới xa lạ bên trong hải tử. Nó cao cao tại thượng, đồng tử lạnh lùng không ấm, giống như là quan sát thế nhân thần minh. Mảnh này hắc ám không gian cực kỳ lạnh lẽo, Bạch Lý An huyết đục phía dưới xương cốt đều cóng đến giống như dao cắt đau như cắt không chịu nổi. Chỉ là tại đây cực hàn nhiệt độ dưới, khôi rắn quỷ độc lan tràn tốc độ cũng theo đó ngưng trệ xuống tới. Bạch Lý An da thịt tầng ngoài xanh đỏ vết máu mạch lạc bao trùm lên tầng một thật dày sơ ý, hướng trên đỉnh đầu hai viên to lớn đồng tử dùng mình dần dần sâu, sâu u đồng quang chiếu rõ ràng một phương hắc ám. Ở đằng kia mơ hồ trong tầm mắt, Bạch Lý An thấy được giống như một tòa sơn mạch to lớn kinh khủng bóng đen hình dáng, thân thể cao lớn liên miên chập trùng tại thần bí trong bóng tối, chỉ có thể thăm dò một góc. Có lẽ là trải qua một lần băng lãnh chết đi, hoặc là bị cảnh vật trước mắt quá rung động đã đến. Khi Bạch Lý An ngẩng đầu nhìn to lớn như vậy, thần bí, thánh nhưng sinh linh lúc, trong lòng mở mịt sau khi, lại nhất thời đã quên sợ hãi. Tĩnh mịch trong không gian, theo nặng nề phong thanh nhấc lên, đinh linh xiển xích lắc lư âm thanh ở trong không gian tịch mịch vang lên. Bạch Lý An đột nhiên cảm giác được có chút lạnh, bó lấy trên thân tàn hoàng quần áo. Cố hàn ý này có thể ăn mòn không biết giá lạnh nóng bức thi ma thần, hiển nhiên tuyệt không phải bình thường thiên địa xương hàn chi khí. Nhìn xem vốn nên phá thành mảnh nhỏ hóa thành bột mịn sâu kiến chậm rãi khôi phục sinh cơ, chủ nhân của cặp mắt kia dần dần lên lệ ý. Đinh linh xiển xích lắc lư thanh âm dồn dập mấy phần. Một đạo càng hơi trầm xuống hơn nặng gió rét thổi tới, thổi nhăn không gian, nổi lên gợn sóng. Bạch Lý An mặt ngoài thân thể nhanh chóng kết xuất tầng một thật dày sơ ý, tóc lông mày đều là che nồng trắng. Tử vong dùng mình xâm xương thực hồn, đồng thời cũng thổi tan Bạch Lý An con người bên trên như màng bao trùm màu xám trắng trạch. Bạch Lý An con mắt giống như che đậy tại cắt trắng phía dưới hắc diệu thạch, một chút xíu thổi thành vụn cắt lộ ra vốn có đen nhánh chi sắc. Đang ở đó cố hàn ý sắp thôn vệ tâm mạch thời khắc, Bạch Lý An ngược lại là chấn động, ám kim sắc điểm nhỏ lóe lên một cái rồi biến mất. Xương hàn tuy nặng, lại như quất vào mặt đông gió. Không những không thể chí mạng, ngược lại gọi trong cơ thể khôi rắn quỷ độc bị vẻ này dùng mình sở sinh sinh áp chế xuống. Bạch Lý An ánh mắt cũng theo gió lạnh quất vào mặt mà qua trở nên vô cùng rõ ràng. Chỉ là trong bóng đêm có thể thấy mọi vật thi ma con mắt, lại không cách nào nhìn thấu mảnh này bí hiểm hắc ám. Trong gió xiềng xích va chạm thanh âm biến mất dần, thay vào đó là từng đạo tử cực sắc triện văn bỗng nhiên đốt sáng lên. Hình như có ông trầm lôi âm nhấp nhô bút đầu. Trong bóng tối cặp kia kinh khủng to lớn sông đồng, màu u lam trạch đạm đạm mấy phần, có vẻ hơi suy yếu bề bại. Bạch Lý An nhìn xem đốt sáng mà lên tử quang phù văn là điêu khắc ở thập tam mai to lớn như núi trụ hình nón ở giữa. Thập tam mai hình nón màu sắc cổ đen tại u lãnh đồng quang hạ chết xạ ra u dạ rực rỡ, cái kia thập tam mai hình nón hợp thành một đường, giống như một thanh thẳng tắp xuyên qua thiên cổ tuế nguyệt thanh kiếm, vững vàng đóng đinh trong bóng đêm cái kia phiến to lớn âm ẩn bên trong. Bạch Lý An đôi mắt không khỏi có chút trợ to, chợt nhớ tới lưu truyền ở trong Thiên Tỷ Kiếm Tông cái kia liên quan tới trường thanh đỉnh truyền thuyết. Đầu của hắn ngẩng, bình tĩnh đáy mắt rốt cuộc lên vẻ rung động. Điều này chẳng lẽ chính là cơ bụi từ man hoang tà địa bên trong hàng phục cái kia Ly Yêu? Sách cổ có nhớ, Ly Yêu bị người tập địa mạch long khí sở sinh, vì thai hại người, ô hỏa thế gian. Tuy là yêu giả, nó khí ý lại gần chân long. Thân phụ long khí, tại phía xa Bắc Hải giao long phía trên. Bạch Lý An dù chưa gặp qua chân long, nhưng nhìn lấy trước mắt cái này vĩ ngạn to lớn sinh linh, kỳ hồn xu thế, càng hợp cùng cửa đồng thao dưới cái kia đại xà so sánh bằng được rồi. Thanh đồng đại xà, mặc dù lấy rắn có tên sừng, nhưng cái kia lại là chân chính thân phụ chân long huyết mạch, di lưu ở mảnh này rối loạn thời không bên trong mênh mông thế giới chúa tể cự linh. Từ man hoang tà địa sinh dưỡng đi ra một cái Ly Yêu, khí tức có thể như thế hạo nhiên chìm nổi, là thật có chút ra ngoài dự liệu của Bạch Lý An rồi. Chương 777 dấu vết chương 777, dấu vết trong bóng tối vẻ này đáng sợ nặng nề gió thổi rốt cuộc biến mất. To lớn u lam dựng thẳng đồng quang trạch đạm đạm đi, trên thân thập tam mai to lớn hình nón tựa hồ cho nó mang đến tổn thương cực lớn, để nó trở nên hết sức yếu ớt tùy theo mảnh không gian này hắc ám một lần nữa như nước chảy che kín đi lên. Bạch Lý An nhìn xem cảm xúc dần dần an tĩnh lại to lớn đồng tử, hắn trầm mặc một lát, lấy ra tinh phách dương. Dầm dầm, rực rỡ muôn màu linh thạch như chảy ngược đi ra như nước biển chút xuống đi ra, tại trước mặt Bạch Lý An chồng chất trở thành một tòa phát ra tia sáng chói mắt tiểu linh sơn. Hắc ám như thủy triều bị đuổi tản ra ra. Mượn linh thạch hào quang, Bạch Lý An rốt cuộc thấy rõ trước mắt cái này to lớn cự vật bộ dáng, trong lòng khó đè nén rung động. Hắn chính là có ngốc, cũng sẽ không cờ dại đem trước mắt cái này sinh vật cùng Ly Yêu tương để tịch luận. Chiếu vào đáy mắt chính là rõ ràng chính là một cái hàng thật giá thật rồng. Một cái vốn nên tại thời kỳ viễn cổ liền tịch diệt biến mất chân long. Đây cũng không phải là dùng kinh hãi có thể tới hình dung tâm tình của hắn ở giờ khắc này rồi. Rồng, xưa nay tượng trưng cho cổ xưa, thần thánh, cường đại, trang nghiêm, không thể xâm phạm cửu thiên thần linh. Cho dù là tại cái kia chư thiên thần Phật tung hoành xa xưa thời đại bên trong, cũng không bất luận cái gì thần tiên dám câu nuôi chân long. Cái này chính là nhân thần cộng phẫn tội nâng. Thiên Tỷ Kiếm Tông làm thiên đạo ba tông, lấy hậu đức tái vật, độ lượng rộng rãi dung người nhân gian tiên thánh nơi, cũng dám lớn như thế nghịch không ngờ. Dám đem muốn nên phi thăng lên thanh thần giới chân long cầm tù nơi này. Thiên Tỷ Kiếm Tông chẳng lẽ sẽ không sợ nhận bách gia tiên môn hợp nhau tấn công, thượng thanh thần Phật thiên chu sao? Bạch Lý An sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, hắn vô ý thức sờ lên lạnh đốt ngón tay xương, ngẩng đầu tiếp tục đánh giá cái này chân long. Đây là một cái toàn thân trắng loan thần thánh cự long, quanh thân minh xuyến chi khí mênh mông bát ngát, màu bạc trắng lân phiến đại như đàn núi, tại linh thạch quang huy chiếu rọi dạng rỡ sáng chói, băng lãnh uy nghi. Ngoại trừ cái kia thập tam mai to lớn hình nón sâu thể bên ngoài, còn có bốn đầu quấn quanh lấy màu tím thần phụ to lớn xiển xích chăm chú siết buộc ở to lớn thân rồng phía trên. Lấy cái kia thập tam mai hình nón làm trung tâm môi giới, phụ quấn lên một đầu cực nhỏ tham thảm lượn lờ màu đen hơi khói, như to lớn cây rong kéo dài cực xa, một mực chui vào đến không nhìn thấy cuối phía trên trong bóng tối. Bách Lý An nhìn trước mắt cái này khí tức thanh nhưng thần thánh chân long, chẳng biết tại sao luôn luôn có thể liên tưởng đến cửa đồng thau dưới cái kia đen kịt đại xà. Rõ ràng cả hai ở giữa, bất luận là bộ dáng vẫn là khí tức, đều hoàn toàn khác biệt. Tại Bách Lý An dò xét Bạch Long đồng thời, Bạch Long cũng đồng dạng dùng đến cực hạn hờ hững ánh mắt nhìn chăm chú hắn. Dường như không thể lý giải, vì sao dạng này một cái nho nhỏ sinh linh, lại có thể tại nó long tức hạ bất tử không thương tổn. Nó cứ như vậy quan sát cái kia nho nhỏ sâu kiến không ngạc nhiên chút nào mà từ trong mắt hắn thấy được vốn có hoảng sợ cùng chấn kinh. Nhưng phần này hoảng sợ cùng chấn kinh cũng không tiếp tục bao lâu, phong suy tuyết tán khôi phục sạch sẽ bình tĩnh. Đã trải qua 200 năm không thấy nhật nguyệt sắc trời, không biết tuế nguyệt lâu dài tĩnh mịch cùng cầm tù, đối với dạng này ngộ nhập khách không mời mà đến, nó cũng sẽ không bởi vì nhìn thấy chuyện mới mẹ vật mà cảm thấy có hứng thú. Chẳng qua là cảm thấy chính mình gặp cầm tù bộ dáng bị dạng này nhỏ bé sinh linh đều quan sát, quả thực là vô cùng nhục nhã. Nó trầm thấp trường ngâm một tiếng, để diễn tả mình phẫn nộ, miệng rồng khẽ nhếch, có biển cả ngôi sao màu xanh thẳm màu ngọc rồng tại nó miệng hạ như ẩn như hiện. Bách Lý An nhận ra sự vật kia, là ngọc rồng. Ngay sau đó, trông chất như núi cực phẩm linh thạch quang huy như bị gió thổi lên lưu xa ngược gió mà lên, đều bị nó hút vào trong miệng. Cái kia thôn vệ linh lực tốc độ kinh người kinh khủng, như kình hút nước, nhiều như vậy số lượng, cho dù là ba tông chi chủ lần nữa đều muốn mấy năm thời gian mới có thể tiêu hóa xong linh thạch. Đúng là cho nó như vậy nhẹ nhẹ khẽ hấp, liền hút không còn chút nào. Thậm chí có thể tuần hoàn sử dụng cực phẩm linh thạch cũng ở đây trong miệng của nó trở thành vật chỉ dùng được một lần, biến thành đầy đất bụi mù, trừ khử vô tung. Hắc ám lại thứ trọng tụ trở về, đem Bạch Long cùng Bách Lý An bóng dáng đều thôn tính tiêu diệt không ánh sáng. Bạch Long đóng lại đôi mắt, đối với tên nhân loại này không có hứng thú nhắm mắt lại. Đã giết không được nàng, nó tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục tiêu hao chính mình khí lực đến lãng phí thời gian. Mặc dù không biết hắn là như thế nào xông lầm mảnh này từ cảnh nơi đấy, nhưng cái này lồng giam viên cảnh ngay cả nó vĩ đại như vậy sinh linh đều có thể giam cầm đến chết. Dạng này một cái nhỏ ra hỏa sợ là trung thân cũng không có biện pháp rời đi nơi này rồi. Dù sao bày đặt mặc kệ, nơi này hết thảy cũng đủ để có thể đem hắn chậm rãi mà chết. Lại càng không dùng lo lắng ra hỏa này dám đến quấy rầy chính mình. Dù sao đối mặt với nó dạng này đến vị trí thánh cự long, cho dù bị tù thân giam cầm, bằng vào mượn cái này một thân đến hạ uy áp, cũng không phải phàm nhân hoặc là tiên nhân dám tùy ý thời gian dài chú mục ngưỡng vọng. Một trận tiếng bước chân rất nhỏ đã cắt đứt Bạch Long suy nghĩ. Nó rủ xuống tại mặt đất ở giữa cái đuôi bỗng nhiên bị thứ gì nhẹ nhàng kéo treo một cái. Bạch Long vừa mới đóng lại to lớn song đồng tốt nhiên mở to, lạnh lệ chi khí hoành thiên. Nó rủ xuống mắt, đã nhìn thấy cái kia to gan lớn mật vật nhỏ, lại hướng phía cái đuôi của nó leo lên, hồn nhiên một bộ ngẽ con mới để không sợ chết bộ dáng. Ông nhìn xem cái kia toàn thân dính đầy khôi rắn quỷ độc vật nhỏ dính dính đi lên, một tiếng thật dài nổ ngâm âm thanh xuyên qua hắc ám. Bách Lý An cũng không phải cố ý đùa giỡn cái này chân long đại gia, chỉ là vào mảnh này huyền cảnh bên trong, hắn biết được trong lúc nhất thời rất khó tìm được rời đi phương pháp, cũng không nóng lòng rời đi. Mà cái này trong cơ thể của Bạch Long phát ra chí hàn khí tức, lại là có thể hữu hiệu áp chế hắn trong cơ thể độc rắn. Lúc đầu long sinh đến liền so vạn linh tôn quý, đối với loài rắn ở trên huyết mạch càng là có tính áp đảo khắc tính. Tám tâm ném Bách Lý An nhập mảnh này đến cảnh bên trong, là muốn mượn này làm tức giận Bạch Long, đem đông lạnh ăn, khôi rắn chi độc xâm nhập long thể bên trong, có thể khiến nó ma hóa 3 ngày. 3 ngày, một đầu mất khống chế ma hóa chân long, đủ để hủy diệt toàn bộ Thiên Tỷ kiếm tông rồi. Chỉ là hắn lại không thể nghĩ đến, thân chúng kịch độc Bách Lý An lại còn có thể tỉnh lại, càng không nghĩ tới là, cái này Bạch Long thế mà giết không chết hắn. Đối với cái kia chấn động mảng nhĩ tiếng long ngâm Bách Lý An thống khổ như mày. Nhưng là liền chỉ thế thôi rồi. Cái kia bàng như sơn hải long tức áp, càng không có cách nào ảnh hưởng Bách Lý An nửa phần. Bạch Long lạnh lùng băng hàn trong mắt xuất hiện phức tạp vẻ mờ mịt, nó không nghĩ ra vì sao cái vật nhỏ này còn có thể sống được. Khổng lồ địa long thân thể bị cái kia thập tam mai hình nón cùng bốn cái to lớn xiềng xích chấn đến giống như chết kiên cố, nó giờ phút này ngay cả vùng vẫy cái đuôi đều khó mà làm đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bách Lý An bỏ lên trên nó tôn quý cái đuôi bên trên. Thậm chí còn 10 phần xuồng xã tứ phía ôm lấy đuôi rồng nhọn bên trên một túm trắng loãng cần lông bao trùm trên người mình, sau đó nhập định minh tưởng. Bạch Long không thể tin nhìn xem người tự tới làm quen này đồ vô sỉ. Vậy mà mượn thân thể của nó đến giải độc trên người mình. To lớn long đồng bên trong tức giận tâm ý tái khởi, sau một khắc, cái kia thập tam mai thẳng tắp thành một đường to lớn hình nón tử mang đột nhiên thả. Chói buộc tại trên thân nó xiềng xích đột nhiên dùng sức nắm chặt. Một tấc lại một tấc. Xiềng xích ẩn giấu đi quỷ tà lực lượng, như cạo xương độc đao, đem trên thân Bạch Long vảy màu bạc từng mảnh phá rơi xuống, thật sâu khảm vào dưới long lân da thịt bên trong, rách nước vết thương to lớn mà kinh khủng. Mà cái kia Bạch Long, phản phất thể hiện biết trước đã đến cái gì, tại thống khổ cực lớn bên trong quỷ dị yên tĩnh trở lại. Trong không khí bỗng nhiên phiêu đãng tới một sợi tinh nồng ác ý. Bách Lý An mở to mắt, ánh mắt đưa lên trí hắc thẩm cái nào đó phương hướng, đã nghe được như rắn bỏ thanh âm. Tùy theo mà đến, là toàn thân lăn đốt tạm đạm xích diễm yêu ma phảng phất mới từ trong địa ngục leo ra, thổ tức lấy nóng hổi lại tà ác khí tức, rời rạc đi qua. Đây là một cái tựa như dao không phải dao, giống như rắn mà không phải rắn sinh linh, toàn thân trên dưới không nhìn thấy một mảnh vậy, thay thế lân giáp chính là từng đoàn to lớn đỏ thâm ma diễm. Không giống với Bạch Long sinh ra một đôi sừng đồng, cái này trên đầu chỉ sinh một chiếc sừng, một đôi màu vàng nâu con mắt giống như lưu tương tại trong hốc mắt lắc lư, con ngươi mơ hồ đến cơ hồ thấy không rõ cái bóng. Chỗ đến, chứng khí di tán. Hiển nhiên dễ thấy, cái này toàn thân khí độc ung tùm đại gia hỏa, mới là cái kia bị cơ bụi chân chính thu phục Ly Yêu. Ly Yêu toàn thân dục hỏa bơi lại, sau lưng bỏ thanh âm bắt đầu trở nên tinh mịn liên tục. Tại Bách Lý An cực giai trong tầm mắt, hắn nhìn gặp hàng ngàn hàng vạn rắn độc quân đoàn, chính hướng về bên này thổ lộ ra ánh mắt tham lam, tụ đến. TT. Bạch Long suy yếu xong đồng lại lần tách ra u lam rực rỡ, kinh khủng long uy lấy mắt trần có thể thấy gợn sóng càn quét ra. Ly yêu thân bên trên xích diễm tiêu tán, sau lưng vô tận bầy rắn tại đây kinh khủng uy áp hạ nghiền nát thành thịt băng. Nhưng mà phía sau nó bầy rắn số lượng thật sự là tụ nhiều như biển, đem cái kia uy áp chia sẻ hơn phân nửa. Ly yêu thân hình hơi ngừng lại, lại chưa như vậy dừng lại. Mượn Bạch Long suy yếu lấy hơi công phu, nó ngẩng đầu, trên trán cự giác tỏa ra hỏa hồng xích mang, đang muốn đâm xuyên Bạch Long chân trước long chảo, nhìn lóe lên ác độc hào quang, tựa như muốn thẳng đến long huyết. Đối với tàn nhẫn như vậy hành vi, Bạch Long ánh mắt lạnh lùng đến gần như bình tĩnh tịch diệt, u lanh trong ánh mắt lộ ra cực kỳ nhạt đùa cợt cùng bất đắc dĩ. Tinh máu đặc đỏ trướng khí đột nhiên trở nên có chút phiêu hốt. Ở mảnh này tinh hồng trong độc trướng, long đồng hạ bỗng nhiên phiêu tán ra từng sợi đỏ tươi máu vũ. Một bóng người uy mắng rơi xuống, ầm vang đâm vào này dễ to lớn sừng bên trên. Bạch Long tản mạn lãnh đạm nhấc lên con mắt, trông thấy một cái bưng túc như tiêu thương thẳng tắp bóng dáng đứng ở đỏ thâm phía trên cự giác. Trong tay của hắn chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh hắc kim sắc cổ kiếm, mũi kiếm cùng ly sừng vẽ tư ra kịch liệt hỏa tinh. Trong không gian vang lên một mảnh giống như nước xương thanh thúy vỡ vụn âm thanh. Bạch Long có như vậy một cái chớp mắt, nó còn tưởng rằng là cái kia không biết lượng sức vật nhỏ kiếm cùng xương bị đứt đoạn rồi. Nhưng trên thực tế, cái kia đứng ở ly sừng bên trên thiếu niên, thân thể tại vỡ vụn tiếng vang lên về sau, thân thể như cũ thẳng tắp. Ngược lại là cái kia ly yêu sừng, lưu hỏa sụp đổ ra đến, ẩn ẩn có bung lòng tâm ý ly yêu giận gào một tiếng, khí tức bắt đầu đục không chịu nổi, nóng bỏng viêm lưu nghịch Phật Bách Lý An gương mặt. Chút xuống mà lên yêu lực làm cho trong cơ thể của Bách Lý An khôi rắn bắt đầu dục dịch, màu đỏ xanh kinh khủng tơ máu bắt đầu du tẩu bò lên trên gương mặt. Bách Lý An thần sắc không thay đổi, đỏ thấm độc hỏa ánh sáng chiếu lên hắn con mắt cực đen. Rách dưới tay áo lăn lộn chưa phát giác, cuốn lên rực minh ngừng đỏ sương mũ, đem chỉ là đem ly sừng chém có chút bung lòng thiên sách quân núi kiếm thu hồi. Bách Lý An chân đạp thất tấn bộ, lượn vòng xoay chuyển, mũi kiếm bổ vào ba mảnh máu vũ bên trên, lại chưa chặt được. Máu vũ hóa làm một phiến mịt mờ ánh sáng đỏ, dung nhập trong kiếm, thiên sách quân núi trên thân kiếm tối tịch nửa sợi tàn văn dây lát nhưng hơi sáng. Lại là một kiếm trẻ dọc rơi xuống, Bách Lý An khí cơ cùng chết kiếm hô hấp vi diệu đến tương dung khéo đưa đẩy, chém ra một đạo tinh xảo vô song quy tích. Dưới thân độc trướng xích diễm trùng thiên ly sừng giống như bị đánh mở đá núi bình thường, thẳng tắp vỡ ra. Cùng lúc đó, đỏ tươi nóng hổi độc trướng hướng phía Bách Lý An thất khiếu điên tràn vào đi, rách rơi ống tay áo một tấc quyển bên cạnh đốt cháy, trần trụi ra bắp thịt kéo căng đường còn trôi chạy cánh tay. Bách Lý An cầm kiếm tay vẫn như cũ ổn định như núi, một kiếm chém thẳng vào tiếng ngọn nguồn, hai chân tụ lực, tại ly yêu đầu lâu bên trên điểm mạnh một cái, bước ra điện diễm giao kích chói mắt ánh lửa. Ly yêu hét giận dữ lấy, đầu lâu đập tầm ầm vào giữa đại địa, cái chán máu tươi chảy nàng có dừng. Ở đằng kia phản chấn cự lực dưới, Bách Lý An thân thể bị thật cao chấn bay quăng lên, hắn trùng điệp buồn bực khủng, lồng ngực dâng lên độc chướng ăn mòn hắn nổi lên từng mảnh nổ ban. Bạch Long ánh mắt vô tình nhìn xem lưỡng bại câu thương một màn, không có bởi vì Bách Lý An thảm thiết việc thiện có chút xúc động. Rồng sinh linh như vậy, thiên tính chính là tàn nhẫn, lạnh lùng, cường đại. Nó cũng không có được cùng nhân loại trung tình năng lực, thậm chí sẽ chỉ cảm thấy cái vật nhỏ này mười phần ngu xuẩn không biết lượng sức. Nó cũng sẽ không bởi vì như thế ngu xuẩn hành vi mà trong lòng còn có cảm kích. Không có giải cứu năng lực mà ra tay, đó là tự chịu diệt vong dư thừa tiến hành. Bị hắn giết bất tử Ly Yêu, mà Ly Yêu độc lại có thể để hắn toi mạng tại đây. Dù là hôm nay hắn xuất thủ ngăn trở một lần Ly Yêu lấy máu hành vi, đối đãi nó chữa khỏi vết thương thế, ngày mai y nguyên có thể ung dung đến thu lấy long huyết. Hắn làm hết thảy, chỉ là nhàm chán bản thân cảm động cùng uổng phí tính mạng a. Ầm. Ầm. Hai tiếng kinh thiên hám địa to lớn bạo hưởng bên trong, Ly Yêu thê lương gào thét kêu to. Hắn dọc theo đứt gãy ly sừng gốc, đúng là đột nhiên tuôn ra hai thanh đỏ tươi trường thương, súng ra sát na, dây lắt nhưng băng thành huyết vụ. Mà cái kia đứt gãy ly sừng cũng là bị cái kia hai thanh đỏ tươi trường thương gốc dễ mà đứt. Thật cao bay ngược mà lên Bách Lý An xuề năm ngón tay, không gian phảng phất nhiều hai cây nhìn không thấy dẫn dắt sợi tơ, đứt gãy bắn bay ly sừng bèo rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, chỉ để lại Ly Yêu ở phía dưới gầm thét tê dích đảo. Bách Lý An thân thể đâm vào Bạch Long giữa mi tâm, thân thể tràn ra máu tươi vừa lúc tại rồng mi tâm lưu lại một đạo đỏ tươi ấn ký. Hắn nghiêng nghiêng tựa tại trên đầu Bạch Long, đối với cái này cái to lớn có thần thánh sinh linh cũng không có bất luận cái gì lòng mang sợ hãi vẻ tính sợ. Trên mặt Bách Lý An vết máu tung hành, lại hướng nó khoát khoát tay bên trong hai đoạn sừng gãy, hướng Bạch Long nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Tháo nó cái trò này, đại gia hỏa này có phải hay không liền không có cách nào tại lấy máu của ngươi rồi." Chân Long chính là lục giới đến vị trí linh chi vật, đối với tiếng người như thế nào nghe chi không hiểu. Nhưng Bạch Long lại tựa như bỗng nhiên giật mình mà người. Cặp kia ưu nhiên như minh hỏa to lớn long đồng nhìn chằm chằm Bách Lý An cánh tay phải. Ống tay áo của hắn đã tiêu tẫn, cánh tay ở giữa độc bàn tơ máu tung hoành mà qua, trong đó ẩn giả hai đạo màu nhạt điểm đỏ, không dễ dàng phát giác. Nhưng Bạch Long lại là một chút, liền chú ý đến đó cái khắc ấn khi hắn trong cuộc sống trọng yêu ân ký. Chương 778, ta xem ngươi mệnh cách mẹ đoá con tôi, trời sinh thiếu mẹ, không bằng. Chương 778, ta xem ngươi mệnh cách mẹ đoá con tôi, trời sinh thiếu mẹ, không bằng. Ầm ầm. Toàn bộ bên cảnh không gian dường như không chịu nổi vật gì đó áp lực, chấn động rung động. Những cái kia to lớn hình nón bên trên tử điện phù văn cũng bắt đầu cuồng bạo sáng tối chập chờn, xiềng xích bang giao kích chấn động. Bách Lý An kinh ngạc mà nhìn xem trong mắt Bạch Long nhấc lên gió lớn biển động cảm xúc, cái kia cảm xúc tới đột nhiên, tới cuồng bạo hừng hực, cùng nó cái kia băng lãnh cực hàn thuộc tính hoàn toàn không hợp. Cho tới bị chấn áp cực chết thân thể ở đằng kia thập tam mai hình nón hạ cũng bắt đầu ẩn ẩn rung động. Cho dù là cực kỳ hơi nhỏ rung động, mảnh không gian này kết giới lại bắt đầu hỗn loạn có sụp đổ chi dấu vết. Trước đó không lâu còn cản rỡ lấy máu Ly Yêu tại này cố kinh khủng uy áp phía dưới, dù là thụ lấy sừng gãy kịch liệt đau nhức cũng không dám ngẩng đầu lên. chỉ có thể hèn mọn phủ phục ở giữa đại địa, quanh thân độc trướng đều thu liễm. Bách Lý An cũng ở đây chấn động xuống thân thể khống chế không nổi hướng xuống nghiêng trượt xuống đi. Hắn vô ý thức ngẩng đầu chuẩn bị đi bắt vài thứ đến ổn định thân hình. Tôn Túy chỉ là vô ý thức động tác, hắn không nghĩ tới cũng tìm được như thế nào đáp lại. Ai ngờ, giống như kỳ tích một màn đã xảy ra. Bạch Long nó, vậy mà thật sự đáp lại hắn. Sinh ở trên 9 tầng trời thần thánh cự long, thiên địa chí tôn đến quý nhân vĩ đại thánh linh, thế mà đỉnh lấy hồn truy chấn áp lực lượng, túi thấp đầu. Nó đem một cái sừng rồng, gần như dịu dàng ngoan ngoãn êm ái đưa đến Bách Lý An dưới bàn tay. Bách Lý An đang nghĩ ngợi cái này trên mặt Bạch Long ngày thường tặc quang chân trước đấy, căn bản liền không có nghĩ đến có thể tiện tay níu lại thứ gì. Bất tình lình, một cái lạnh thấm thấm rét rét lạnh sự vật chủ động nhét vào trong lòng bàn tay của hắn. Bách Lý An vừa mới nắm chặt ổn định thân hình, Bạch Long liền đuổi thủ ngẩng đầu, tiếp được thân thể của hắn, để hắn tiếp tục nằm ở trên trán tự mình, không cần nhiều hơn phí sức. Bách Lý An mộng mê mê còn chưa kịp phản ứng, ngẩng đầu xem xét, đã thấy trong tay đầu nắm đúng vậy Bạch Long đại gia tôn sừng, không khỏi hung hăng kinh dị dưới. Long giác tượng trinh lấy uy nghiêm cùng tôn quý, cùng Long chi vậy ngược bình thường không thể tùy tiện đụng vào. Cái này Bạch Long đại gia trước sau thái độ như thế nào chuyển đổi đến nhanh như vậy, vậy mà chủ động đem sừng rồng đưa ra cho hắn khi lan can nắm chắc. Cái này lại không phải nhà hắn mai con. Làm sao có thể như vậy nghe lời hiểu chuyện. Ly Yêu mất sừng, Bạch Long đổi khí tức, Ly Yêu tự nhiên không dám tiếp tục ở lại ở mảnh này trong không gian, cực nhanh du tẩu biến mất tại trong bóng tối. Bách Lý An không dám nhiều sờ Bạch Long đại gia tôn sừng, tranh thủ thời gian buông lòng tay ra đến, trong lòng bắt đầu bồn chồn. Thầm nghĩ nó chủ động tiếp được hắn, chẳng lẽ muốn ăn một miếng hắn. Bách Lý An thăm dò tính giật giật thân thể, muốn trượt đến đuôi rồng cái kia cùng nhau đi. Cho dù trong lòng hắn lại không chỗ né tránh, nhưng như thế khoảng cách gần rơi vào cự long trên đầu lâu như vậy, cũng chung quy là khó đỉnh cái kia áp lực lớn. Ai ngờ thân thể của hắn vừa mới khẽ động, Bạch Long trầm thấp trường ngâm một tiếng, lần này thanh âm thanh nhuận kéo dài, giống như ca hát. Lại sau đó, trước mắt Bách Lý An ánh mắt tối đen, tiến vào trắng trong miệng của Long đại gia. Mẹ nó, cái này đói bụng không biết mấy trăm năm đại long quả nhiên là đói phụ gấp dự định đem hắn một ngụm nguyên lành ăn. Bách Lý An túi đầu nhìn một chút trong tay mình tiên sách quân núi kiếm, nghĩ thầm dựa vào như vậy kiếm có thể hay không cậy mở vị đại gian này lòng nhà thời điểm. Bên cạnh thân đột nhiên ngưỡng lên một mảnh ấm màu xanh huyền quang. Tựa như thế gian nhất ôn hòa thánh quang rơi vẩy vào trên thân Bách Lý An, trong cơ thể tàn phá bừa bãi độc trướng cùng khôi rắn trong khoảnh khắc tan rã hầu như không còn. Tung hành tràn lan độc ban cũng giống như đã nhận được tịnh hóa bình thường biến mất sạch sẽ. Bách Lý An quanh thân thoải mái không diễn tả được thoải mái. Hắn ngơ ngác nhìn viên kia màu xanh thẳm hạt châu, rồng hạm ly châu. Cái này đúng là Long chi bản nguyên, ngọc rồng. Bách Lý An cả người rất cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Nguyên lai chân long cũng chơi báo ân một bộ này sao? Hắn bất quá là xuất thủ cứu trợ một lần, cũng không gọi cái kia Ly Yêu thành công lấy được nó long huyết, cũng không phải mở ra trên thân nó gông xiềng phong ấn, cho nó tự do, về phần đem ngọc rồng đều lấy ra sao? Xem ra cũng không phải là muốn ăn hắn vào bụng bên trong đỡ đói, mà là vì cho hắn giải độc cá niệm rõ ràng điểm này. Bách Lý An đem thiên sách quân núi kiếm chép tại nách dưới, bấm ngón tay tại nó long nha bên trên nhẹ nhàng gõ gõ, ra hiệu độc của mình đã giải rồi, phiền phức Bạch Long đại gia nâng cao quý miệng thả hắn ra đi. Ai ngờ lúc này, miệng rồng bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đạo không đội không chậm giọng nữ, thiếu niên kia cứu được ngươi, ngươi làm sao ngược lại đem hắn ăn? Nữ tử tiếng nói trong suốt mà huyền chuyển, tựa như nước suối kích thạch, kia mang mưa phùn hơi lạnh tâm ý, lại như sương mù chây lười cào lòng người ngứa. Bách Lý An đống nhiên mở to con ngươi, chấn kinh động dung. Hắn đối với nữ nhân này thanh âm cũng không lạ lắm. Đi tới nơi này phía nguyên cảnh lồng giam nơi đấy, lại là Côn Luân thần chủ, Quân Hoàng Nương Nương. Nếu như nói là Quân Hoàng Nương Nương xuất thủ hàng long cầm tù ở đây, như vậy đây hết thảy đều nói đến thông. Bởi vì nàng tuyệt đối có thực lực này. Thế nhưng là Bạch Long cũng không giống trong tưởng tượng của Bách Lý An như vậy, biểu lộ ra mảy may lệ nhưng khí tức, nó rầu rĩ khẽ ngâm, cảm xúc biểu hiện được cực kỳ bình tĩnh. Không đúng, bên ngoài nữ nhân lại nhẹ nhàng mà nở nụ cười, ngươi tu chính là ứng long chủ thần nghiên cứu, từ trước tới giờ không ăn thịt người, ăn sinh linh, cho nên ngươi đây là sợ hắn bị bản tôn nhìn thấy, sớm cho giấu đi sao? Nữ nhân ngữ khí tràn ngập tò mò thú ý tốt, ta sẽ không đả thương lấy hắn. Nữ nhân ngữ khí rất khó hình dung, giống như là một cái trưởng bối đang giáo dục không nghe lời tiểu hải tử. Bách Lý An đột nhiên cảm thấy không gian một trận rung động kịch liệt, hắn nhìn không rõ ngoại giới cảnh tượng, chỉ cảm thấy Bạch Long khí tức đột nhiên bất an nặng nề. Đột nhiên, phía trước đóng chặt miệng rồng đột nhiên thò vào đến một cái trắng non xinh đẹp tay đến, cái tay kia cực điểm ưu nhã, để cho người ta không khỏi liên tưởng đến cung đình trong kia chút đánh đàn châm hoa quý nhân chi thủ. Thế nhưng là cái tay kia vô bể chơi đùa lại không phải cầm, cũng không phải hoa, mà là một cái hàng thật giá thật rồng. Đóng chặt Long Nha bị cái tay kia ôn nhu nảy ra, ngoại giới không gian rõ ràng là không thấy nhật nguyệt hắc ám, lại tại giờ phút này đổ xuống một sợi doanh doanh thanh quang tiến đến. Làm thi ma, đối với cái này loại thiêng liêng thần linh khí tức trên thân cũng không phải là hết sức thích ứng, hắn có chút meo mắt lại. Còn chưa tha cho hắn suy nghĩ quá nhiều. Cái tay kia xuyên qua cái kia phiến ánh sáng, nâng lên một cái ưu nhã đường cong, tại vòng qua Bách Lý An đỉnh đầu thời điểm, như là đùa hài tử nhẹ nhàng vô vô đầu của hắn. Cho đến cái tay kia xốc lên Bách Lý An gãy cổ áo, hắn mới phản ứng được nàng vừa rồi cử động căn bản cũng không phải là đang quay đầu của đứa bé, rõ ràng chính là cái đùa chó con động tác. Bách Lý An cứ như vậy sống sờ sờ bị cái tay kia từ trắng trong miệng của Long đại gia ôm đi ra. Một mảnh như hy thanh quang ở bên trong, ở mảnh này hắc ám không cách nào ăn mòn tuyệt đối quang minh bên trong, thế nhưng lấy đứng thẳng một vị nữ nhân. Nàng tay áo nhẹ nhàng, giống như thuận gió, cái kia một bộ như mây áo xanh càng nổi bật lên nữ nhân này liền chi như ngày nhìn đến như mây, phản phất có loại bẩm sinh cao cao tại thượng khí chất, làm cho người không thể ngưỡng mộ. Nhìn xem nữ nhân này, sẽ cho người không khỏi nghĩ đến rộng lớn bao la bầu trời, cử chỉ tĩnh lặng núi tuyết, thâm thúy tuyệt cảnh sáng trong mây tháng. Đó là một loại gần trong gang tấc nhưng lại chạm vào không kịp cao không thể chạm cảm giác. Tiểu Giang Hỏa, chúng ta lại gặp mặt. Lần này, Bách Lý An không còn là ngắm hoa trong màn sương cuối cùng cách tầng một chiêm ngưỡng nàng. Nhưng dù cho như thế, nàng rõ ràng thân ở nhân gian, nhưng lại thủy chung cho người ta một loại còn tại hồng trần 100.000 ngoài trượng không thể nắm lấy cao xa cảm giác. Trong lòng Bách Lý An có quá nhiều nghi hoặc, hắn suy nghĩ hỗn loạn thời khắc, nhất thời lý không rõ dưới mắt tình huống đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Từ trước tới giờ không đặt mình vào hồng trần lý thế tục nương nương tại sao lại xuất hiện ở đây? Cái này Bạch Long tựa hồ cũng không phải là vi nương nương sợ cầu, thế nhưng là đã nàng có thể tìm tới nơi này đến, vì sao hỏi tội thiên tỷ, thật đúng là rồng tự do. Táng tâm liền ở đây trong núi, có ma tộc xâm nhiễm nhân gian, nàng thân là cường đại như thế tôn thần, vì sao lại một lần lựa chọn ngồi yên không lý đến? Bạch Lý An bờ môi nhẹ nhàng giật giật, hắn có quá nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng lời nói đã đến bên miệng, hắn lại dần dần tỉnh táo lại, chỉ là cung cung kính kính hỏi nàng an, Tư Trần, gặp qua quân hoàng nương nương. Đối với hắn phần này tỉnh táo, Thương Lan áo trong mắt hiện ra một vòng vẻ tán thưởng, thật sự là một cái nhu thuận hữu lễ hảo hải tử. Ngữ khí hiền lành đến rất giống là ăn tiết nhận lấy từ tôn vãn bối bái lễ lao nãi nãi. Có phải hay không kế tiếp còn đến cấp bao cái hồng bao? Đối với quân hoàng nương nương không thêm vào che giấu tán thưởng, Bách Lý An đang muốn khiêm tốn nói lên hai câu. Ai ngờ, ta xem ngươi đứa nhỏ này là một cái không cha không mẹ mẹ đóa con tôi mệnh cách, nhìn tới cùng bản tôn ngược lại là mười phần xứng đôi, như thế nào? Ngươi có muốn hay không nhiều cái mẫu thân? Không bao hồng bao, trực tiếp nhận thân. Bách Lý An đầu góc giống như bị gỉ, lập tức liền chuyển động không tới. Cao cao tại thượng, thiêng liêng không thể xâm phạm quân hoàng nương nương giờ phút này trong nháy mắt nhìn giống như là một cái không có hảo ý làm mai kỳ quái nữ nhân. Trong miệng Bách Lý An lời nói chẹn họng có nghẹn, nuốt lại nuốt, biểu lộ mười phần đặc sắc, nhẫn nhịn nửa ngày, hắn rốt cuộc buồn bực ra một câu, Tư Trần là tự nhiên mà biết minh, tuyệt không dám sinh lòng trèo cao tâm ý quân hoàng nương nương cười, ngựa khí nhưng không để hoài nghi, người trèo cao nổi. Thế mà bị chụp lớn như vậy một cái mũ. Bách Lý An bị nàng cái này vương bá chi khí chấn mấy chấn, là thật sụp đổ lại không còn gì để nói. Tình cảm lão nhân ra ngài thật xa chạy như thế một chuyến, chính là vì đến thu một đứa con trai. Lấy ngài cái này pháp nhãn kim tình, chẳng lẽ nhìn không ra ta đến tuột cùng là cái gì chủng tộc sao? Đường đường tôn thần đại nhân, đây cũng là phát đến cái gì ta gió, thế mà bắt đầu chơi thổ phỉ trắng trợn cướp đoạt áp trại phu nhân bộ kia, mạnh hơn nhận nhi tử. Là thật không hiểu thấu a. Bách Lý An không có tùy chỗ nhận mẹ thói quen, hắn kháng cự, hắn tử trong đáy lòng kháng cự. Cho dù nhận mẹ rất nhiều chỗ tốt, nhưng tại trong lòng Bách Lý An, luôn có như vậy một cái ôn nhu xa xưa cái bóng, chứng cứ tại cái kia đặc thù nhất vị trí bên trong, là bất luận kẻ nào đều thay thế không được đấy. Nhìn xem cái này nhìn như cười đến ôn hòa huyện chuyển hàm xúc kỳ thực tính tình vô tình bá đạo nữ nhân, Bách Lý An rõ ràng bướng bỉnh lấy tranh tranh thiết cốt một bộ này tại nàng cái này, chớ ước là không thể thực hiện được. Bách Lý An đành phải đường con cứu quốc, ngựa khí thả mềm một chút, ngài muốn làm mẫu thân của ta, là ý nói ngày sau sẽ chiếu cố thật tốt ta sao? Tự nhiên, quân hoàng nương nương không chút nghỉ ngợi nói, tiểu quân quân như thế một cái ốm yếu còn con nàng đều chiếu cố sống, dạng này một cái nhảy nhót tưng bừng tiểu thi ma nàng còn chiếu cố không xong. Bách Lý An cố gắng nghĩ lại dưới đoạn đường này đi tới. Trên đường đi qua nhân gian các nơi lúc tại hồi hương châu đã thấy các loại phong thổ, việc nhà ấm lạnh, sinh hoạt muôn màu. Thế là, sau một khắc, hắn làm ra một cái lục giới bên trong, không một người dám làm cử động. Mẫu thân, ta đói. Bách Lý An mở to một đôi mắt cá chết, nắm nuốt hầu người chết không đền mạng giọng điệu, thân thể một thấp, đệ tự mình thấp một đoạn, đem vị này vạn cổ không người dám xâm côn luân thần ôm cái đầy cõi lòng. Thương Lan áo thân thể hung hăng run rẩy. Bách Lý An thân thể cũng đi theo hung hăng run rẩy. Bạch Long Đờ đẫn lạnh lùng nhìn về một màn này, để tỏ lòng mình cũng hợp quần. Thân thể khổng lồ đỉnh lấy to lớn chấn áp lực lượng cũng qua loa theo sát run rẩy. Còn kém một ngàn chữ, đau dạ dày, ngày mai cho bổ sung. Chương 779, chết kiếm, hoặc kiếm chương 779, chết kiếm, hoặc kiếm bầu không khí tự dưng tĩnh mịch điên tĩnh một cái chớp mắt. Ngay sau đó, một đạo khí thế khủng bố chấn động ra đến, thập tam hồn truy bên trên tử điện phù văn bất an ầm rung động. Bách Lý An chỉ cảm thấy thân thể đống nhiên nổ tung. Khí khiếu tiếng sấm, linh lực tiết điểm băng minh, chạm mặt tới vô hình khí cơ mãnh liệt bốc lên, tầng tầng lớp lớp. Trên thân Bạch Long ẩn nút Long Lân bị đánh từng mảnh đứng đấy, một mảnh hỗn loạn trong không gian, Bách Lý An thân thể trùng điệp bắn bay đánh tới, đâm vào trên mặt Bạch Long, đau nhức không thôi. Nó ánh mắt thâm thúy không hiểu, dường như không rõ hắn vì sao muốn như thế tác đại tử. Bách Lý An ho khan lịch hành dâng lên máu tươi, cầm kiếm tay đều có chút bất ổn rồi. Hắn tự loạn trong gió ngước mắt, kinh khủng kia khí cơ dần dần bình phục lại. Cái kia một bộ áo xanh giống như xuyên phòng mà qua thanh phòng, váy dài thu eo, váy bên ngoài che tầng một thủy sắc cung sa chập chờn từ phát sáng bên trong chìm chìm nổi nổi, giống như một chiếc màu xanh sen đèn. Thương Nam áo khuôn mặt bình tĩnh, quanh thân linh lực lan lộn, nàng tùy ý đưa tay đem một sợi màu xanh đậm nhu giật sợi tóc vẩy đến sau tai, vương phải là khuôn mặt như vẽ, thanh quý vô song. Nàng cặp con mắt kia tịnh thủy sâu lưu, trong suốt, hình như có một bãi bồi thu vũ tan ở bên trong, nhìn không ra nửa điểm dị dạng cảm xúc đến, bản tôn lại nghĩ đến nghĩ, ngược lại là cũng có chút không thỏa đáng. Mặc dù nhìn vẫn là một bộ ấm ôn hòa cùng mỹ lệ động lòng người bộ dáng, nhưng này vị trên mặt quân hoàng nương nương một mực treo cười nhạt ý lại là tại Bách Lý An cái kia ôm một cái, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bách Lý An xóa đi khóe môi ở giữa vết máu, bất đắc dĩ cười cười, nói: "Nương nương thánh minh, thần minh không biết phàm thế khổ, thần minh nan giải phàm nhân tình." Quả nhiên, vị này tôn cao hơn trên đám mây thần trích lại như thế nào thói quen được phàm tục người ấm thân tình. Mặc dù vị này Côn Luân thần chủ mặt ngoài nhìn như ôn nhu bao dung, nhưng thánh nhân chi tâm địch thế bụi bên ngoài, không liên quan tình không như thế, thần minh từ trước tới giờ không sẽ chịu mến thế nhân. Bách Lý An tại nàng cái kia ôn nhuận trong suốt song đầu dưới, có thể thấy cũng chỉ có băng lãnh lạnh dám lòng người thôi. Người rất thông minh Thương Nam Áo lại lần cho Bách Lý An cực cao lời bình. Nàng nâng lên một cánh tay, Bách Lý An thân thể nhẹ nhàng mà đồng bền lên, đi vào trước mặt của nàng. Bốn mắt nhìn nhau dưới, trên thân nàng mang theo cây cỏ dầu trải tóc khí tức vô cùng dễ nghe, tinh khiết lạnh lạnh con người mát đến kinh tâm, cũng rất lớn gan. Tại dạng này ánh mắt nhìn soi mói, Bách Lý An thân thể có chút cứng gấp, nữ nhân này rõ ràng mảy may sát ý chưa lộ ra, nhưng lại có so ma quân á nhiêu còn nguy hiểm hơn cảm giác các bách. Nàng lại lần cười khẽ, chỉ là nụ cười kia cực mỏng, chưa đến đáy mắt liền không đấu vết. Tuy nói bản tôn nhận người nào đó một phần nhân tình, đã đáp ứng nàng không giết ngươi, cũng có thể không nhìn ngươi vì thi ma. Chỉ bất quá hôm nay nhìn, ngươi dám lớn như thế nghịch không ngờ, bản tôn ngươi cũng dám nào, còn có cái gì là ngươi không dám, hả? Cuối cùng cái kia một tiếng khẽ hỏi, mắt lạnh dư âm hơi bệnh, không hiểu có chút nghi hoặc người. Chính như nàng nói, Bách Lý An thật sự rất lớn mật, hắn không có chút nào kiêng kỵ nhìn con mắt của nàng, nhẹ giọng hỏi, vì sao ngài lại lựa chọn ta đây? Bất luận là tại Thành Tiên Lăng là vẫn là hiện tại, Bách Lý An cũng sẽ không cờ dại cho là nàng đơn thuần cần hắn trở thành con của nàng. Cái này thật sự là có quá nhiều nguyên nhân. Thương Nam Áo ngữ khí rất bình tĩnh, ánh mắt lại cực sâu thúy, nói thí dụ như ngươi là Lục Hà chi chủ, nói thí dụ như ngươi đang ở đây nội thành trong bảo khố lựa chọn tiên sách quân núi, nói thí dụ như trên thân ngươi cái kia nửa viên Ti Thủy thần nguyên, lại nói thí dụ như. Nàng ánh mắt có chút nhất chuyển, cười như không cười đem Bách Lý An từ đầu tới đuôi tinh tế đánh giá một lần, nói, ngươi cái này một tướng, thế nhưng là bản tôn thấy qua lục giới bên trong đặc thù nhất thú vị một cái. Bách Lý An đầu góc cầm vang sắp vỡ, toàn bộ da đầu đều tê dại. Nàng vậy mà đã sớm biết hắn là Lục Hà chi chủ. Từ xưa đến nay, tiên ma hai tộc ở giữa chiến tranh kéo dài đến nay, ma giới sông chủ xưa nay đều là những này tồn tiên nhóm trong mắt tất chu trọng yếu tà ma, đoạn không có muốn thả qua đạo lý. Thi ma tăng thêm ma hà sông chủ, thấy thế nào đều là cùng nhân gian tiên đạo thế bất lưỡng lập tà ác biểu tượng. Nàng biết, vẫn còn có ý thu hắn làm tử. Cái này Côn Luân thần chủ, chính là Bách Lý An cũng không thể không rung động bội phục nàng đại khí ý nghĩ. Về phần ngày đó sách quân núi cùng hồn tướng, lại là làm sao cái thuyết pháp? Thương Nam Áo ngón tay bỗng nhiên lăng không điểm nhẹ, trong tay Bách Lý An chỗ cầm thiên sách quân núi kiếm chấn động run lên, rời khỏi tay, hoành liệt tại cả hai ở giữa. Chỉ thấy trên thân kiếm tĩnh mịch nửa đường minh văn bị nhen lửa sáng rõ, tỏa ra như là hàn nguyệt hào quang. Bách Lý An nâng lên ánh mắt kinh ngạc. Thương Nam Áo lời ít mà ý nhiều nói, trôi này thiên sách quân núi, xuất từ bản tôn chi thủ. Bách Lý An giật mình nói, nương nương nói là, ngày này sách quân núi kiếm là ngài tự tay chế tạo. Hắn nhưng chưa hề từng nghe nói, Côn Luân thần chủ lại vẫn sẽ rèn đúc kiếm khí. Thương Nam Áo ánh mắt rơi vào thiên sách quân núi trên thân kiếm, sáng long lanh mắt sắc dần dần sâu, ngựa khí bỗng nhiên trở nên xa xôi. Bản tôn hóa ra linh thức trước kia thời tiết, tại luyện khí nhất đạo cảm thấy hứng thú, thiên sách quân núi kiếm là bản tôn tạo thành thứ nhất thanh kiếm, cũng là cuối cùng một thanh kiếm, thiên sách quân núi là một thanh không hoàn toàn tàn thứ phẩm đản sinh tại thế, từ nay về sau, bản tôn sẽ thấy chưa liên quan đến qua luyện khí nhất đạo rồi. Đang đàm luận thiên sách quân núi kiếm thời điểm, Bách Lý An phát hiện, quân hoàng nương nương bình tĩnh như nước hồ thu lên một tia gợn sóng, không giống tiếc nuối, cũng không giống hoài niệm, chỉ là có từng kia vi diệu đường không rõ dị dạng cảm giác. Bởi vì tại nàng nói mình đối với con đường luyện khí cảm thấy hứng thú thời điểm, ngựa khí của nàng mười phần bình thản. Bình thản đến tựa như sớm đã quên đi chính mình năm đó còn có như thế cái hứng thú yêu thích, nếu không có hôm nay xem mỗi ngày sách quân núi kiếm tồn tại, sợ là còn khó có thể hồi tưởng lại. Bất luận là luyện khí vướng bận thiên sách quân núi kiếm, đều là nàng đã từng quên lãng qua, không quá trọng yếu một điểm ngây ngô ký ức. Như vậy, cái này một tia dị dạng cảm xúc gợn sóng, lại là vì sao mà lên đầu? Bách Lý An lặng lặng yên nhìn xem cái kia bôi không hoàn toàn tàn minh kiếm văn, đột nhiên mở ra bàn tay, chiêu nói, thiên sách quân núi, đưa tới. Tại Thương Nam Áo ý niệm không chế dưới thiên sách quân núi chấn động tranh mình, tựa như tại nặng nghề mệt mỏi yên giấc bên trong được triệu hoán tỉnh xuống lại. Lại lần nữa chậm rãi, về tới trong lòng bàn tay của Bách Lý An. Thương Nam Áo ánh mắt rốt cuộc đã có một tia kinh ngạc biến hóa, nhấc lên tiệp vũ nhìn xem Bách Lý An. Bách Lý An quanh thân thổ lộ đi ra khí cơ tựa hồ cùng kiếm hơi thở đồng bộ, hắn nói khẽ, nhưng ta cảm thấy, thiên sách quân núi kiếm cũng không phải là tàn thứ phẩm. Thương Nam Áo cảm thấy hắn thuyết pháp này mười phần buồn cười, thiên sách quân núi kiếm không cách nào phụ linh. Không cách nào phụ linh kiếm, vậy liền không gọi linh kiếm. Chính là ngay cả bình thường bảo khí đều có thể dùng để ngự kiếm phi hành, nhưng thiên sách quân núi cũng không có thể. Càng chớ nói tiên nhân trong ngón tay kiếm, chọc tức điều khiển ngàn vạn dặm, phong giết yêu ma ảnh không giấu vết rồi. Thiên sách quân núi nhất là hễ là kiếm mà nói, có thể thổi tóc tóc đức, sắc bén không thể đỡ. Nhưng cái kia thì có ích lợi gì đâu. Bách Lý An lại lắc lắc đầu, nói, ai quy định kiếm khí liền nhất định phải phụ linh, kiếm chi nhất đạo, khi tu tiên tiên nguyên khí, lại lấy đúc thành cảnh giới, kiếm cùng kiếm linh tuy là một thể, nhưng ta cảm thấy đương thời kiếm bên trong nuôi kiếm linh, lại là người thứ hai đồ vật. Thương Nam Áo nheo mắt lại, ngữ điệu không còn nhu hòa, ngược lại nhiều hơn mấy phần trầm thấp tâm ý, nói tiếp. Bách Lý An giơ kiếm, bấm tay gảy nhẹ mũi kiếm. Kiếm trong tay cũng là cho đáp lại, phát ra réo rắt tranh minh, kiếm ngân vang thanh âm huyền chuyển lượn lờ, là Thương Nam Áo chưa từng nghe thấy thanh âm. Ta coi là, sinh đạo kiếm linh, nên rốt cuộc dưỡng kiếm, mà không phải là cướp đoạn. Thương Nam Áo lộ ra một cái bật cười biểu lộ, ánh mắt lại là mắt nhưng, thần sắc nhất thời đúng là thê tịch, ngươi nói cướp đoạn. Đúng vậy, cướp đoạn, cướp yêu giả chi linh, tịch tu sĩ kiếm, tiên tôn trúc chạm lấy ấn ban ân bạn yêu, lập pháp định thiên hạ. Nói thật dễ nghe là bàn cho thiên hạ yêu tu một đầu phi thăng con đường, nhưng cầu thiên hạ đại đồng, vạn vật bình đẳng. Nhưng này phần bình đẳng lại là xây dựng ở yêu giả như muốn bay thăng, trước được tế dâng ra sinh mệnh của mình cùng linh hồn, đều cho ăn ném cái kia băng lãnh trong binh khí. Khí chủ phi thăng thì yêu phi thăng, như khí chủ diệt vong thì yêu diệt vong, cái này lại được cho cái gì đại đồng bình đẳng. Nhưng ta cảm thấy, chân chính dưỡng kiếm chi đạo, cần lấy tự thân linh hồn làm dẫn, máu tươi làm tế, cùng kiếm vì lời nói, cho kiếm thành linh, mới là châu ngẫu. Thế gian chim thú hoa cỏ còn có thể thành yêu sinh linh thạch, đã cổ có thế tôn thánh muốn nói, vạn vật đều có linh, ta coi là, hết thảy mỗi một chôi mới ra lô hỏa kiếm, kỳ thật đều có sinh mệnh đấy. Bách Lý An lông mi sa sút, thần sắc tịch mịch, không thể biệt cả, bên trong tại châu dấu vết, không thể ánh nắng, các loại kia đom đóm. Mọi người đoạt nó linh dưỡng kiếm, nhìn như mặt trời ban trưa, nhưng ta cho rằng, đây là bỏ gốc lấy mọn rồi. Yêu linh dễ nuôi, nhập kiếm tức mạnh, nhưng ngày càng xuống tới, ngược lại gọi chân chính kiếm linh tịch diệt chết đi. Nương nương cảm thấy vì sao thiên cổ đến nay, kiếm tâm thông minh người ít càng thêm ít, là quá mức thiên phú dị bẩm. Kỳ thực không phải, mà là đương thời người sở tu kiếm, đều là chết kiếm thôi. Tiên tôn trúc chạm lập kiếm pháp khắp thiên hạ, định sơn hạ, an vạn đạo. Đã đến trong miệng Bách Lý An, lại trở thành lệnh thiên hạ vạn kiếm đều là thành chết bu nâng. Sao mà cuồng vọng nghịch lý? Đại nghịch bất đạo dung mạo tươi đẹp côn luân thần chủ nghe lời này, cho ra phản ứng lớn nhất lại cũng chỉ là miễn cưỡng trừng mắt lên. Bách Lý An cười nhẹ, như cũng là không lộ tài năng bộ dáng, nhưng trong thanh âm lại hình như có loại khó mà hình dung nào. Hắn trong mắt phủ kiếm, lại có một loại không nói ra được bình thản khí thế, nó cong di cao, nó cùng di quả, thế tục chi dân, sao biết ta tâm vị quá thay. Tốt một cái nó cong di cao, nó cùng di quả thương nam áo nhìn trước mắt cái này đại nghịch bất đạo thi ma. Hắn cũng không biết chết sống cuồng ngạo không biết trời cao đất rộng đem tiên tôn cùng thế tục chi dân quy về một cái cấp độ, bằng vào câu nói này, liền đủ để gọi hắn nghiền xương thành cho chết không có gì đáng tiếc. Chỉ là tiểu gia hỏa này đúng thật là mỗi lần đều cho nàng không đồng dạng như vậy giác quan cùng trải nghiệm a, rõ ràng lần trước tại thành Tiên Lăng, tiểu quán duyên khan một mặt, thương nam áo rõ ràng cảm thấy hắn bất quá là cái quá phận sạch sẽ trong suốt người, không thích hợp tại thế tục lan lộn, lại càng không thích hợp cái tiếng cái này tiên cổ tiên ma chi loạn bên trong. Bây giờ lại là một phen nói chuyện xuống tới, lại phát hiện, dạng này một cái nhìn như núi suối thiếu niên, tinh tế phẩm đến, lại là một chiếc cực kỳ đốt hầu diệu mạnh. Thương nam áo đầu lông mày gảy nhẹ, chiếu ngất như thế cái thuyết pháp, trôi này bị bản tôn bức bỏ mấy chục vạn năm tiên sách quân núi kiếm, ngược lại là ngàn dặm mới tìm được một tuyệt thế hảo kiếm rồi. Bách Lý An sờ lên cái mũi, nói, nương nương cần gì phải móc lấy chỗ cong đến lôi kéo ta thổi phồng ngài mông ngựa đâu. Thương nam áo rốt cuộc ngăn không được dưới đất thấp cười ra tiếng, nụ cười kia đựng vào trong mắt, tựa như đầy trời tinh hà đều rơi vào đôi trong mắt kia bên trong, đẹp như tranh, tiểu gia hỏa, ngươi thật đúng là một cái diệu nhân. Nhìn ra được, vị thần chủ này đại nhân đối với Bách Lý An càng hài lòng, nàng đạp trên thần quang, dẫn Bách Lý An dứt khoát rơi xuống bạch long sừng rồng bên trên, một người ngồi ở một cái sừng rồng bên trên, nhìn nhau mà đúng. Kiếm này rơi vào tay ngươi, cũng là cái thật tốt kết cục. Bách Lý An đem thiên sách quân núi gấp lại tại đầu gối, thời gian dần qua cũng đã quen cùng vị này tính tình khó định quân hoàng nương nương tùy tính nói chuyện với nhau, mới ngài nói đến hồn tướng, không biết cái này hồn tướng là cái gì. Vì sao còn nói, ta hồn sống chung người khác biệt. Thương nam áo nói, người có bề ngoài, có xương tướng, tự nhiên cũng liền có hồn tướng rồi, bề ngoài tại hình, xương tướng để ý, mà hồn tướng thì là phức tạp, biểu tượng đồ vật quá nhiều, ví dụ như nhân quả, khí vận, linh tính, đạo ý đều là lấy hồn tướng mà xem. Lục đạo bên trong người đều có hồn tướng, ban đầu ở thành Tiên Lăng lúc, bản tôn liền xem qua một lần linh hồn của ngươi tướng, đã thấy linh hồn của ngươi tướng đúng là trong vắt hư vô đấy, không thấy bất luận cái gì bản tướng nhân quả. Bản tôn chỉ coi mạng ngươi tử một định, phải làm như thế, nhưng hôm nay lại xem, bây giờ ngươi cái này hồn tướng thế nhưng là cực kỳ phức tạp được rồi. Nói xong, cánh tay nàng vùng khẽ xẹt qua, một chiếc thanh minh đạm đài minh kính treo ở trước mặt Bách Lý An. Trong kính chỗ chiếu ra tới, lại không phải là Bách Lý An bộ dáng, mà là một chiếc nhan sắc cực kỳ phức tạp hình dáng. Trong đó lờ mờ soi sáng ra bạch long một góc hồn tướng hình dáng, là hơi mờ hồn thể bộ dáng. Mà hắn hồn tướng lại là trắng địa phương cực kỳ tái nhợt, đen địa phương cực kỳ bí hiểm, mơ hồ có thể thấy được thai hạ huyệt bách hội in một đạo rưỡi chỉ lớn lên kim sắc cổ ấn, nhàn nhạt một vòng. Thân thể lại là đen kịt cùng trắng bạch sen lẫn phân loạn đấy, cuốn đầy rối loạn hỗn loạn mệnh lý cùng ác ngăn cách, như hắc mãng xương mù giống như từ đấu cấp xương phát ra, cuốn lượn lờ quần cuốn đầy thân. Theo cái cổ hướng xuống xem đi, trước ngực thần nguyên mặt dây chuyển cũng không lại là sắc mặt từng đỏ, mà là như bầu trời tinh hà xanh hẳm, khắc ở xương quai xanh ở giữa viên kia tiên nhân nước mắt trở thành một mảnh ngân tuyết rơi vào nơi đó. Xuống chút nữa, núi ấn tại thành ấn trùng điệp tại trong tay phải, mà tay phải chỗ sâu còn trôn lấy một đoàn thành kim sen lẫn ánh sáng, yên lặng lấy không biết là vật gì. Xuống chút nữa, a nhiêu danh tự cùng ma danh rõ ràng hiện ra, là màu đỏ sông đấy. Nhìn đến đây, Bách Lý An nguyên bản rối loạn tâm tư lập tức ngăn chặn, hắn sạm mặt lại, biểu lộ tựa như im lặng lúc. Hắn ngước mắt nhìn xem vị này không biết lớn hắn bao nhiêu vòng thần chủ nương nương. Thương nam áo gặp hắn muốn nói lại thôi, rõ ràng biết được hắn tại xấu hổ cái gì, lại ra vẻ không biết, chống lên cái cằm, thế nào? Bách Lý An, mạo muội hỏi ngài một câu, cái này quan sát hồn tướng năng lực, là cường đại các tiên nhân cũng có thể xem sao? Thương nam áo ánh mắt ý tứ sâu xa, cũng là không phải, đây là bản tôn nhàn hạ thời điểm tự hành lĩnh ngộ một loại thần thông, lục giới bên trong, người bên ngoài sẽ không. Đây là cái gì ác thú vị thần thông? Bách Lý An nghiến nghiến răng, vung lên kiếm, nhíu nát mặt kính. Thương nam áo cũng không dự định bỏ qua cho hắn, cái cằm chi đến cao hơn, nghe nói ma rồi mới ma quân đoạt cái đua phu. Đúng vậy Lục Hà chi chủ. Bây giờ nhìn tới, chúng ta thành Tiên Lăng thành chủ tại ma giới chịu không ít đau khổ, như thế nào, nếu như ngươi nguyện theo bản tôn đi Côn Luân tu đạo, bản tôn thương ngươi một lần, giúp ngươi từ cái kia chim nhỏ tước trên thân lấy lại danh dự, vì ngươi chút cơn giận tốt không? Không còn kịp rồi, lập tức 12 giờ, còn kém 1000 không đội kịp, có chút kẹt văn, ngày mai bổ. Chương 780, viên thứ 2 thi châu chương 780, viên thứ 2 thi châu Bách Lý An không nhìn thẳng trong lời của nàng ý nhạo báng, nói, lên Côn Luân học đạo có lẽ là thế nhân tha thiết ước mơ cơ duyên, nhưng đối với cả người phụ lục hà lực lượng thi ma mà nói, sợ là tự tìm đường chết rồi. Thương Nam Áo đông nhiên nói, ngươi có biết, máu này Vũ Hà lai lịch. Bách Lý An giật mình ngây ra một lúc, gặp Thương Nam Áo cao thâm mặt chắc biểu lộ, thầm nghĩ máu này Vũ Hà chẳng lẽ cùng Côn Luân Sơn còn có cái gì nguồn gốc hay sao? Ta mặc dù không biết huyết Vũ Hà lai lịch, nhưng ma này sông từ ngàn năm nay một mực phong ấn ở trong không thương sơn cảnh, cũng là họa loạn căn nguyên vị trí. Họa loạn căn nguyên. Thương Nam Áo bật cười, thế nhưng là tại 30 vạn năm trước, cái này cái gọi là ma giới đệ lục hà vẫn là ta Côn Luân Tuyết đỉnh bên trên một tòa lạnh vũ ao. Lạnh vũ ao chính là ta Côn Luân chỉ toàn khư một chỗ thánh địa, thiên vũ về hồn ngự linh biển, vạn yêu dâng lên hóa sinh tiên. Chắc hẳn ngươi cũng đã được nghe nói, bản tôn chính là yêu tiên xuất thân, trưởng lục giới không tuân thủ nơi, cư thiên ngoại chi tiên, hải ngoại chi hải. Mà lạnh vũ ao có hóa cốt phi thăng lực lượng, tu tới cảnh giới nhất định độ kiếp yêu tu, nhập lạnh vũ ao nhưng chỉ toàn luyện yêu cốt, chạm nhân quả, túc luân hồi, từ đó thành tiểu yêu tiên chi thể. Vào niên đại đó, phàm là tại lục giới bên trong sông ra chút tên tuổi tới đại yêu nhóm, cơ bản đều muốn tại lạnh vũ trong ao lăn bên trên một lần. Bách Lý An ha to miệng, chấn kinh đến nói không ra lời. Hắn chỉ nói huyết vũ hà có thể điều khiển yêu, sợ là cùng Côn Luân Sơn lại một định liên lụy, nhưng không ngờ ở trong ma giới đứng hàng thấp nhất, năng lực nhất gần gà huyết vũ hà lại còn có như thế rung động lòng người lai lịch bối cảnh. Như huyết vũ hà chính là Côn Luân Sơn bên trên lạnh vũ ao, có thể trợ yêu thành tiên, như vậy tự nhiên cũng liền không cần yêu linh nhóm lấy tế mệnh phương thức đến nhập khí theo chủ phi thăng. Tính như vậy, lạnh vũ ao đối với yêu tộc mà nói đúng là cực kỳ trọng yếu thánh vật. Cái tiết như thế nào lại rơi đến trong ma giới, biến thành ma hà? Đây chính là Côn Luân cảnh khư thánh vật, có Côn Luân thần cùng quân hoàng bệ hạ hai tên tôn tiên trấn thủ, cho dù ma giới ba đời ma quân cùng thế, chỉ sợ cũng không có cách nào đem cái này lạnh vũ ao sinh đoạt bắt đi à. Lạnh vũ ao cái này một lưu lạc, lại vẫn dòng dã 300 ngàn năm. Bách Lý An nghĩ như vậy, không khỏi vô ý thức sờ lên trước ngực mặt dây chuyền hạt châu, ánh mắt cổ quái nói, nương nương ngài cũng đừng nói với ta, cái này lạnh vũ ao là quân hoàng bệ hạ cho mất hay sao? Có thể đem thi thủy thần nguyên trọng yếu như vậy đồ vật đều chơi nhét vào trên thân Inubus, Bách Lý An thực sự khó có thể tưởng tượng còn có cái gì là quân hoàng bệ hạ chơi thoát không được đấy. Thông minh quả nhiên, Thương Nam Áo ném đi một cái ánh mắt tán dương cho hắn. 30 vạn năm trước, thừa hoang du lịch bên ngoài, tại mây khói trong các nhìn chúng một tên nhạc sĩ nữ tử, tới cầm sắc hòa minh, mấy đêm không dứt, về sau mới biết tên kia mỹ mạo nhạc sĩ đúng là ma tộc đại quân thiết thất. Biết được việc này thừa hoang đêm đó từ tuyệt thư một phòng, bày ra minh nhạc sĩ, hắn nàng bất quá hạ xương trạch mưa tri ân, âm luật chi kỷ chi tình, ngươi phu đã bể, ta tự nhiên đoạn cầm trở ra, không nhiễu, quên đi. Nghe đến đó, Bách Lý An khỏe miệng co giật, đối với vị này quân hoàng đại nhân vô liêm sỉ quả nhiên là kính nể sát đất. Cái gì gọi là cho người hạ xương trạch mưa tri ân, âm luật chi kỷ chi tình? Đây rõ ràng chính là sẽ có phu chi phụ cấu kết lại tay về sau, thấy tình thế không ổn, nâng lên quần muốn cùng người nhất đao lưỡng đoạn chứa có tử. Còn có nương nương ngài lại là chuyện gì xảy ra, đàm luận chồng mình phong lưu lịch sử, sao còn có thể cười đến như thế nhỏ vụn ôn nhu, giống như không chút nào quan mình sự tình đâu. Còn có kia cái gì mây khói cát, nghe là một cái thanh tiên lịch sự tao nhã nơi. Nhưng Bách Lý An là biết được, cái kia mây khói cát chính là thượng cổ rắn hoàng thị tộc mở đầu nơi, xa tộc tính tình vốn dâm, con rắn kia hoàng cũng là cái phong lưu vô độ yêu tiên, thiết lập mây khói cát, hàng năm thu thập lục giới các tộc mỹ nhân. Mỹ nhân này có nam có nữ, chủng tộc đều không một, lục nghệ nghiệp tinh, mới chuẩn bị chín có thể, âm luật kỳ đạo hoàng nghệ, trong các mỹ nhân đều là các tổn thành thạo một nghề. Cái này mây khói các nhã là nhã cực, nhưng hướng tục nói, nhưng cũng bất quá là lục giới bên trong, lớn nhất một chỗ tú y thanh lâu chỗ. Nói cho cùng, lần này, quân hoàng bệ hạ vẫn là lại lần nữa đưa tại trong tay của nữ nhân đầu. Bách Lý An rất là im lặng, lưu lại như vậy không chịu trách nhiệm thư, người nhạc sĩ kia nữ tử làm sao có thể nhẫn, phu quân của nàng được này lại đủ, lại há có thể từ bỏ ý đồ. Thương Nam Áo cười khen, cái kia ma tộc nhạc sĩ phu quân thật đúng là kỳ nam tử vậy. Khi biết việc này về sau, lại cũng không giận, tuyên bố tên kia vui nữ tuy là thiết thất, lại vì hắn cuộc đời tình cảm chân thành, không đành lòng gặp nàng thương tâm khổ sở, mong mà không được, nếu nàng cùng thừa hoang thực tình hiểu nhau, hắn nguyện đem thả xuống tiên ma khúc mắc, tới cùng hưởng. Nghe lời này, Bách Lý An kèm chút không một đầu tòng long sừng bên trên cắm xuống đi. Cái quái gì? Cái này ma tộc đại quân chẳng lẽ đầu góc nước vào rồi, cuộc đời tình cảm chân thành còn có thể cùng người cùng hưởng? Đây coi là cái gì chó má tình cảm chân thành? Cho nên, quân hoàng bệ hạ có thể đáp ứng việc này. Thương Nam Áo nói, thừa hoang là sống tính phong lưu hảo mỹ sắc không giả, nhưng đây không phải là đại biểu cho hắn là một cái ngu xuẩn. Đối với mình phu quân, gọi thẳng tên thì cũng thôi đi, mở miệng còn như thế không khách khí, làm sao tiên nhân làm lên đạo lữ vợ chồng đến, đều là như vậy châm chọc khiêu khích sao? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, bất luận là vị nào nữ tử bày ra quân hoàng như thế cái yêu từng thịt rừng trợ phu, sợ là cũng đều cao hứng không nổi đi. Bách Lý An thầm nghĩ lạnh vũ hà lưu lạc đến ma giới, lại cùng quân hoàng phong lưu háo sắc có gì liên quan? Tinh tế suy tư một phen về sau, hắn còn nói thêm, như đổi lại là ta, ta liền chịu phần này ý đẹp. Thương Nam Áo lạnh lạnh ánh mắt chừa hắn một chút, ngươi tiểu tỷ này ngược lại là thông minh cực kỳ. Bách Lý An bật cười lắc đầu, nói, cái kia mây khói các nhạc sĩ nữ tử giấu giếm thân phận cùng quân hoàng bệ hạ hoàn hảo, sau đó quân hoàng bệ hạ làm sao có thể suy đoán không ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Còn nữa, nàng phu quân biết được tự mình tiếp thất cùng ngoại nam cấu kết, người bình thường đều ứng nổi trận lôi đình tới cửa tìm lại mặt mũi mới phải. Nhưng tên kia ma tộc đại quân không những không giận, ngược lại còn rất có giúp người hoàn thành ước vọng ý tứ, là liệu định quân hoàng bệ hạ ỷ vào thân phận mình, hắn là cao quý tôn tiên thân, như thế nào nguyện ý cùng ma cấu kết, tất nhiên sẽ tránh không kịp, nghĩ hết biện pháp cùng người nhạc sĩ kia nữ tử đoạn tuyệt quan hệ. Thương Nam Áo nói, đoán được ngược lại là không kém một chút nào, thừa hoàng càng yêu bên ngoài tầm hoa vấn liễu, lại không dụng khi đem bên ngoài oanh oanh yến yến hương cái kia thần cung bên trong lĩnh, càng chớ nói mang lên Côn Luân Sơn rồi. Cho nên a, đây không phải là làm việc trái với lương tâm nhưng lại vô ý gánh chịu, như hắn một ngụm nhận đến cũng được, nhiều nhất bất quá là khi hắn chuyện tình gió trăng bên trong nhiều thêm một bút thôi. Nhưng nếu hắn ngủ ma tộc đại quân nữ nhân, lại không có chút nào đảm đường chỉ muốn bo bo giữ mình, đây chính là liền muốn ứng thế gian bất hòa nhiều từ hí lên câu nói này rồi. Bách Lý An nói, muốn đem tư đoán phát triển trở thành lượng giới thù hận lại còn chiếm theo nghĩa lý rất đơn giản, náo ra nhân mạng là có thể, nếu ta không đoán sai, quân hoàng bệ hạ năm đó cực lực muốn vùng thoát khỏi liên quan. Thảm tao dùng bỏ đại quân tiếp thất không chịu nhục nổi, tự sát mà chết, đau mất tình cảm chân thành ma tộc đại quân giận tí mặt, từ đó đã có khởi binh thảo phạt lý do. Nào chỉ là khởi binh thảo phạt. Thương Nam Áo lắc lắc đầu, ánh mắt trượt một chút trên cổ hắn thần nguyên hạt châu, nói, ma tộc thời cơ bóp đến vừa vặn, khi đó thừa hoàng vừa ném thần nguyên không lâu, mà bản tôn thì cư không tuân thủ nơi bế quan phá cảnh, đối với ngoại giới sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Thừa hoàng suy yếu thời khắc, rơi vào ma tộc đại quân chi thủ, hắn trước chiếm nhân thê thiếp mất nghĩa lại xuất hiện, sau lại có bức tử nhân mạng hiểm nghi, ma tộc nghĩa lý chiếm hết, chính là chém giết hắn tế mệnh cũng không thể cỡ trách nhiều, đợi bản tôn bế quan đi ra, mới hiểu đế tôn vì cứu thừa hoàng, đem lệnh vũ ngao nộp ra. Nghe xong như thế một phen, trong lòng Bách Lý An mười phần im lặng. Hắn suy tư một lát sau nói, như nương nương có cần, ta nguyện ý giao Lục Hà còn tại Côn Luân. Dù sao hắn kế thừa Lục Hà lực lượng, cũng không phải bản ý, nếu như có thể, hắn cũng là không muốn cùng ma giới còn có cái kia ma quân á nhiêu có quá lớn liên lụy. Thương Nam Áo lại lắc đầu nói, nếu là như vậy đơn giản, bản tôn sớm đã tự rước, chỉ là bởi vì thừa hoang nguyên cớ, hắn đem lệnh vũ ngao đền tại ma tộc đem lệnh vũ luyện vì máu vũ, cho dù trở về Côn Luân, nó vũ lực lượng cũng chỉ có thể độ yêu thành ma mà không phải là thành tiên, nếu muốn nặng hóa lệnh vũ, chỉ có ký chủ tu hành Côn Luân chỉ toàn tự quyết mới có thể như thế. Bách Lý An túi đầu, tâm hình như có một cái chớp mắt bị nàng tiếp xúc vừa đến rồi. Không vì cái gì khác, chính là vì nay con, máu vũ hóa lệnh vũ đều có cực lớn ý nghĩa. Quân hoàng nương nương nói hắn hồn chọn chúng nghiệp chướng cực sâu, hắn biết được là duyên cớ nào, đó là đến từ tại cửa đồng thao hạ hắn chỗ tan cố kia tôn tiên chi cốt. Khi hắn kế thừa tôn này tiên đen xương thân thể thời điểm, đồng thời cũng kế thừa tiền kia tôn tiên suốt đời nghiệp chướng nhân quả, tại trong kính, hắn hồn tướng quả thực thảm thiết, hắn không thể cam đoan tương lai của mình. Như mai con mà mất hắn phù hộ, thân mà vì yêu nàng, có lẽ tại một ngày, bị nào đó tên tu sĩ bắt ở, minh luyện bảo khí, cả đời không được tự do, cả đời vận mệnh đều là hệ tay người khác. Đó là Bách Lý An tuyệt đối không muốn nhìn đến. Nếu là huyết vũ hà coi là thật có thể cải biến thiên hạ bởi yêu vận mệnh, đây đối với Lộc Nhi mà nói, cũng là một cái lớn như vậy tương lai cùng hy vọng. Bách Lý An có thể không tâm hệ muôn dân, nhưng hắn muốn bảo vệ cẩn thận bên người mỗi người. Trầm mặc thật lâu, rốt cuộc, hắn từ sừng rồng bên trên đứng dậy, hướng phía nữ nhân trước mắt này là một lễ thật sâu. Đọc hiểu hắn cử động lần này hàm nghĩa Thương Nam Áo, thở dài một hơi, nói, ngươi không muốn nhận ta vì mẹ, như vậy ngày sau bái ta làm thầy như thế nào? Bách Lý An hỏi, vì sao là ngày sau? Hắn như vậy nói ra, cũng coi là biến tướng đồng ý nàng. Thương Nam Áo phiêu nhiên đứng dậy, dáng người như ngọc, cử chỉ cảnh đẹp ý vui, nàng trong mắt nói ra, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, bản tôn chân thân cũng không ở đây sao? Làm vương ngoại chi cảnh bên trong thần chủ, làm sao có thể tùy tiện hạ phàm nhiễm hồng trần sự tình? Thương Nam Áo đưa tay một chỉ, đầu ngón tay thần quang điểm phá vạn trượng hắc ám, tại cực bên cực lớn một chỗ trong không gian, một đạo cảnh tượng phá tối mà ra. Đó là một tòa bị bảy đạo hắc vụ quấn quanh chỗ che tượng đá cực lớn, tượng đá treo ngược tại kính, phía dưới chịu đựng giống như nham tương đậm đặc huyết thủy. Huyết thủy cuộn cuộn, vô số tà ác khí tức phun trào đi lên, đem cái kia tượng đá xâm nhiễm pha tạp. Thấy do cái kia tượng đá hình dáng, Bách Lý An ngạc nhiên trợn to hai con ngươi, đó là nương nương tượng thần. Thần linh chi tượng đá, tượng trưng cho tín ngưỡng, cung phụng, tôn kính, cúng bái. Thế là tượng thần lập nơi, cực kỳ thần chủ ánh mắt tiếp xúc chi cảnh. Táng tâm đúng là không biết từ chỗ nào trộm đến như vậy một tôn to lớn Côn Luân tượng thần, treo ngược địch giải, chấn nơi này phương. Thương Nam Áo cũng không để ý chính mình tượng thần bị người như thế làm bẩn bất kính, nàng thần tình lạnh nhạt, nói, có người đem bản tôn tượng thần làm môi giới, liên kết thiên tỷ thập tam kiếm kiếm hồn lực lượng, trấn áp chân long nơi này 200 năm cắm, mỗi ngày lấy long huyết một chiếc, mặc dù không biết là ý gì, bản tôn tượng thần mặc dù lấy bị ô, nhưng bản tôn ánh mắt tiếp xúc, vẫn có thể đến này phương. Bách Lý An nói, như nương nương chân thân đích thần đến, nhất định có thể phá cảnh cứu chân long. Thương Nam Áo ánh mắt lạnh lạnh, nhẹ nhàng a cười, đã vi tôn thần tiên linh, há có thể tùy tâm mà tới. Nhân gian tại bản tôn mà nói, giống như là một khối đậu hũ, thực sự quá yếu đất, như bản tôn tùy ý can thiệp hồng trần sự tình, nhân gian trật tự đại loạn, đó là sẽ dẫn tới càng đáng sợ mầm thai vạn nhân quả đấy. Thiên đạo có trật tự, thần linh cũng không khả vi. Bách Lý An cũng là bất đắc dĩ, đành phải hỏi, ngài biết rời đi nguyên cảnh phương pháp sao? Thương Nam Áo nói, nguyên cảnh chính là cường đại không gian trận pháp biến thành, muốn rời khỏi, cần khống chế không gian đạo pháp. Bất quá ngươi quả thực muốn nhanh như vậy rời đi này cảnh sao? Gặp nàng như có chút phát tâm ý, Bách Lý An khiêm tốn thụ giáo, còn xin nương nương chỉ giáo. Thôi được, tóm lại ngươi sớm muộn là muốn lên Côn Luân bái ta chín nén nhang lửa, hôm nay bản tôn liền sớm cùng ngươi thụ một thụ đạo. Thân ngươi chết hoa thi ma, bản tu không được chính thống tiên pháp đạo thuật, nhưng trong cơ thể của ngươi người mang âm dương đạo loại, một âm một dương, nhất sinh nhất tử, cũng là có thể tiên ma lưỡng đạo kiêm tu. Tại vô sự tự thông dưới tình huống, ngươi xuất thế không đến 2 năm, lợi dụng cầu đạo cảnh tu tới phá giải dung đạo cảnh. Dựa theo lẽ thường mà nói, của ngươi bộ thân thể này sợ là sớm đã không chịu nổi cao thâm như vậy cảnh giới tu vi, nhưng hết lần này tới lần khác ngươi như cũ bình an vô sự, như thế xem ra, sợ là tại trong cơ thể của ngươi cái kia cái thứ hai thi châu thoát không khỏi liên quan. Cái thứ hai thi châu? Bách Lý An mở miệng nói, ta vì sao lại có cái thứ hai thi châu? Hắn tu luyện đến nay chưa thức tỉnh thi châu, chính là đan điển khí hải bên trong viên kia thi châu, vẫn là Tư Ly tỷ tỷ từ xa bị thi trên thân đoạt đưa cho hắn ấy. Thương Nam áo ngón tay nhẹ giơ lên, ngưng điểm sáng ra. Thoáng chốc, Bách Lý An ngực kịch liệt đau nhức, giống như trái tim một cỗ lực lượng đáng sợ cưỡng ép mổ xe đi ra. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy ngực ở giữa huyền quang lấp lóe, một viên trường hạt gạo hạt châu màu vàng sầm nổi lên, hạt châu cùng ngực ở giữa thiên tì và lũ, giống như liên tiếp vô số huyết sắc kinh mạch dây nhỏ. Bách Lý An cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trong thân thể của hắn, vậy mà thật sự còn có viên thứ hai thi châu. Thì ra là thế. Thương Nam áo vẹn vẹn đánh giá một chút, liền không còn nhìn nhiều, bấm tay gảy nhẹ, đem hạt châu kia một lần nữa đẩy vào trong thân thể của Bách Lý An. Nguyên lai ngươi là một đạo tử hồn. Tử hồn. Thành tựu thi ma người, cần lúc sắp chết, miệng ngậm cực lớn đoán khí không thay đổi, thì linh hồn bất diệt, ký thể mà sinh, dần già, bởi vì sát đoán chấp niệm thành thi thành ma, hóa thành phệ huyết quái vật, thế nhưng là ngươi. Thương Nam áo cân nhắc một chút, nói, thế nhưng là ngươi tựa hồ không có loại này chấp niệm cùng oán khí, chết một khắc này, hồn phách liền đã không có ở đây trong cơ thể, điều kiện như vậy, là tuyệt đối không cách nào hóa sinh trở thành thi ma đấy. Thế nhưng là ta. Thương Nam áo ngước mắt ngắt lời nói, thế nhưng là ngươi không chỉ có trở thành thi ma, vẫn là tướng thần hậu duệ. Bách Lý An nỗi lòng loạn tới cực điểm, không biết từ đầu kia bắt đầu chỉnh lý, thất thần lẩm bẩm nói, tại sao có thể như vậy? Thương Nam áo nhất chỉ điểm ngực của hắn, nói, bởi vì đem thần đi nghịch thiên thuật, có người hy sinh chính mình thi châu, dung luyện đến trong thân thể của ngươi, lấy châu làm gốc, chiêu hồn nuôi thể 200 năm, vì vậy thành tựu hôm nay ngươi. Bách Lý An càng thêm hỗn loạn không hiểu, có ai nguyện ý hy sinh chính mình thi châu, đến phục sinh ta đây? Thương Nam áo nói, bản tôn xem này thi châu vì ám kim chi sắc, có thể có lấy nghịch thiên cải mệnh khả năng đấy, nhìn chung lục giới muôn dân, cũng chỉ có tướng thần một mạch thuần huyết đua duệ rồi. Ân. 10 vạn năm trước, tướng thần 15 vua máu hậu duệ đều là chết bởi viêm dương quang huy quán đỉnh phía dưới, như thế tính được, viên này thi châu chủ nhân, hẳn là vương tộc Tư Ly được rồi. Tiểu gia hỏa kia, ngược lại thật sự là đại khí. Trong lòng Bách Lý An không thể át chế run lên, chậm rãi mím chặt môi. Khó trách ban đầu ở quỷ núi chi cảnh lúc, A Nhiêu sẽ đùa cợt Tư Ly tỷ tỷ bị mất bản mệnh thi châu. Khó trách tại Tư Ly tỷ tỷ bị chư thiên kiếm khí gây thương tích về sau, tinh lực thật lâu không cách nào khôi phục, thậm chí ngay cả ma tướng đều khó mà duy trì, hóa sinh đã trở thành nhân thể. Nguyên lai nàng thi châu tại trong 200 năm nay vẫn luôn trong cơ thể hắn. Thế nhưng là vì cái gì? Tư Ly tỷ tỷ như thế một cái cường đại thi ma vương tộc, vì sao muốn cứu hắn dạng này một cái bất quá cầu đạo cảnh vô danh tiểu bối? Càng ngày càng phức tạp suy nghĩ, để Bách Lý An đau đầu muốn nức, hắn nhịn không được đỡ lấy căng đau cái chán, nhưng trong lòng thì càng bất an mê mang. Hắn phát hiện chính mình muốn giải bí ẩn, tựa hồ càng ngày càng nhiều. Từ quỷ núi từ biệt, hắn liền lại chưa thấy qua Tư Ly tỷ tỷ. Lúc đó nàng tu vi chưa khôi phục, so như phàm nhân bình thường, không sức tự vệ. Bách Lý An muốn cho rằng lấy bản lãnh của nàng, không được bao lâu, chắc chắn sẽ nhặt lại lực lượng. Hôm nay lại nghe trong cơ thể của nàng cũng không thi châu, thi ma lấy châu làm gốc, nàng nếu không có thi châu, chính là ngay cả cơ bản nhất bản thân chữa trị đều khó mà làm được. Nghĩ tới đây, trong lòng Bách Lý An không khỏi dâng lên một cô mãnh liệt lo lắng, hắn gấp giọng hỏi, như thi ma mất thi châu, có thể chết hay không? Thương Nam áo nghe mắt nói, lời ấy thật đúng là nhiều lời, đối với thi ma mà nói, thi châu tương đương với nhân loại trái tim, đảo trái tim người, ngươi nói còn có thể hay không sống? Bách Lý An thân thể hung hăng lung lay một cái, sắc mặt trắng bệch, ta muốn rời khỏi nơi này. Hiện tại liền rời đi. Đáng chết. Hắn chỉ cảm thấy Tư Ly tỷ tỷ không gì làm không được, từ Không Thương Sơn lần đầu gặp lúc, nàng nghĩ hắn cho thấy cường đại một mặt, liền để trong lòng hắn một mực có loại nàng tuyệt không có khả năng gặp nạn ảo giác. Nhưng ai có thể nghĩ đến? Ai có thể nghĩ đến nàng lại gặp phải là như thế tuyệt cảnh? Thương Nam áo nhàn nhạt nhìn hắn một cái, rời khỏi nơi này, ngươi thì phải làm thế nào đây? Thi ma vương tộc Thi Châu cũng không tựa như mễ lạc quang, nghĩ đến vì phục sinh ngươi, Tư Ly này cái Thi Châu đã tiêu hao hết bản nguyên. Ban đầu ở thành Tiên Lăng lúc, này cái Thi Châu yếu ớt đến liền ngay cả bản tôn đều chưa từng phát giác. Bây giờ ngươi lấy phá cảnh độ kiếp, này châu như cũ vẫn là như vậy nhỏ bé. Cho dù ngươi trả trở về, nàng mà nói, cũng khó khăn lắm vô dụng, càng chớ nói giờ phút này sinh mệnh của ngươi toàn cần này châu đến kéo dài. Bách Lý An xét đánh bình thường cương ở trong đó, Thương Nam áo cũng là lần đầu tại nơi này trên người thiếu niên nhìn thấy như vậy mở mịt luôn cuốn bộ dáng. Nói hắn khôn khéo, có thể nói là khôn khéo tựa như quỷ. Nhưng hết lần này tới lần khác có đôi khi, nhưng lại đơn thuần đến thực sự như đứa bé. Cho chuyện lâu như vậy, Thương Nam áo cũng có chút mệt mỏi, vô ý tiếp tục làm khó dễ hắn, nói ra, nếu ngươi lưu tâm, chẳng thà trước lấy tự thân tu vi hoẩn dưỡng này châu, đợi này châu hòa hợp về sau, ở chỗ trả lại, liền có thể giải cái kia vương nữ Tư Ly khẩn cấp rồi. Tại Thương Nam áo đang khi nói chuyện, Bách Lý An cũng đã dần dần bình tĩnh lại, hắn thần sắc buồn vô cớ nâng lên bàn tay, khẽ bước ngực, nhẹ gật đầu. Tốt, trở về chính đề, bản tôn đối với thi ma nhất tộc phương pháp tu hành cũng không hiểu rõ, cái này cần chính ngươi suy nghĩ lĩnh hội, bây giờ có thể dạy dỗ ngươi đấy, chính là như thế nào khống chế cửa đồng trao lực lượng. Thương Nam áo dáng người lười biếng, giữa ánh sáng mà đứng, mắt vượng nhẹ nhẹ ở giữa, ngậm lấy mấy phần không dung làm trái nghiêm khắc cùng bá đạo, khoảng cách kiếm sơn mở ra, còn có một ngày, cũng là không ngắn, hy vọng ngươi đừng cho bản tôn thất vọng. Giờ khắc này, Bách Lý An cuối cùng là hiểu vì sao quân hoàng nương nương từng đã là đệ tử đồ nhi là như vậy kết quả rồi. Một ngày thời gian, học hội khống chế cửa đồng tao lực lượng. Đây là cỡ nào cửa biển a? Chương 781, dám tự quyết chương 781, dám tự quyết uyên cảnh như chết, hoang vu bỏ rộng rãi. Cái kia 13 đạo hồn truy hình nón ở giữa tử điện phù văn cũng dần dần che tịch. Bạch Long không hề bị cái kia hồn truy luyện thể thống khổ, hai con ngươi dần dần hạng, yên tĩnh chống đỡ lấy đầu lâu, cũng không quay rời sừng rồng bên trên hai người kia. Thương Nam áo giật nhiên mà ngồi, quanh thân thần huy không tiêu tan. Nàng mau nhặt nói, ngươi đoạn đường này đi tới tạo hóa không cạn, thân phụ thi ma vừa máu, cửa đồng tao, tôn tiên chi cốt, tiên nhân nước mắt, thậm chí còn có cái kia nửa viên ti thủy thần nguyên, đây đều là từng tòa bảo tàng khổng lồ. Bây giờ ngươi thiếu quyết đấy, là mở ra nhưng bảo tàng này chìa khóa. Bách Lý An không thể phủ nhận gật gật đầu. Cho tới nay, tu hành con đường này đều là tự thân hắn ta sờ soạn một mình suy nghĩ, bất luận là thất tấn bộ vẫn là phần hà kiếm quyết, đây đều là hắn tuyệt cảnh lúc cũng khi còn sống ký ức cộng minh mà thi triển ra chiêu thức kiếm quyết. Nói cho cùng, cho đến nay, tại tu luyện một đường bên trên, hắn thủy chung đều là ở vào không người chỉ điểm, toàn bằng cảm giác của mình tới tu hành lĩnh ngộ. Mà trên thực tế, hắn thể chất đặc thù, sở tu thuật càng là hôn tạp hiếm thấy, đương kim trên đời có thể chỉ đạo hắn người, đúng là cực ít đấy. Liền ngay cả ban đầu ở cửa đồng trao trong thế giới gặp nhau đợi trước kiếm chủ tham gia bảo chân nhân đều không dám vọng thêm chỉ điểm hắn. Nhưng Thương Nam áo, cho tới bây giờ đều là không gì kiếm kỵ, ngươi lại thử có thể hay không cảm ứng được cửa đồng trao tồn tại, đem triệu hoán đi ra. Bách Lý An cũng không thử nghiệm, nghiêm túc lắc lắc đầu, nói, từ rời đi quỷ núi, ta bao giờ cũng đều có thể cảm nhận được cửa đồng trao khí tức tồn tại, nhưng ta đếm thử qua rất nhiều lần, đều không thể đem cửa triệu hồi đến hiện thế bên trong. Thương Nam áo khẽ bước cảm, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nàng quanh thân thần quang đống nhiên sáng lên, dưới người Bách Lý An cái bóng cũng biến thành càng rõ ràng, ngay sau đó dấu ở ảnh bên trong trăng rằm cùng quỷ địch đồng tử bị ép hiện ra thân hình. Tương tại cửa đồng thao trong thế giới là vì chúa tể cấp bậc trăng rằm ở nhân gian lại là nhận lấy lục đạo trật tự ước thúc, lực lượng bị áp chế đến cực kỳ lợi hại. Thương Nam áo nói, ngươi đã có thể đem cửa đồng thao bên trong nguyên sinh loại đưa vào nhân gian đến, vậy liền mang ý nghĩa, ngươi cùng cái kia nhìn không thấy thanh đồng thế giới tại từ nơi sâu xa, vẫn có giao lưu. Bách Lý An khó hiểu nói, mới ngài nói, ta có thể khống chế cửa đồng thao lực lượng, nhưng ta không rõ cửa đồng thao có gì loại sức mạnh có thể cung cấp ta khống chế. Thương Nam áo nói, rất đơn giản, ngươi bị cửa đồng thao bên trong cổ thần ban cho danh tự, những cái kia vì ngươi ban tặng người, tự nhiên cũng liền đã trở thành sự thân thuộc của ngươi. Đã bị quyến trúc, ý vị này ngươi có được khống chế bọn hắn thuộc tính lực lượng quyền hành. Cửa đồng thao bên trong thời không là rối loạn khổng lồ đấy, trong đó sinh tồn lấy vô số thần ma, mà những thần ma này cũng chính là cửa đồng thao lực lượng chi nguyên. Bách Lý An nghe được có chút rung động, ban cho danh tự liền có thể khống chế thụ mệnh người lực lượng, cái kia nếu là ta đem cửa đồng thao bên trong hàng tỷ chúng sinh đều là ban cho danh tự, đây chẳng phải là mang ý nghĩa ta có thể có được chúng sinh lực lượng. Thương Nam áo ánh mắt tiên tính nói, có thể nói như vậy, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có đầy đủ cường đại nguyện lực đến ban tên cho mới được. Ban đầu ở cửa đồng thao dưới, ngươi bất quá là vì hai tên thần thị ban tên cho cũng đã là cực hạn, ngươi cảm thấy ngươi có thể gánh vác lên cái kia hàng tỷ thanh đồng chúng sinh nhân quả. Bách Lý An để ý lại không phải cái này, hắn làm chấn kinh để ý là cửa đồng thao chỗ kinh khủng. Khó trách thế có cửu môn, lại vì đương thời chi cấm kỵ. Tốt, lại không quản tương lai như thế nào, ngươi đã trải qua ban tên cho hai vị cổ thần tên. Liền bởi vì trước đem cái này hai tên cổ thần sức mạnh giải thông thấu, nhóc con, trên thân ngươi có rảnh trắng lá bùa sao? Trống không lá bùa. Bách Lý An lắc lắc đầu. Thôi được, Thương Nam áo đành phải lui mà cầu lần, ngươi lại kéo xuống một đoạn bàn tao tới. Bách Lý An theo lời làm theo. Thương Nam áo nhẹ khuất ngón tay, một viên ngân châm huyền tại Bách Lý An mi tâm trước, nhẹ nhàng đâm rách mi tâm, một giọt đỏ thấm huyết châu ngưng ở cây kim mà không rơi. Tiếp đó, ngươi cắn nát ngón tay, đem viên này mi tâm máu dung nhập đầu ngón tay máu ở bên trong, lại tại vạt áo bên trên viết ra trong đó một tên cổ thần danh tự, lại dùng cái này ấn kết thúc công việc. Thương Nam áo nâng tay lên chỉ cũng không như vậy thu hồi, mà là ở trong hư không vẽ vẽ ấn. Vẽ xong thời khắc, đầu ngón tay gảy nhẹ phản ấn, nhìn như hời hợt một hệ liệt động tác xuống tới, chỉ đánh thanh âm lại lớn như hồng trung. Bách Lý An màng nhĩ chấn đau nhức, lại là đem cái kia đạo phản ấn ký vào trong mắt. Hắn thu liêm thần sắc, chuyên tâm chú mục, lấy máu vì chu sa, dính áo thành danh, giữ bút không ngừng, lại vẽ phản ấn. Khi hắn đầu ngón tay phát họa ra cái kia nhìn như đường cong giản lược phổ thông thứ nhất bút lúc, hắn cảm thấy đầu ngón tay đột nhiên toàn tâm nói nói, ngay sau đó một cỗ cực lớn hấp lực chuyển đến, đem trong cơ thể hắn tinh lực cuốn hút mà đi. Bách Lý An thần sắc không thay đổi, vẽ thế không dứt, thậm chí ngay cả một câu hoài nghi chi ngôn cũng không có, một mạch mà thành, phản ấn rơi huyết thành tích mà thành. Nhưng chưa chờ một lúc, vải quần áo ở giữa danh tự tựa như rơi vào thanh thủy bên trong chữ mực bình thường, rất nhanh chóng nhâm ra, tan rã không thấy. Kéo xuống vải quần áo ở giữa, lại lần nữa trở nên sạch sẽ, mới trong cơ thể của Bách Lý An đại lượng trôi qua tinh lực đều không cánh mà bay. Thương Nam áo cũng không có ý định hắn một lần liền có thể thành công, nàng đang muốn mở miệng tiếp tục chỉ điểm. Ai ngờ Bách Lý An run tay một cái bên trong mềm mại góc áo, không tiêu không gấp, lại lần nữa đưa tay điểm mi tâm lấy máu, không nói một lời tiếp tục rơi chỉ vẽ. Hấp lực cường đại lại lần nữa từ cái kia phản ấn bên trong điên tuôn ra mà ra, Bách Lý An sắc mặt bởi vì mất máu trở nên càng tái nhợt. Không có chút nào ngoài ý muốn ấy, lại lần thất bại. Bách Lý An lấy ra phía trước đồng bền ngân châm, đem mi tâm cuốn lại càng đậm một phần, tiếp tục lấy máu làm mực, hội họa danh tự phản ấn. 3 lần, 4 lần, 10 lần, 15 lần. Thương Nam Áo ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hắn, đáy mắt nhiều hơn mấy phần ý cân nhắc. Lấy nàng tâm tính, vốn là tính không được có quá lớn kiên nhẫn, hôm nay có thể cùng Bách Lý An trò chuyện lâu như vậy, bao nhiêu là bởi vì lấy Bách Lý An bộ kia chết kiếm hoặc kiếm mới lạ luôn luận cảm giác hứng thú. Nhìn chung lục giới chư thiên, vạn cổ đến nay, còn chưa hề có người nói với nàng qua loại này đại nghịch bất đạo nhưng lại rất được tâm ý ngôn luận. Trước kia đối đãi nàng thu qua những cái kia đồ nhi đệ tử, cũng không có tốt như vậy tính tình đến dần dần dạy bảo. Nàng thu đồ đệ, thiên phú có thể không cần tuyệt đỉnh tốt, nhưng người nhất định không thể quá ngu. Nàng giáo đồ mà thời điểm có thể nói một chữ tuyệt không nói hai cái, về phần cái khác, toàn bộ nhờ cá nhân lĩnh ngộ. Từ đó bởi vậy liền đưa đến những cái này các đệ tử học đạo thời điểm thường thường đều là nửa biết nửa hở, mộng mộng mê mê một cái trạng thái. Nhưng Côn Luân chỉ toàn khư là địa phương nào, 3000 thần đạo thánh tịch cổ tàng nơi. Đã trở thành Côn Luân thần thân truyền đệ tử như thế nào chịu được như thế dụ hoặc, thế là tại đây nửa biết nửa hở trạng thái lại nhịn không được đi học mới đạo thuật thần thông, cuối cùng thường thường cũng liền rơi vào cái tàu hỏa nhập ma kết quả. Bách Lý An nhìn như một lần lại một khắp nơi trên đất thất bại, tha rằng uổng phí hết một thân tinh lực đi vòng đường cũng không chịu mở miệng xin giúp đỡ. Nhưng Thương Nam Áo cỡ nào tuệ nhãn cao siêu, tiểu tử này rõ ràng là ở đây đường bên trong tìm ra phương pháp tới. Tuy nói hắn lần lượt vẽ ấn thất bại, nhưng hắn rơi xuống mỗi một bút danh chữ cùng phản ấn, đều cùng lần trước công bằng hoàn toàn nhất trí, hoàn toàn không có nửa điểm sai lầm. Nhìn như đều tại cùng một nơi thất bại thảm đạm, nhưng theo thất bại số lần tăng nhiều, hắn chỗ hao phí máu tươi chi khí lại tại dần dần giảm bớt. Về sau, thậm chí có thể hoàn mỹ điều khiển trong cơ thể tinh lực, không bị phản ấn đại lượng hấp thu thôn phệ. Hắn tại lấy một cái tốc độ kinh người tìm kiếm lấy phản ấn cùng danh tự ở giữa cái điểm cân bằng kia. Theo thời gian trôi qua, Bách Lý An không biết đã trải qua bao nhiêu lần thất bại, đầu ngón tay miệng máu thậm chí đều quyển bên cạnh trắng bệch rồi. Cái kia song thanh sáng con mắt vẫn như cũ đen nhánh đến không thấy một tia tạp chất cảm xúc, trong mắt phảng phất chỉ có chỉ hạ phản ấn. Ngâm theo một đạo kiếm ngân vang âm thanh nổi lên, trong cơ thể của Bách Lý An trôi qua máu tươi hoàn mỹ rơi chưa viên mãn. Chưa gọi phản ấn hấp thụ nhiều nửa phần, Hoa Tư Thị cách kích tên hạo nhiên đại thành, trong tay chứa danh tự vài vóc kiếm khí đột nhiên phát sinh, ung tùm nhưng. Xong rồi. Bách Lý An con mắt sáng lên. Ừm, không sai, Thương Nam Áo hài lòng gật đầu. Nàng liền ưa thích loại này, trong lòng chỉ là ngẫm lại, đối phương liền có thể toàn bộ hiểu ý thông thấu không lãng phí miệng lưỡi dạy bảo phương thức. Bách Lý An nhìn chăm chú trong tay tỏa ra thanh sắc quang mang vải áo, thấp giọng nói, ta có thể cảm nhận được cách kích thần lực, đây là cái gì lực lượng, có thể đem Hoa Tư Thị ý thức gánh chịu tại đây một mảnh hễ là bày lên. Thương Nam Áo nói, là ta Côn Luân thần thông đạo thuật, dám tự quyết. Dám tự quyết. Dám tự quyết, lấy mượn người khác khí cơ đạo thuật, dám cho mình dùng, lấy dám ấn như đạo thành phủ, có thể thành triệu hoán chi lực. Ân. Xem khí cơ này, nguyên lai là Hoa Tư Thị sao? Thương Nam Áo con ngươi thấp trượt một chút, nói, cũng không tệ, Hoa Tư thần thị chủ tu kiếm đạo, ngươi đã thân ở Thiên Tỷ kiếm tông, chắc hẳn ngày mai Thiên Sơn một nhóm, có này khác ở, vô cùng hữu ích. Chỉ bất quá cái này trung quy là hễ là bố, cũng bất quá là vật chỉ dùng được một lần, dám tự quyết lại cực kỳ hao tổn tinh thần lực, nếu muốn lâu dài sử dụng cố lực lượng này, còn cần đến tìm một chút đặc thù lá bùa vật liệu, lá bùa chất liệu càng cao, lực lượng thì càng mạnh. Tốt, cái này nhập môn chi đạo bản tôn đã giáo ngươi rồi, về phần tiếp xuống ngươi có thể đem cửa đồng tao lực lượng khống chế đến loại trình độ nào, còn cần xem chính ngươi tạo hóa. Bách Lý An là một cái một điểm liền thông tính tình, đương nhiên minh bạch hôm nay quân hoàng nương nương nói với hắn từng chữ cũng có thể gọi là chân như nghìn vàng. Cho dù là nhiều lời với nàng câu nói trước, vậy cũng là nhiều một phần lớn lao tạo nghệ. Xin hỏi nương nương, có biết muốn thế nào cường đại tinh thần lực? Thương Nam Áo ngước mắt liếc nhìn hắn, ánh mắt kỳ dị, trong cổ họng phát ra một tiếng mơ hồ cười nhẹ, xảo quyệt tiểu quỷ, mẹ ngươi là như thế nào đem ngươi cái này cái đầu nhỏ từ ngày thường như vậy thông minh đấy? Bách Lý An dĩ nhiên không phải vô duyên vô cớ hỏi câu nói này. Tinh thần lực, phàm tu hành giả đều sẽ kiêm tu một loại thần thông, bởi vì bất luận là điều khiển khí vẫn là truyền âm vẫn là vẽ phù đều cần vận dụng đến tinh thần lực. Chỉ là tinh thần lực không phải chủ công thuật, thế gian tinh tu người đa số vì phù sư, Bách Lý An chạm đến phù đạo chi thức cũng không tính tinh thâm, chỉ biết thiên hạ phù sư, chủ gia thành thập phương. Bách Lý An không cách nào đem cửa đồng thau triệu hồi đến hiện thế bên trong, nhưng hắn mỗi lần cảm ứng cửa đồng thau khí tức đều là dựa vào tinh thần lực. Đối với tinh thần lực loại này hư ảo phiêu miểu huyền huyễn lực lượng, Bách Lý An cũng không sâu làm nghiên cứu, tinh thần lực có thể nói mỏng manh. Nếu là hắn có thể đem tinh thần lực lượng cường hóa đến trình độ nhất định, vậy có phải hay không mang ý nghĩa hắn có thể lấy tinh thần nghiệp lực cửa đồng thao bên trong? Cùng trong môn cổ thần giao lưu, đối nội ban tên cho, đối ngoại làm giám tự quyết từ đó thu hoạch được quyền hành. Dù sao năm đó ở quỷ dưới núi, vội vàng rời đi cửa đồng thao thế giới, Bách Lý An cũng chỉ tới kịp cho Minh Lang, Hoa Tư Thị cùng Hy Hòa Thị ban cho tính danh. Nếu là có thể lấy tinh thần nghiệp lực nhập đại thế giới kia, lại cho thụ tên, đoạt được lực lượng tự nhiên xưa đâu bằng nay. Đối với Bách Lý An nhìn sự tình nhìn chi tiết cực kỳ thông thấu bản sự, Thương Nam Áo có chút thưởng thức, cũng không keo kiệt chỉ điểm. Nàng điểm một cái Bách Lý An ngực, nói, tu hành tinh thần lực nhưng bất tất tu hành linh lực, giữa thiên địa có hô hấp, mà cái này hô hấp thì là cung cấp ngàn vạn sinh linh tu hành linh lực, cho dù là bình thường nhất ngồi xuống minh tưởng cũng có thể tinh tiến tu vi, nhưng tinh thần lực loại này hư vô mở mịt đồ vật, sẽ phải mượn nhờ ngoại vật tới tu hành rồi. Bách Lý An thuận ngón tay của nàng, cúi đầu nhìn một chút trước ngực mình khảm tiến dương quai xanh bên trong viên kia tiên nhân nước mắt, biểu lộ vô cùng kinh ngạc. Thương Nam Áo nói, tiên nhân nước mắt giấu cản khôn kính pháp chi tướng, là vì rèn luyện tinh thần lực tốt nhất đồ vật. Ngoại trừ tiên nhân nước mắt, ngươi còn có thể tại đây nhân gian các nơi tìm một tìm nội hàm bổ thần thức linh phủ thiên tài dị bảo. Về phần như thế nào đem tinh thần của mình niệm lực rèn luyện được càng sắc bén, vậy liền cần cùng cường đại phù sư giao lưu chỉ giáo thành thập phương loại địa phương kia, ngươi ngược lại là có thể nhiều đi đi. Đa tạ nương nương chỉ điểm, nghe thánh một lời nói, Bách Lý An được ích lợi không nhỏ, ngắn ngủi nửa ngày công phu, hắn giống như là một khối không làm bọt biển bỗng nhiên cấp đã no đầy đủ nước, chỉ đợi chậm rãi cho cười, tự nhiên có một phen đặc biệt thiên địa. Ầm một tiếng, hắn lại lần nữa kéo xuống một khối vạt áo, bắt đầu vẽ hy hỏa thị chiêu múa tên. Nguyên cảnh ngàn trượng không gian phía trên, sừng gãy tổn thương không ngừng chảy máu Ly Yêu nhanh chóng mà du lịch, rơi đầy một đường chướng khí dự động, một đôi tinh đồng dựng thẳng đồng tử ngang ngược chi sắc khó dừng. Sừng gãy mối hận để nó hận không thể đụng sốc cái này trường thanh đỉnh, đem cái kia ngoài đỉnh thối rắn cắn nát nuốt vào trong bụng, điên cái này Bạch Đà Sơn. Khu khu. Đúng lúc này, trong bóng tối truyền đến một đạo nhỏ xíu tiếng ho khan. Nghe được cái này thanh âm, Ly Yêu như ma cuồng vũ thân hình khổng lồ giống như đông cứng bình thường, đột nhiên ngừng chết ở trong đó, không dám động đậy. Sau lưng trong không gian, tiếng bước chân vang lên. Thanh âm kia rất nhẹ, nhưng mỗi một bước đều phảng phất một thanh đại truy đập ầm ầm tại Ly Yêu trong lòng. Ai hình như có người thở dài. Một hình bóng tại Ly Yêu du tẩu qua địa phương ngừng lại, sau đó chậm rãi ngồi xổm người xuống, thêu lên kim tuyến cúc áo lam trong tay áo nô ra một cái cũ ngấn pha tạm tay tới. Cái tay kia nhẹ chạm đất bên trên tràn đầy trướng khí ly máu, bỏ vào dưới môi nhẹ nhàng liếm láp một ngụm. Tô máu đỏ tươi nhiễm tại giữa răng môi, cái này nam nhân trầm thấp cười, lộ ra thêm vài phần băng lãnh tà khí tới. Hắn tiếng nói miễn cưỡng, nghe không ra tâm tình gì, làm sao đem chính mình làm trở thành bộ dáng này. Hắn đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống đi vào Ly Yêu diện trước, bàn tay khẽ bước nó đứt gãy sừng đường, đầu ngón tay bỗng nhiên đánh ra một đạo sét đánh, tàn nhẫn bổ vào nó đầu lâu bên trên, đem cái kia thịt bong vết thương bổ đến cháy đen hồi hợp. Ly Yêu bị đau gào thét một tiếng, trong mắt hung quang rốt cuộc lại khó áp chế, cái đuôi tê tê dựng đứng mà lên, muốn thế làm nào. Nam nhân nhìn cũng không nhìn nó một cái, giơ cánh tay lên vỗ tay phát ra tiếng, cổ tay ở giữa vòng một viên hiện ra u lam rực rỡ bạc vòng tay ầm lấp loé. Ly Yêu cổ ở giữa bỗng hiện ra một vòng to lớn lôi vòng, kinh khủng lôi điện chi lực nhấc lên một trận rút gân khoét xương kịch liệt đau nhức. Nó gào thét thanh âm trong nháy mắt mệnh sợ xuống tới, không dám lỗ mãng. Nam nhân hừ lạnh một tiếng, kéo lấy Ly Yêu đi vào tôn này treo ngược tượng đá trước mặt, tiện tay hất lên ném nó nhập tượng đá dưới huyết trì bên trong. Mất sừng, ngươi cũng liền không có cách nào lại thay ta lấy long huyết rồi, bất quá cũng may nhìn Di đại nhân đoạn sơn kế hoạch sắp thành, hôm nay ngươi cái này mất sừng sai lầm, cũng không có tốt như vậy để ngủ. Chương 782, bị người quên lãng danh tự. Chương 782, bị người quên lãng danh tự. Ly Yêu như huyết trì, dây lắt nhưng ở giữa toàn bộ ao sôi trào ấm lên, kịch liệt bong bóng lăn lộn phá đi ở giữa. Sương máu dày đặc ngưng phủ mà lên, phiêu miểu tụ tại tượng đá phía trên. Ly Yêu trời sinh trong máu có chứa kịch độc, trải qua này huyết trì bốc hơi quá độ về sau, máu cũng cuối cùng độc ý rất là hạ thấp, huyết vụ đậm đặc đến tại tượng đá tầng ngoài ngưng tụ thành máu lộ. Nam nhân trong tay áo lấy ra một ngụm sứ bình ngọc, lấy miệng bình tương đối, đang muốn thu thập tượng đá bên trên ngưng kết đi ra Ly Yêu máu. Không gian biến lạnh, nam nhân bỗng nhiên cảm nhận được bốn phía nhiệt độ đang lấy tốc độ vô cùng đáng sợ hạ thấp xuống tới. Xôi trào di tán huyết vụ phát ra chậm rãi đông kết thành ầm, tượng đá thượng tướng rơi không ngã Ly Yêu máu cũng triệt để hóa thành màu đỏ máu băng châu. Ken lẻ. Hắc ám pháp cảnh bên trong, quên quần lên lạnh ngọc va chạm thanh thúy gió mát thanh âm, giống như suối trong róc rách trên đá, mát lạnh giòn tuyệt. Nàng cái kia tập bào phục sáng rực như hoa, như lửa tựa như phòng, cũng không nồng đậm, tựa như đến đỏ chiếu lạnh, vạn niệm tự nhiên lạnh ghét. Thấy do tấm kia quý họa tuyệt nhiên mặt mày, nam nhân đồng tử kịch liệt co bảo, không tự chủ chỉ mặt mày, u ám nói, là ngươi. Doãn Bạch Sương khởi áo tay áo, trong tay dẫn theo đã ra khỏi vỏ lạnh dựng kiếm, chiếc xạ dạng giữa hàn mang mũi kiếm vẫn dính lấy đỏ tươi quần quần huyết châu. Nàng tay trái kéo lấy một cái hôn mê bất tỉnh người, mảnh khảnh cánh tay hướng về phía trước hất lên, đem cái kia ngất đi người ném tới nam nhân bên chân. Cặp kia ngày thường cực kỳ tiêu chí rét lạnh mắt hạnh tại nam nhân sắc mặt nhàn nhạt quét qua, ngữ điệu thường thường, là ngươi. Nhàn nhạt hai chữ làm cho nam nhân sắc mặt cứng ngắc lại dưới, triệt để bỏ đi trong lòng may mắn tâm lý. Hắn không nghĩ tới, mình tại Thiên Tỷ Kiếm Tông làm việc xưa nay địa thấp, vị này kiêu căng điên cuồng thương nô cung thiếu cung chủ lại vẫn có thể nhớ kỹ hắn. Nam nhân nâng lên tối tăm rậm rạp trong mắt, ngón tay không tự chủ nhẹ nhàng nuốt ve trong ống tay kim tuyến cúc văn, ánh mắt giống như rắn âm lanh đánh giá nữ tử trước mắt. Nhưng thấy nàng một tay cầm kiếm, quanh thân dùng mình ung tùm băng lăng xoay quanh đồng bền, toàn thân cao thấp tản ra một loại kinh tâm động phách lạnh thấu xương mỹ cảm, làm cho không người nào có thể miêu tả. Một bộ áo đỏ không nhiễm trần thế, chỉ có trắng non gương mặt ở giữa tung tóe lấy mấy giọt máu tươi, đưa nàng cái kia một thân lạnh lạnh điều hưu phản chiếu có chút tanh mùi máu yêu dị. Hắn biết, nữ nhân này đã có bản sự đi đến nơi đây, vậy cái này mang ý nghĩa hắn an bài ở ngoại vi thủ hạ sợ là không một có thể may mắn thoát khỏi. Nam nhân mở ra bàn tay, thế ra một thanh lạnh kiếm, cánh tay vung lên, chấm dứt bên chân bên trên cái kia tên là nàng dẫn đường cấp dưới. Máu tươi ba bước, hắn lại nửa phần sát ý chưa lộ ra, động tác dễ dàng liền tựa như giết một con gà đơn giản như vậy. Nam nhân thu kiếm hướng phía Doãn Bạch Sương đúng là khách khí thi lễ một cái, thấp giọng nói, gặp qua Doãn thiếu công chủ. Doãn Bạch Sương trong mắt nhìn lướt qua bưng bít lấy cổ run rẩy, cuối cùng mất đi sức sống cấp dưới, lãnh đạo mắt hạnh bên trong cũng không bất luận cái gì vẻ đồng tình, các ngươi đây là chơi đến cái nào một màn. Nam nhân biểu lộ cẩn thận tỉ mỉ, nghe nói Doãn thiếu công chủ cùng Thiên Tỷ Kiếm Tông có huyết ỉu, rất khéo, tại hạ cũng là như thế. Doãn Bạch Sương cười khẩy nói, làm sao? Ngươi chẳng lẽ còn muốn lôi kéo ta cùng ngươi một đạo tính toán Thiên Tỷ Kiếm Tông? Nam nhân nói, không dám có như thế lòng tham ý nghĩ, Doãn thiếu cung chủ cùng Thiên Tỷ Kiếm Tông kết chính là tư toán, Doãn thiếu cung chủ xuất thân cao quý, tượng trưng cho toàn bộ thương nô cùng, dường như không thể bởi vì bản thân ham muốn cá nhân đoán mà bước lên hai tông ở giữa tranh đoạn. Chỉ là tại hạ cùng với Doãn thiếu cung chủ khác biệt, tại hạ xuất thân hàn môn, thân vô trường vật, cùng ngày này Tỷ Kiếm Tông lại có giết mẹ mối thủ, lại là không thể không báo đấy. Giết mẹ mối thủ? Doãn Bạch Xương tinh tế nhìn chăm chú cái này nam nhân, trên mặt giễu cợt tâm ý sâu hơn, buồn cười, ngươi chẳng lẽ muốn nói mẹ của ngươi là bởi vì Lá Khinh Chu mà chết? Nam nhân biểu lộ cứng nhắc, cho dù là người thân nhất, phu giết vợ, cha giết con, ở trên đời này đã là thái độ bình thường. Nghe được cha giết con ba chữ, trên mặt Doãn Bạch Xương giễu cợt tâm ý hoàn toàn biến mất không thấy, ngươi muốn chết sao? Nam nhân khuôn mặt đạm mạc, trong trắng mắt lại là bố lấy tầng một tơ máu, Doãn thiếu công chủ, đối với ngươi cùng thiếu chủ tao ngộ, ta cảm giác sâu sắc đồng tình, cho nên từ vừa mới bắt đầu, ngươi sẽ không ở ta Chu Sắt trong danh sách. Ta vô ý đối địch với ngươi, cũng chưa từng hy vọng xa vời qua ngươi có thể giúp ta đạp đổ Thiên Tỷ Kiếm Tông cái này ngàn năm cơ nghiệp. Ta chỉ hy vọng đối với hôm nay phát sinh hết thảy, ngươi toàn bộ làm như không thấy, lần này đất nước, ta từ khắc sâu trong lòng tại tâm cả một đời. Tốt. Doãn Bạch Xương bước lên tiêm lông mày, đáp ứng lại là rất sảng khoái. Nam nhân trên mặt biểu lộ rốt cuộc đã có một tia biến hóa, khóe môi chậm rãi câu lên một sợi bất đắc dĩ đắng chát ý cười. Hắn giơ bàn tay lên, đỡ lấy gương mặt, trầm thấp cười hai tiếng, Doãn thiếu công chủ đã đáp ứng sảng khoái như vậy, xem ra việc này quả nhiên là một điểm cứu vãn chỗ trống cũng không có. Nếu như có thể, ta quả nhiên là không muốn động tính mạng của ngươi. A Doãn Bạch Xương lạnh lùng bên mắt, ngựa khí khinh thường, ngươi có bản lĩnh này. Đối với nàng khinh thị trào phúng, nam nhân cũng không để ý, hắn lắc lắc đầu, nói, là bởi vì hắn là thiếu chủ cha sao? Doãn Bạch Xương ngữ khí càng thêm thấp lạnh khinh thường, hắn cũng xứng làm cha. Ta không thể lý giải. Nam nhân nhìn xem kiếm trong tay, lắc đầu nói. Doãn Bạch Xương bình thản bên mặt bao phủ đang lượn lờ rét lạnh xương mù sắc bên trong, mi mắt tự nhiên rủ xuống, mấy sợi nhỏ vụn tóc chán linh đinh rũ xuống nàng mặt tái nhợt gò má ở giữa, ánh mắt lại là lạnh thấu xương chống băng đấy. Tại ngày này Tỷ Kiếm Tông, ngươi khi sư diệt tổ cũng tốt, giết cha sát thủ đủ cũng được, ta không xen vào cũng không rảnh quản, nhưng ngươi đánh chính là trên Thiên Sơn cái kia thập tam dễ tinh tác chủ ý, ngươi muốn để Kiếm Sơn sụp đổ, Bạch Đà Sơn không còn tồn tại, cái này ta liền không đáp ứng. Nam nhân nhìn xem nàng đen như mực con mắt, thật dài a một tiếng, dường như minh bạch cái gì, thì ra là thế, Bạch Đà Sơn bên trên Đông Ly tiểu trúc, mặc dù hồi lâu chưa ở người, nhưng này dù sao cũng là thiếu chủ lớn lên địa phương a. Hắn thần sắc khổ sở nói, nhưng cái kia thập tam mai tinh tác không ngừng, Thiên Tỷ Kiếm Tông truyền thừa liền sẽ không ngừng, ta phải quán triệt ta báo thủ sứ mệnh. Doãn Bạch Xương quanh thân bỗng nhiên đã nổi lên cùng dạ gió tuyết, mãnh liệt khí cơ tăng gọn, bên cạnh thân một viên bén nhọn băng lăng trở nên dài nhỏ như kiếm, cực kỳ nhạt huyền không, khí lạnh hơi thở nhìn như chậm rãi dâng lên mà ra. Nhưng sau một khắc, băng lăng biến mất. Một đạo trắng bạc ánh sáng siêu nhưng xuyên qua nam nhân bả vai, vẩy ra máu tươi rơi nhiễm trên mặt đất, rất nhanh ngưng kết thành băng. Tốc độ nhanh đến để cho người ta ngay cả phản ứng công phu đều không có. Doãn Bạch Xương gương mặt xinh đẹp băng lãnh, ngươi có thể thử một chút. Nam nhân bưng bít lấy bị thương bả vai, máu tươi không ngừng từ khe hở bên trong tràn ra, sắc mặt tái nhợt. Hắn khẽ cười nói, Doãn thiếu công chủ trước đó không lâu mới phá cảnh độ kiếp, ta tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi, bất quá ta cùng Ly Yêu từng lập huyết khế, dị thể cộng sinh, Doãn thiếu công chủ bằng vào mượn một thanh lạnh rừng kiếm sợ là khó mà giết ta chết. Rất nhanh, giữa ngón tay máu tươi không còn tràn ra, hắn buông tay xuống, đầu vai vết thương đã khép lại. Cường đại như thế khép lại năng lực, nhưng cùng thi ma sóng vai rồi. Doãn Bạch Xương híp mắt lại, đối với nam nhân cử động điên cuồng cảm thấy thật đáng buồn lại buồn cười. Ngươi lại cùng yêu vật định ra huyết khế, luyện tự mình thành bộ này không người không yêu bộ dáng, liền vì ngươi cái kia buồn cười đường báo thủ. Nam nhân không thể phủ nhận, chế giễu lại, vì một cái qua đời người, mỗi ngày sống mơ mơ màng màng, trầm mê qua lại mà không niệm quãng đời còn lại, Doãn thiếu công chủ sao lại không phải một kẻ đáng thương. Lần này, Doãn Bạch Xương lại ngoài ý liệu cũng không tức giận. Nàng khẽ bước trường kiếm trong tay, mâu nhặt nói, trầm mê qua lại, dù sao cũng so không tim không phổi mạnh, dù là trên đời tất cả mọi người không nhớ rõ hắn tồn tại, quên mất hắn, chỉ cần ta nhớ ký hắn, hắn liền vẫn còn ở đó. Sống mơ mơ màng màng. À, vậy thì có cái gì không tốt, chỉ trong mộng ta có thể thường thường nhìn thấy hắn, vậy liền đủ. Nam nhân ngón tay lại vớt ve trong tay áo kim sắc cúc, thật thà trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần vẻ thương xót, đều nói lạnh rừng mặc dương tổng gắn bó, cái này hai thanh kiếm đều là Doãn thiếu công chủ từ thần binh trong điện tự tay mang ra ngoài, vì sao hôm nay chỉ thấy lạnh rừng mà không gặp mặc dương? Doãn Bạch Xương cầm kiếm tay khẽ run lên, trên mặt không có cái gì biểu lộ. Nam nhân tiếp tục nói, lạnh rừng thuộc tính là băng, mặc dương thuộc tính là viêm, song kiếm nó ra, chạm ta chạm Ly Yêu tất nhiên thế như trẻ tre, sắc bén không thể đỡ. A, ta quên đi, từ mặc dương kiếm xuất thế lên, liền từ chưa hiện lộ hơn phân nửa tấc phong mang, cho dù mặc dương kiếm ở đây, Doãn thiếu công chủ cũng tuyệt nhiên không có khả năng nổ kiếm này Chu Yêu Tà. Ly Yêu tại trong huyết trì bất an rung động, lan đốt yêu huyết tại trong thân thể nó sôi trào cuồn cuộn kịch liệt, tựa như thiêu đốt bình thường, tỏa ra đỏ màu cam ánh sáng. Thiêu đốt yêu huyết như lưu động nham tương, che ở Ly Yêu thân thể khổng lồ ở giữa, hình thành từng mảnh lớp vảy màu đỏ ngòm. Mà Doãn Bạch Xương cũng tựa hồ cảm ứng được cái gì, chân đạp ma cơ bước, hắc bạch hai giây như cắt thế giới sắc bén giới hạn, lạnh rừng kiếm tranh nhưng khẽ đều, không khí lạnh như nước thủy triều, vô hình xương trắng phảng phất giấu giếm vô số lưỡi đao sắc bén, khí lưu phun trào ở giữa, khuôn mặt nam nhân gò má bị cắt mấy đạo dài nhỏ miệng máu. Hắn lại một bước không động, tiếp tục thấp giọng nói, "Doãn thiếu công chủ, hôm nay ngươi bại cục lấy hiện, mặc dù ta không muốn động mệnh của ngươi, nhưng là Thiên Tỷ Kiếm Tông nhất định phải hủy diệt, cho nên rất xin lỗi rồi." Doãn Bạch Xương cười lạnh, bước về phía trước một bước, trong không gian hàn ý đại thịnh, trên huyết chỉ không phảng phất nhiều hơn một thanh vô hình to lớn lạnh kiếm, đột nhiên hướng huyết chỉ phách chẳng xuống. Treo ngược côn luân thần thạch như bị nàng đại nghịch bất đạo chém thành hai nửa, trong huyết chỉ ao nước đông kết thành băng, hóa thành lân giáp yêu huyết cũng từ Ly Yêu thân bên trên nhau nhau tàn lùi mà rơi. Nàng mi tâm tử ý được nồng, tóc đen bay phấp phới ở giữa, quanh thân những cái kia không có chút nào hình thái không gian chướng khí đều bị xé rách. Hiện lên tuyệt đối hạ phong nam nhân trên mặt không thấy mảy may đối với sắp đến tử vong mà cảm thấy sợ hãi, hắn không nhanh không chậm phun ra một cái tên, Bách Lý An. Vào đầu chém hắn to lớn lạnh kiếm bởi vì chủ nhân khí cơ bỗng nhiên đại loạn mà tự giải sụp đổ ra tới, hóa thành vô tận phi xương loạn tuyết, nở bông tơ bông tuyết của ngũ, ở đằng kia điên cuồng tuyết rơi bên trong nhìn ra đi qua, tại thâm hàn vỡ vụn kiếm quang bên trong, là một đôi cất giấu lưỡi đao lệ khí mắt hạnh. Nam nhân thở dài một hơi, nói, Doan thiếu cung chủ không ngại đoán xem, vì sao ta còn nhớ kỹ cái tên này. Không chờ Doãn Bạch Sương mở miệng nói chuyện, hắn nhưng lại phối hợp nói, được rồi, vẫn là ta tới trước đoán một cái Doan thiếu cung chủ vì sao bỗng nhiên bức bỏ nhiều năm chưa từng rời thân Mặc Dương kiếm a. Nghe nói thành Tiên Lăng chọn thành chủ lúc, Doan thiếu cung chủ cũng ở đây tiên thành nội thành, thật vừa đúng lúc, trước đó vài ngày, Thiên Tỷ kiếm tông đệ tử tuyển bạt thời điểm, chúng ta Bạch Đà Sơn cũng nên đón vị này thành trì mới chủ đại nhân tham gia. Doan thiếu cung chủ tại ma giới cưỡng ép phá cảnh độ kiếp, dẫn đến tâm ma thể ngôn phản vệ, giờ phút này đúng vậy thời kỳ mấu chốt nhất. Ngươi không có ở đây trong cung thương nô hảo hảo trấn áp tâm ma, lại tiếp Thiên Tỷ kiếm tông mời tiếp tới Bạch Đà Sơn. Thanh âm của nam nhân cực nhẹ, nhưng từng chữ chúng vào chỗ yếu, Doan thiếu cung chủ, ngươi có phải hay không đã nhận ra cái gì, nhưng lại không thể tin được. Ngươi không dám ôm lấy chờ mong, sợ lấy dũng khí chờ đợi một cây hoa nở nhưng không thấy lá rụng trở về, dứt khoát nhắm mắt lại thà rằng tìm đường xưa, tiếp tục ngơ ngơ ngác ngác cũng không muốn thanh tỉnh đi tìm kiếm chân tướng, sợ lại một lần nữa từ thất vọng đến tuyệt vọng đâu. Y miệng. Doãn Bạch Sương nâng lên đen kịt con mắt, thân thể cũng không tự giác lui về sau rồi. Nam nhân ngón tay tiếp tục vuốt ve trong tay áo kim cúc thêu văn, lời nói phá thiên cả kinh nói, nếu như ta nói, sẽ không thất vọng đâu. Doãn Bạch Sương quỷ dị không có tiếp tục nói tiếp, giấu ở trong tay áo ngón tay từng trận co rút lấy, nàng phảng phất tựa như đang cực lực áp chế cái gì. Nửa ngày, thật sâu đâm vào trong tim nàng thống khổ cùng tịch lạnh rốt cuộc một chút xíu hiện hiện vào cặp kia mắt hạnh bên trong. Cầm kiếm đốt ngón tay tái nhợt hiện thành, tiếng nói không lưu loát đến cơ hồ khó mà nghe rõ, "Ngươi nói cái gì?" Nam nhân giơ ngón tay lên, chỉ bên cạnh thân trong huyết trì Ly Yêu, nụ cười đột nhiên quỷ dị. Doan thiếu cung chủ đánh cái này tới tìm nghe Táng Tâm tung tích, cố ý đi một lượt đến cảnh, nhưng ngươi muốn tìm, quả nhiên là cái kia ma hà Táng Tâm sao? Doãn Bạch Sương ánh mắt một chút xíu tràn ngập bên trên máu đỏ tươi sắc, nhìn xem cái kia Ly Yêu, lạnh giọng nói, "Ngươi điều khiển yêu tướng tiểu tử kia ăn." Nam nhân trên mặt ý cười sâu hơn, nhìn, ta còn không có nói là ai đây. Doãn Bạch Sương nắm thật chặt kiếm trong tay, đem môi mím lại tái nhợt, điều đó không có khả năng. Ngươi đang ở đây nói dối. Đến tột cùng là ta đang nói láo, vẫn là Doãn thiếu cung chủ ngài đang dối gạt mình khinh người đâu. Nam nhân lắc đầu nói, thật đáng tiếc, tại trước đây không lâu ta cùng với trong núi những người khác đồng dạng, đều coi là 200 năm trước đây chẳng qua là một trận nháo kia thôi, cho đến đêm trước, tại lạnh trong rừng, Kỳ Liên Thành đối với tên kia gọi Tư Trần thiếu niên, đọc lên một cái tên. Hắn nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, Bách Lý An. Nhàn nhạt ba chữ, tinh chuẩn vô tình trúng đích Doãn Bạch Sương yếu hại. Nam nhân nở nụ cười, dùng ngón tay điểm một cái chính mình huyệt thái dương. Hắn nhìn lấy thần sắc bắt đầu lộ ra rung động, không hiểu, mờ mịt, cuồng hỉ, hoảng sợ, thất thố, cuối cùng dần dần đi sụp đổ chi trinh nữ tử, tiếp tục nói, đây thật là một cái xa xôi danh tự à, 200 năm rồi, cái tên này giống như là tuyết vực hạt cát bình thường, một mực bị doanh tụ cái tên này nơi bao bọc vùi lấp lấy, để cho người lãng quên. Nếu không có năm đó ta chịu thiếu chủ một lần ân tình, có lẽ ngay cả ta đều nhanh muốn quên cái tên này đi. Nói đến, hắn lần này nhận Táng Tâm tính toán, rơi vào nơi đây là bị Táng Tâm nuôi một cái nhỏ quỷ dẫn dụ đến đây đấy. Doan thiếu cung chủ, ngươi nói một chút, đây là vì cái gì đây? Hắn vì sao muốn để ý như vậy một cái nhỏ quỷ đâu? Doan Bạch Sương thân thể bắt đầu khe run lên, hết thảy trước mắt cảnh tượng tựa như đều tại phân loạn cảm xúc hạ bắt đầu trở nên bặm mẹo. Một mực không thể nào hiểu được thọ tại sao lại đối với một cái xa lạ thi mà không hiểu thân cận, giờ phút này cũng giống như đột nhiên sáng sủa lên. Nàng như cũng không thể tin được, không chịu tin tưởng. Nhưng năm đó ở trên không thương núi lần đầu gặp thi ma lúc, thọ cắn xuống thiếu niên kia một khối huyết đục ăn, hoa hoa khóc lớn tình hình rõ mồn một trước mắt. Cũng không phải là thi ma huyết đục có độc, mà là tiểu quỷ cắn chủ, có cảm ứng. Cái kia e ngại ánh nắng thiếu niên, được có chí mạng thương. Một cái tiểu lượng cực mỏng thi ma. Hắn rút ra Mặc Dương kiếm. Tô Tính không hiểu thân cận. Còn có hắn cười lên lúc, cái kia giống như đã từng quen biết cảm giác quen thuộc. Từng kiện phù sông lên đầu chân tướng gần như sắp muốn đem nàng xương cốt nghiền nát, ý thức chấn nát, máu dường như khó mà cố đứng. Cuối cùng hình tượng dừng lại tại nàng cùng hắn nơi ở ẩn lần đầu gặp lúc, lạnh rừng kiếm một kiếm đánh bay lưu ly tán, hắn bại lộ dưới ánh mặt trời, da thịt thối giữa ngạt thở thống khổ bộ dáng. Ầm. Trong tay lạnh rừng kiếm phảng phất đã trở thành cái gì kịch độc nóng hổi đồ vật, mang rơi xuống đất. Doãn Bạch Sương một trận môi lạnh, một trận răng mát, băng lãnh tâm tình tuyệt vọng giống như thủy triều, đưa nàng đều bao phủ tới. Tiểu Hồng truy phú hỏa táng chẳng á. Tấu chương xong, chương 783, đuôi rồng bên trên lông chương 783, đuôi rồng bên trên lông a. Trong lúc đó, luồng không khí lạnh gió lớn bốn phía đánh tới. Mặt đất ở giữa xương ý dần dần dày, mang theo hỏa hồng váy khẽ nhếch, như mặt hồ tạo nên phong lửa gợn sóng, sợi tóc theo gió lộn xộn mà lên, chợt có tơ sợi che lại mi tâm một sợi yêu dị tử cực tâm ý nàng tựa như đau đớn đến cực điểm, nhịn không được giơ bàn tay lên che lại nửa gương mặt gò má. Bên hông hắc ngọc gió mát rung động, Doãn Bạch Sương nâng lên dị thường u lanh mặt mày, con mắt cực nhanh đỏ lên, hắn bây giờ ở nơi nào? Tiếng nói kết thúc, sau đó liền có tinh hồng chất lỏng dọc theo nàng khe hở chảy ra ngoài, tích táp nhỏ ở tại thêu hoa đỏ dày trước. Nam nhân trong ánh mắt vẻ thương xót sâu hơn, xem ra Doan thiếu cung chủ vẫn là chưa từ bỏ ý định, nhất định phải tận mắt từ người kia trong miệng nghe được chân tướng mới dám xác nhận. À, ánh mắt của hắn lạnh lạnh trượt một chút Ly Yêu, nói khẽ, mới ta đã nói, rơi vào huyền cảnh bên trong kẻ ngoại lai, đều sẽ nhận Ly Yêu công kích, Doan Thiếu cung chủ chẳng lẽ không biết hắn là được chôn cất tâm làm hại, thân chúng khôi rắn quỷ độc bị ném vào trong này tới sao? Khôi rắn quỷ độc, phệ hồn và mệnh, cho dù là Thiên Tỷ Kiếm Tông Việt nữ đại nhân, trong loại độc này đều suýt nữa mất mạng, hắn đã được loại độc này, Doan Thiếu cung chủ cảm thấy hắn vào cái này đến cảnh, còn có tự vệ hành động lực lượng sao? Nam nhân hướng Ly Yêu vẫy vẫy tay, Ly Yêu tử trong huyết chỉ bơi đi ra, treo lên đầu lâu tê tê phun đỏ tươi lời rắn, đảo qua mu bàn tay của hắn. Ly Yêu lấy độc làm thức ăn, khôi rắn quỷ độc tại nó mà nói, chính là thế gian lớn lao mỹ vị. Doan Thiếu cung chủ cảm thấy nó có bảy đặc không có chút nào năng lực chống cự mỹ thực mà không săn mồi lý do sao? Doan Bạch Sương sắc mặt u ám, mi tâm hở ra, ánh mắt u mà cực hàn mà nhìn chằm chằm vào cái kia Ly Yêu, dưới chân lạnh dừng kiếm chấn động, kiếm khí lạnh lạnh giết. Mi tâm tử cực sát ý chợt sáng chợt tắt, lạnh lạnh hàn mang đưa nàng mặt chia cắt thành nửa sáng nửa tối hai bộ phận, giống ban đêm tỏa hồn quỷ. Nhưng nàng lại phảng phất tại cưỡng ép kềm chế cái gì, mi tâm tử ý thịnh phóng đồng thời, lại có trong trẻo xanh đen Phật ý chậm chậm hiện hiện, an ủi nàng sao động bất an tâm. Trên mặt đất ông rung động không ngừng lạnh dừng kiếm mặc dù tốc sát, lại chưa lại bị nàng triệu lên công sát. Đây là Thương Nô cung chấn thai linh hơi thở quyết, quả nhiên không tầm thường. Nam nhân mỉm cười, nhìn xem Doãn Bạch Sương nói ra, thậm chí ngay cả độ kiếp cảnh tâm ma phản phệ đều có thể áp chế, Doãn cung chủ vì ngươi, thật là bỏ được dốc hết vô liếng. Như lại ồn ào, bên cạnh ngươi cái này xuất sinh nhưng bảo hộ không được ngươi. Doãn Bạch Sương gắt gao đè nén trong mắt bạo ngược tình cảm, thấp giọng cắn răng nói, Doãn Thiếu cung chủ nhưng không nỡ giết chết Ly Yêu, không phải cần gì phải lãng phí linh lực đến thi triển chấn thai linh hơi thở quyết áp chế tâm ma một phát, nếu như ngươi giết hắn, Ly Yêu thể bên trong chính là cái người kia, cũng là khó mà cầu sống. Doãn Bạch Sương hừ lạnh một tiếng, hai tay kết ấn đại thành. Cực Hàn Sương Tuyết tâm ý từ nàng đan điền mà tụ, lập tức tứ tán mà ra. Sương giết vật vật, hầu như đem trọn phiến không gian độc vật ma khí bao phủ áp chế, dưới chân đại địa, kết bị thuần trắng chỗ che che đậy. Nàng đen kịt đôi mắt đầu lông mày, tại ấn pháp huyền ngưng cái kia một cái chớp mắt, đều là treo lên một vòng sáng chói trong suốt thật dày sương tuyết. Rối tung tại sau lưng màu mực tóc dài không gió mà bay ở giữa, làm vỡ nát từng sợi băng. Nam nhân phảng phất minh bạch cái gì, khẽ cười nói, Doan Thiếu cung chủ làm việc quả nhiên đại khí. Ngón tay hắn tại Ly Yêu mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, thản nhiên nói, đi thôi. Nhận mệnh lệnh, Ly Yêu nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo màu đỏ tươi to lớn huyết ảnh, lao nhanh mà ra. Miệng rắn mở lớn ở giữa, phun ra tươi nồng sôi xương độc, hướng phía Doãn Bạch Sương cắn một cái hạ. Doãn Bạch Sương không tránh không né, giữa hai tay ấn pháp hóa thành một đạo màu bạc trắng quang cầu đưa nàng thân thể bao khỏa trong đó. Nàng lệ quát một tiếng, một trương băng lãnh gương mặt xinh đẹp lạnh như xương ngọc, đúng là khu thân thẳng tắp tiến đụng vào miệng rắn bên trong. Đem trắng bạc xương nuốt vào miệng, Ly Yêu từ cái cổ bộ vị trở xuống, thân thể đông kết ra thô dây leo băng tinh kinh cực, từng tấc xương ý hướng xuống lượn lờ lan tràn. Nam nhân thấy thế, trên mặt lộ ra âm nhu nụ cười như ý, hắn khép lại hai ngón tay, mặc niệm phong quyết, thì thào nói nhỏ bên trong, huyết chỉ lại lần nữa thiêu đốt như sôi nước tương trôi, hóa thành một đạo hỏa long bay sông mà lên, đem phía trên vị xiển xích chói buộc tượng thần đánh nát. Đồng bên đá vụn bụi cùng huyết sắc hỏa long hòa làm một thể, giống giận gào thét lấy, hướng phía Ly Yêu đánh tới nhanh chóng bao khỏa dung hợp. Trong khoảnh khắc, Ly Yêu thân thể phảng phất nhận lấy cực kỳ đáng sợ tà thuật mềm rùa. Xương độc giấu kỹ tại trong hai trong mắt, thân thể khổng lồ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hóa đá. Băng tinh cùng liệt hỏa tương dung tại thạch ly bên trong, huyết chỉ không kiệt, vạn vật như chết. Nam nhân nhặt lên trên đất lạnh dừng kiếm, ánh mắt hờ hững nhìn lướt qua đã hóa thành thạch thân Ly Yêu. Hắn thản nhiên nói, Doan Thiếu cung chủ, ta nói, ngươi cũng không tại ta chu sát trong danh sách, ta không giết người, cho nên xin mời ngươi ở nơi này hảo hảo yên tĩnh mấy ngày tới tìm ngươi đích tình làm đi, đợi cho sự tình kết, ta tất tuân thủ lời hứa, thả ngươi về Thương Nô. Bách Lý An nhìn trước mắt đống nhiên hư hóa bất ổn quân hoàng đường đường, không khỏi thả ra trong tay vải quần áo. Kinh ngạc nói, phát sinh cái gì? Thương Nam áo thanh âm theo hư ảo hóa thân thể cũng dần dần trở nên không lắm thanh minh. Nàng cúi đầu nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa hai tay, bản tôn tượng thần bị người chém vỡ rồi, ngoài đạo thân này pháp tướng cũng trông đến cực hạn. Bách Lý An thần sắc trải qua biến hóa, nhịn không được quanh tay nhẹ nhàng đuốt ve dưới thân băng lanh sừng rồng, nói, nương nương, ta còn có một chuyện tình giáo. Thương Nam áo xem thấu tâm sự của hắn, ngươi là muốn hỏi ta lại biện pháp gì có thể đem đầu này tiểu bạch long cứu ra? Bách Lý An nhẹ gật đầu, việc này khó giải. Thương Nam áo biểu lộ có chút lạnh lùng. Chấn áp này Long Giả rất có thủ đoạn, hắn lợi dụng thập tam kiếm hồn tinh tắc thiên sơn lực lượng chấn bạch long nơi này cảnh, cái này thập tam mai hồn truy lực lượng chi nguyên chính là cái kia thiên sơn. Nếu muốn cứu nó đi ra, cái kia chỉ có một cái phương pháp, chính là đem thập tam tinh tắc chặt đứt, thiên sơn sụp đổ mới có thể trả lại nó tự do. Tượng thần lực lượng hiển nhiên đã trông đến cực hạn, khó khăn lắm nói xong một câu nói sau cùng này, Thương Nam áo quanh thân thần quang vỡ vụn, bóng dáng hóa thành điểm điểm đom đóm tán đi. Bách Lý An đứng dậy đi vào lưng rồng ở giữa, đem cái kia thập tam mai hồn truy dò xét hồi lâu, qua thấy kia hồn truy bên trên phủ văn ngàn vạn biến hóa, hoàn toàn không có sơ hở. Chỉ lấy bây giờ Bách Lý An đối với phụ chi nhất đạo nhận biết kiến giải, đối thập tam mai hồn truy là toàn nhưng bó tay toàn tập đấy. Hắn đành phải một lần nữa bỏ lên trên sừng rồng, ghé vào sừng rồng bên trên, trồng vào thân thể hướng phía Bạch Long mi tâm thổi một ngụm. Bạch Long đại gia, trước mắt ta không có cách nào mang ngài rời đi, ngài nếu không phải trách móc, liền để cho ta tại ngài đôi rồng bên trên cắt xong nhăn lại cái đôi dưới lông đến, ta sau khi rời khỏi đây liền đi tìm Thiên Tỷ kiếm chủ, cáo chi việc này. Hắn mặc dù tính tình không thế nào bình dị gần gũi, nhưng chung quy là phân rõ phải trái chính nghĩa chi sĩ, nhìn hắn có thể hay không tìm cách thả người ra. Đối với Bạch Long đại gia xưng hô thế này, Bạch Long than nhẹ hai tiếng, dường như không vui. Thấy nó không có quá lớn phản ứng, Bách Lý An toàn bộ làm như nó đồng ý, liền xoay người hạ sừng rồng. Tự Bạch rồng phần đuôi dọc xuống một đám trắng bạc như tuyết lông đuôi, cẩn thận cất kỹ về sau, ngẩng đầu lên, nhìn xem bị tỏa liên cùng hồn truy chấn áp có 200 năm màu trắng ngân long. Nó ú la mỹ lệ long đồng thấp liêm lấy, cùng hắn lẫn nhau nhìn chăm chú. Hắn nhập cảnh bất quá ngắn ngủi một ngày, Bách Lý An lại cảm nhận được cặp kia to lớn trong đồng tử cảm xúc biến hóa vi diệu. Từ lúc mới bắt đầu lạnh lùng tàn nhẫn đến bây giờ trầm tĩnh xa xăm. Một đầu vốn nên đối với phạm nhân sâu kiến lanh khốc vô tình tàn bạo cự long, giờ phút này lại toát ra cùng loại với tuần lộc ánh mắt. Bách Lý An nhìn xem nó nghiêm túc nói, cái kia thập tam hồn truy chấn thủ lực lượng quá mức cường đại, trước mắt ta không cách nào hứa nặng nhất định có thể cứu ngươi đi ra, nếu như ngươi nguyện ý tin tưởng lời của ta, hy vọng ngươi có thể đợi vừa đợi ta. Bạch Long chưa đang phát ra bất kỳ thanh âm gì đến, phiêu du tại trong không gian râu rồng chậm chậm rơi xuống, khi hắn cánh tay ở giữa nhẹ nhàng vờn quanh một vòng, chạm đến tách rời, tựa như đáp lại. Bách Lý An cổ tay mát lạnh, cổ tay ở giữa lượn lờ lấy một sợi khí tức. Khí tức kia có chỗ chỉ dẫn, vì hắn dẫn đạo rời đi phương hướng. Bách Lý An thâm biểu cảm tạ, hướng phía Bạch Long nghiêm túc hành lễ một cái về sau, liền ở đằng kia khí tức chỉ dẫn dưới, đạp trên thu thủy kiếm phá cảnh rời đi. Ra tầng tầng nguyên cảnh, Bách Lý An lại bị không gian kia trận pháp lực lượng truyền tống đến một chỗ khác đỉnh núi, quanh thân không tăng trưởng thanh đỉnh, lại càng không gặp táng tâm bóng dáng. Lúc đó, đã nhanh giữa trưa, đông tuyết sơ tinh, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi tại núi tuyết ở giữa, rất là chói mắt trước mắt. Trong bóng đêm ở lâu, Bách Lý An cực không thích đứng mạnh như vậy ánh sáng, hắn vô ý thức đi triệu Lưu Ly Tán, lúc này mới nhớ tới Lưu Ly Tán hắn sớm đã giao cho hai kiếm biệt nữ. Bách Lý An mười phần bất đắc dĩ. Tuy nói hắn cảnh giới đã đạt độ kiếp, thời gian ngắn ngủi bên trong cũng không sợ thái dương hào quang. Nhưng giữa trưa ánh nắng chiếu xuống quanh thân, da thịt ở giữa như cũng truyền đến một trận nóng bỏng lột da nhói nhói cảm giác, giống như đặt mình vào lửa trên cậy nấu nướng. Hắn hướng phía tuyết rừng chỗ sâu bước đi, mượn nhờ tươi tốt rừng cây tránh né thịt dương. Chân trước mới vừa vào rừng cây, dưới chân lại truyền đến một trận rất nhỏ lại hết sức nặng nề rung động. Bách Lý An ngưng mắt nhíu mày, ngẩng đầu nhìn quanh, đã thấy rừng là ở giữa tuyết động chưa rơi mảy may, mới cái kia cực hạn nhỏ xíu động tĩnh giống như ảo giác. Hắn tại trong không khí bỗng nhiên cảm nhận được một tia dị dạng khí tức, còn chưa tha cho hắn sâu làm nghĩ lại, núi xa truyền đến một trận trung vang. Thiên tỷ kiếm cắt, mở ra. Vạn đạo kim quang xuyên vân mà đi, trong sáng tụy khí bao phủ thiên sơn, một đạo vân quang xuống tới, thiên sơn phía nam, tòa nhà hình tháp mở. Đóng chặt cửa lầu trước, lấy doanh tụ kỳ liên thành hai người cầm đầu, đứng đấy một đám mênh mông quần quần bóng người. Quạ quạ trong đám người, người người nhốn nháo ở giữa, xì xào bàn tán không dứt. Kiếm chủ Vũ một bộ đỏ thâm kiếm trang, đứng ở tòa nhà hình tháp kiếm địa trước, tay cầm thạch quyển, đao khắc làm bút, tuyên viết cáo văn. Bách Lý An nghe được động tĩnh, ở trong rừng đổi một bộ quần áo sạch sẽ, đã tìm đến này phương, đối với lòng người hướng tới bí tàng điện tịch kiếm cắt, hắn giờ phút này lại là hứng thú không lớn. Trong lòng bàn tay hắn nắm chặt cái kia một đám đuôi rồng lông, ánh mắt hầu như trước tiên đã tìm được bia trước chính là cái kia nghiêm nghị bóng dáng. Bách Lý An đang muốn tiến lên, lại bị mắt sắt thái tử doanh tụ để mắt tới, một thanh ngăn lại. Tông chủ đang tại ngộ vài ngày mệnh cáo văn, người rảnh rỗi chớ gần. Doanh tụ ỷ vào thân cao ưu thế, trầm thấp liếc nhìn Bách Lý An, thần sắc không vui. Theo kiếm chủ Vũ trong tay khắc bút thu nhập trong tay áo, thạch quyển đưa vào giải bia bên trong, chân bóng như mới cổ lão bia trên mặt nổi lên mấy hàng kim văn, thao ngàn cùng sau đó hiểu âm thanh, xem thiên kiếm sau đó thức khí. Kiếm cắt mở rộng, mọi người lục tục ngo ngoe mà vào. Trên mặt doanh tụ cũng là một trận kìm nén không được chờ mong ý mừng. Doanh tụ huynh, tiểu đệ ta đối kiếm các ngưỡng mộ chờ đợi đã lâu, chưa hết đi từng bước. Kỳ Liên Thành ánh mắt bất động thanh sắc lườm Bách Lý An, hoàn mỹ đè xuống đáy mắt giật mình không hiểu, trên mặt mỉm cười, đã là cất bước đi vào rồi. Doanh tụ cũng không lo được cùng Bách Lý An cùng nhau, hướng cánh cửa mở ra kiếm các bước nhanh bước đi, bước chân vội vàng, tựa như chỉ e rơi vào người sau rồi. Hắn lần này đối với kiếm các, bắt buộc phải làm, thêm nữa lần này lên núi, cha đại nhân lại lần đầu tiên tha cho hắn một lần, điều này không khỏi làm hắn càng là đắc chí vừa lòng. Tuổi nhỏ sơ tu đạo ngộ đạo lúc, bởi vì lấy hắn là thiên tỷ dòng chính truyền nhân, cha từng đem thiên tỷ công pháp chí cao thái thượng đạo thanh kiếm quyết tầng thứ nhất khẩu quyết truyền thụ cho hắn. Tuy nói trải qua 200 năm, hắn ngay cả tầng thứ nhất kiếm quyết đạo ý đều vì lĩnh hội thông thấu. Nhưng kiếm các mở ra không dễ, hắn nếu là có thể tại kiếm các đỉnh tháp bên trên tìm được thái thượng đạo thanh kiếm quyết tầng tâm pháp thứ hai khẩu quyết, có lẽ hắn cái này 200 năm trước tham không thấu địa phương tại tầng tâm pháp thứ hai dưới sự trợ giúp, có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đã tốt muốn tốt hơn. Chờ ở bên ngoài người lục tục ngo ngoe đều là đã tiếc cát. Kiếm chủ Vũ trưởng ép bội kiếm, đón gió mà xuống, đã thấy Bách Lý An một người một mình mà đứng, không giống đệ tử khác như vậy đối với kiếm các ước mơ hướng tới, bước chân bội vàng. Bách Lý An ánh mắt thậm chí chưa ở trong kiếm các nhìn nhiều, lúc khởi đầu là ở nhìn hắn. Mà bây giờ, thiếu niên kia ánh mắt lại rơi tại quỷ gối kiếm dưới tấm địa, cái kia lưng thẳng tắp sơn hà kiếm cơ trên thân đùi, thần sắc như có điều suy nghĩ. Kiếm chủ Vũ vốn không nguyện cùng cái này kỳ quái thiếu niên có quá nhiều dây dưa, nhưng tại trưởng tỷ học đường bên trên, hắn mở ra long xà kiếm trận sự tình nhưng lại làm cho người không thể không để ý hắn đi vào trước mặt Bách Lý An, biểu lộ nghiêm túc. Trầm giọng nói, kiếm các đã mở, chỉ mở ra một ngày, nếu như ngươi hữu tâm cầu đạo, sao có thể như thế lười biếng. Ngữ khí mặc dù lạnh lẽo cứng rắn cứng nhắc, lại ẩn hàm trưởng giả quan tâm cùng răn dạy tâm ý. Bách Lý An ánh mắt cũng không từ cơ trên thân bụi rời, nắm đuôi rồng lông bàn tay bản năng rủ xuống thu vào trong tay áo. Sáu kiếm đại nhân phạm vào cái gì sai, lại đến tông chủ không tiếc trước mặt mọi người xử phạt. Đối với Bách Lý An vô lễ thái độ, kiếm chủ Vũ có chút bất mãn, lại không phát làm ra tới. Hắn chỉ là hơi nhíu mày, biểu lộ lãnh đạm, cơ bùi điều khiển hạ không nghiêm. Tung danh nghĩa nội môn đệ tử tự tiện xông vào cấm địa trường thanh đỉnh, Lữ Trang mặc dù đã đền tội, làm sáu kiếm chi chủ, nhưng lại không thể không phạt. Trong tay áo bàn tay có chút nắm chặt. Nếu chỉ là điều khiển hạ không nghiêm, coi là thật từng có sai, làm địa vị tôn cao thập tam kiếm thứ nhất, kiếm chủ Vũ lại như thế nào sẽ làm chúng gọi nó tiếp nhận quỷ phạt. Chỉ sợ tại kiếm chủ Vũ tâm ở bên trong, phần này sai lầm không chỉ có riêng là điều khiển hạ không nghiêm rồi. Trường Thanh Đỉnh, Ly Yêu Loạn. Lúc này khối kia Thiên Tỷ cấm địa chính là một bãi mặc thủy, ai dính ai ô Thiên Tỷ kiếm tông nội ứng một chuyện, kiếm chủ Vũ một mực đang tra rõ, lúc này cơ giới tên Bùi đệ tử xuất hiện ở cấm địa bên trong, tự nhiên khiến người hoài nghi. Nhưng Bách Lý An cũng không cho rằng cơ Bùi sẽ là cái kia táng tâm hoặc là cái gì khác cảm tử. Loại này bị người nắm cán thế yếu, nhưng cho tới bây giờ đều không phải là táng tâm tác phong làm việc. Điều khiển hạ không nghiêm, đã có quyết điểm, nhưng tại dưới có một câu, muốn tông chủ đại nhân nói. Cái gì? Kiếm chủ Vũ yên lặng nhìn xem hắn. Bách Lý An bình tĩnh nói, nghe nói Trường Thanh giới đỉnh cái kia Ly Yêu là sáu kiếm đại nhân từ Man Hoàng chi địa cựu tử nhất sinh hàng phục trấn thu, như hắn hưu tâm thúc đẩy yêu vật làm những gì, đổi lại là ta sẽ không đem này yêu mang về Thiên Tỷ kiếm tông đến trấn áp, dù sao thiên hạ to lớn, lo gì tìm không được một chỗ trấn yêu cấm địa đâu. Kiếm chủ Vũ thần sắc liền giật mình, có chút mịt mờ biến hóa, hắn thật sâu nhìn Bách Lý An, lại chưa nói thêm cái gì. Hắn giữ im lặng, một chỉ kiếm niệm đánh ra, khó hiểu cơ trên thân Bùi Phong cấm liền rời đi nơi đây. Cơ Bùi toàn thân chấn động, đưa mắt nhìn thoáng qua đỉnh đầu bi văn, phủi nhẹ và táo ở giữa bụi đất. Trên mặt cũng không thấy bất luận cái gì chịu đục cảm xúc, đứng dậy đi vào trước mặt Bách Lý An, nhìn hắn một cái, hiếu kỳ nói, mới ngươi tìm tổng chủ, có phải hay không có lời muốn nói với hắn? Chương 784, giờ đợi ký ức chương 784, giờ đợi ký ức Bách Lý An cũng không đối với hắn dầu diếm, mở ra bàn tay, đem cái kia một sợi tán giật lấy tinh quang ngân bạch mao phát triển phát hiện đi ra, làm gì được tự mình rơi vào huyền cảnh ở bên trong, cùng tại huyền cảnh trông được đến sự vật cáo chi hắn. Về phần đối với quân hoàng nương nương xuất hiện qua sự tình, nàng vì côn luân chi thần, tại pháp tắc trật tự dưới, không được tự ý nhập nhân gian, Bách Lý An cũng liền chưa nói cùng nàng xuất hiện qua sự tình. Nghe xong chuyện đã xảy ra về sau, Cơ Bùi cũng là sợ hãi thất sắc, động dùng kinh hãi. Hắn chỉ mặt mày, cắn răng nói, cái này ma hà táng tâm, quả nhiên là lòng dạ đang chém. Nếu là để cho ngoại giới biết được Thiên Tỷ chính là tù long nơi, sợ là tiền tôn pháp chỉ tất dưới, Thiên Tỷ hủy diệt cũng bất quá sớm chiều. Bách Lý An lắc lắc đầu, nói, Việt nữ sư tỷ bị thương không nhẹ, còn không được gì. Cơ Bùi cau mày nói, Việt nữ sư tỷ hôm nay như thường lệ tham gia tạo khóa, cũng không một tia dị dạng, đối với Trường Thanh đỉnh sự tình, chưa nói một câu. Đối với cái này, trong lòng Bách Lý An lại không nhiều đại kế so sánh, ngược lại cảm thấy Việt nữ cử động lần này hết sức thông minh, cũng không rút dây động dừng đi. Bách Lý An cũng không cho rằng Việt nữ không cứu được hắn chi tâm, chỉ là một ngày quan cảnh, hắn liền cách cảnh mà ra, có lẽ ngay cả Việt nữ cũng chưa từng nghĩ đến đi. Hôm nay, đa tạ ngươi rồi, Cơ Bùi bỗng nhiên nói tạ. Hắn liếc qua trong tay Bách Lý An bạc mảnh như tuyết sợi tóc, nói khẽ, nếu ngươi hôm nay đem vật này giao cho tông chủ, tông chủ biết được Trường Thanh giới đỉnh đệ lấy một cái chân long, kinh hãi tức giận phía dưới, ta hôm nay sợ là khó thoát khỏi cái chết. Thiếu niên này thận trọng như ở trước mắt, quan sát nhập vi, tông chủ vốn là hoài nghi hắn lên lòng phản địch, sẽ làm ra thật xin lỗi Thiên Tỷ kiếm tông sự tình. Một cái chân long trấn với Thiên Tỷ kiếm tông, đủ để gọi tâm hệ Thiên Tỷ kiếm tông tông chủ đại nhân tức giận mất lý trí. Càng chớ nói mới vừa cùng tông chủ nói rằng cái kia phiên cực kỳ trọng yếu một câu, thật to bỏ đi tông chủ đối với hắn hoài nghi. Hôm nay, hắn xem như thiếu niên này một cái nhân tình. Bách Lý An lắc đầu cười, cáo biệt Cơ Bùi, tiến vào kiếm các. Sau khi Bách Lý An đi, Cơ Bùi lo lắng Việt nữ sư tỷ thương thế, trong lòng biết nàng nội tú thâm tàng. Lần này thời khắc mấu chốt, tất nhiên sẽ không ở người trước hiện lộ nửa điểm đi ra, sợ là muốn tử từng quá đáng. Cơ Bùi chính tính toán lấy một cái như thế nào lấy cớ vấn an Việt nữ, đối diện lại đi tới một người. Cơ sư đệ. Cơ Bùi ngước mắt, thấy rõ người tới tướng mạo, hướng đối phương thi lễ một cái, nói, gặp qua đại sư mình. Người đến đúng vậy Thiên Tỷ kiếm thứ nhất, Quân Hà. Quân Hà riêng có quân tử tên, tướng mạo tuấn lãng thanh nhã, anh tuấn phi phàm ngũ quan rõ ràng mà lập thể, dáng người thon dài thẳng tắp, trời sinh một bộ kiếm hiệp vô song tốt bề ngoài, được chiêu trong môn các nữ đệ tử yêu thích. Hắn đoạn đường này đi tới, phản phất tự mang hào quang, thủ hộ kiếm các một đám các sư muội, ánh mắt giống như là đính vào trên thân hắn không rời mắt nổi rồi. Hắn tựa như sớm thành thói quen dạng này hâm mộ nhìn nhau, lơ đễnh. Quân Hà vô vô Cơ Bùi bả bay, nhẹ giọng trấn an nói, tông chủ đã khó hiểu sư đệ cấm chế, chắc là khó hiểu nghi ngờ trong lòng, lần này Thiên Tỷ kiếm tông tình thế khẩn trương, tông chủ nhiều hơn suy nghĩ cũng hợp tình hợp lý, sư đệ nhưng không cho nhạy cảm suy nghĩ nhiều. Sẽ không, Cơ Bùi ấm giọng đáp. Nếu như nói tông chủ đại nhân là pháp bất dung tình lãnh khốc băng cứng, như vậy đại sư minh chính là độ hóa lòng người khổ ách nhu nhuận thanh tuyển. Ở trên Thiên Tỷ kiếm tông dưới, không có người nào không dựa vào tín nhiệm hắn đấy. Quân Hà liền tựa như một sợi bao dung vạn vật ánh sáng, dùng thế gian hết thảy tốt đẹp nhất nhất chính nghĩa ngôn từ để miêu tả hắn tựa hồ cũng không đủ. Cho dù là tính tình quái gở như Cơ Bùi, đối dạng này ôn nhuận như ngọc người khiêm tốn đại sư mình, hắn cũng sẽ không tự chủ được bỏ xuống trong lòng phong bị, cùng hắn sinh lòng thân cận. Quân Hà trời sinh liền có cảm hóa người sức cuốn hút, bất luận là nội môn đệ tử vẫn là ngoại môn đệ tử, hắn đều đối xử như nhau vô hạn bao dung. So với nói là đại sư mình, hắn ngược lại càng giống là bọn hắn huynh trưởng. Hắn hướng phía Cơ Bùi cười, nói, đúng rồi, mới ta thấy ngươi cùng cái kia mới nhập môn tiểu sư đệ trò chuyện vui vẻ, các ngươi đang nói những chuyện gì? Sư minh ta thế nhưng là ít có gặp ngươi cùng Trầm Ngọn ngoại trừ người như vậy thân cận. Cơ Bùi ngơ ngác một chút, chợt cười nói, đại sư minh mấy ngày nay vội vàng trong núi sự tình có chỗ không biết, thiếu niên kia tên là Tư Trần, người mười phần thú vị, tứ sư tỷ dường như đối với hắn rất là vừa ý. Quân Hà kinh ngạc nói, tứ sư muội cũng có thể có vừa ý người. Cái kia ngược lại là cái chuyện lạ, ta coi thiếu niên kia linh căn tư chất thường thường không có gì lạ, chẳng lẽ trong tay háo giấu kim, giấu giếm kiếm cốt? Cơ Bùi cười ha ha, kiếm cốt không kiếm cốt đấy, sư đệ ta không biết được, bất quá thiếu niên kia quả thực là một cái làm người khác ưa thích diệu nhân, sư huynh đệ chúng ta mấy cái đều thật thích hắn. Quân Hàm một mặt thú ý, thật sao? Vậy ta nhưng phải tìm một cơ hội, cần phải hảo hảo quen biết một chút vị này mới nhập môn tiểu sư đệ. Trong kiếm các, bốn phía tràn ngập thật mỏng hơi khói cùng doanh doanh thanh khí, màu nâu đậm trầm một giá sách phong cách cổ xưa ủ rột, trong không khí tản ra sách cổ sách giấy độc hưu mùi mực. Nghe tiếng cùng tứ hải thiên hạ thiên tỷ kiếm các thực tế diện tích kỳ thật cũng không lớn, tổng cộng bất quá 10 liệt tiểu trọng, trong đó tàng kinh bí tịch, chung 365 bốn. So với cái khác kinh các bên trong tàng thư, kiếm các bên trong kinh thư số lượng thực sự có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng là đã có thể vào kiếm các cất giấu, sách vở đều là trên đời cổ phẩm, ngàn năm bí truyền. Kiếm các tại tinh không ở số nhiều, những giá sách này bên trên tùy ý một bản kinh thư điện tịch lưu truyền đến ngoại giới, đủ để manh động tứ phương, gọi thế nhân vì đó cùng nhiệt. Mà làm mới leo núi nhập môn đệ tử trẻ tuổi nhóm, như ở trên trời tỷ kiếm tông không phá lệ sáng chói biểu hiện, chỉ sợ cả đời này cũng liền duy này một cơ hội bái nhập kiếm các nhìn rồi. Trong kiếm các đều là huyền diệu khó giải thích trên đời tinh phẩm, thâm tàng đến pháp áo nghĩa, trong sách chân ý từ dấu tiểu thế giới, không chỉ có chỉ hiện ra tại bút mực ở giữa, ngoại trừ phải dùng mắt thường xem quyển, còn cần lấy tâm nhãn lĩnh ngộ trong đó đạo pháp thâm ý, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa vào kiếm các chỉ có thể nắm chặt thời gian chọn một bản thích hợp bản thân cường đại công pháp kinh thư lĩnh hội tu hành, về phần có thể lĩnh ngộ bao nhiêu đều xem cá nhân tạo hóa. Nếu muốn đầu cơ trục lợi, ham hố tham, một lòng nghĩ bằng vào cá nhân trí nhớ hoặc là đưa vào giấy bút đùa nghịch tiểu tâm tư vẽ chép vẽ măng ra, cái kia là thật là ngu xuẩn tiến hành. Đã là giấu vào trong kiếm các cô phẩm, vậy dĩ nhiên có trở thành cô phẩm đạo lý, viết tay vẽ bốn, bất quá là vẽ nó hình không thể bắt nó chân ý chính là mang đi ra ngoài, cũng bất quá là giấy lộn một đống, uổng phí sức lực. Lần này đạo lý, tại nhập các trước đó, liền do là khinh chu dốc lòng cáo chi các vị đệ tử, tự nhiên cũng sẽ không có người tự chốt được nhã. Ở đằng kia 10 liệt cửu trọng cuối cùng, đơn độc thiết lấy một tòa trống rông giá sách, trên giá sách đơn độc trưng bày một quyển da dê sách cổ, sắp đặt phong văn. Đúng vậy, Thiên Tỷ Kiếm Tông thánh truyền công pháp Thái Thượng Đạo Thanh Kiếm Quyết 3 tầng trước tâm pháp. Ở trong kiếm các, tất cả công pháp đều có thể tùy ý quan sát, chỉ có cái này đơn độc thiết lập giá sách, lại là có xem duyệt điều kiện đấy. 10 liệt cửu hành tùy ý lựa chọn sử dụng một hàng, đem cửu hành trên giá sách kinh thư điện tịch đều đọc qua xong, mới có tư cách nhìn qua trước đó 3 tầng Thái Thượng Đạo Thanh Kiếm Quyết. Một ngày thời gian cực kỳ có hạn, từ ngàn năm nay có thể thành công đi đến cái kia đơn độc một tòa trước kệ sách đấy, phóng nhãn toàn bộ Thiên Tỷ Kiếm Tông, cũng chỉ có Thiên Tỷ Thập Tam Kiếm thành công. Nhập các mọi người cũng chưa thân phụ Thiên Tỷ Kiếm Tông tông chủ đích hệ huyết mạch, mặc dù đối với Thiên Tỷ Kiếm Tông thánh vật công pháp 10 phần ngưỡng mộ, nhưng cũng không dám sinh lòng thèm nhỏ dãi tâm ý. Đám người nhập các về sau, đối với trên giá sách mỗi một bản thư tịch có thể nói là như nhặt được chất bảo, hữu trọng giá sách, càng lên cao đi liền càng khó mà giải đọc thông thấu. Bọn hắn đều là phàm nhân, không dám mơ tưởng xa vời, cơ bản phần lớn người đều dừng lại tại đệ nhất trọng giá sách ở giữa, tìm được một bản thuộc về mình công pháp, chăm chỉ không ngừng nghiêm túc giải đọc, lĩnh ngộ cuốn chúng chân ý, không dám có chút phân thần phân tâm. Doanh tụ vừa vào kiếm các, phát hiện nhìn như bình tĩnh kiếm các trung lưu lộ ra cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt không gian khí tức, hắn thần sắc hơi lên biến hóa, sau đó thật dài thở dài một hơi, trên mặt không khỏi nổi lên một sợi ý cười. Thiên Tỷ Kiếm Các quả nhiên thần kỳ, nguyên lai vừa vào các cửa, bên trong thời gian cùng không gian cùng ngoại giới khác nhau rất lớn. Tuy nói kiếm các đối ngoại mở ra chỉ có một ngày, nhưng nơi này dòng chảy thời gian trôi qua đến lại cực kỳ chậm chạp, là ngoại giới gấp 10 lần. Nói cách khác, hắn ở trong kiếm các có thể đợi dòng dã 10 ngày. Nguyên bản bước chân đội vàng doanh tụ đông nhiên liền nhịp bước trầm ổn đại khí đi lên, cho thấy cùng phân tranh nhiều giây đám người hoàn toàn khác biệt nhàn tĩnh bình tĩnh khí ý. Hắn nện bước ung dung nhịp bước, nhàn nhã tản bộ tại từng cái giá sách ở giữa lựa lựa chọn chọn, tùy ý lật ôm thư quyển, đọc nhanh như gió. Tại người khác còn dừng lại tại đệ nhất trọng thời điểm, hắn cũng đã nâng cao thẳng tắp lưng, hoàn mỹ lại tiêu sái đi tới đệ tam trọng giá sách. Tại mọi người kinh ngạc tán thưởng dưới ánh mắt, hắn rồi mới từ đệ tam trọng trên giá sách nhặt lên một quyển sách, ánh mắt yên tĩnh xem. Thiên Tỷ Kiếm Các bên trong bí tịch cổ kinh đều là cổ đại tiền bối thánh nhân để lại đại trí tuệ, đại huyền diệu. Cho dù là nhất lưu tiên môn thế gia đại tông sư ở đây, cũng không dám tự xưng có thể tại một ngày thời gian bên trong đọc xong đệ nhất trọng trên giá sách bí tịch. Thái tử điện hạ quả nhiên không hổ là thiên đạo tam tử thứ nhất, như vậy lỗi lạc tiên phú, quả nhiên là để cho người theo không kịp, cực kỳ hâm mộ không thôi. Doanh tụ đối với cái này loại ánh mắt hâm mộ sớm đã thành thói quen, hắn nghiêm túc xem đọc lấy sách trong tay, nhưng trong lòng âm thầm nhíu nhíu mày. Hắn thở nhỏ sinh ở Thiên Tỷ, lớn ở Bạch Đà Sơn. Những này kinh thư điện tịch đối với thế nhân mà nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên lớn. Nhưng đối với hắn mà nói, lại là khi còn nhỏ phân khổ đọc chồng núi biển sách bên trong đông đảo một góc. Hắn nhớ mang máng, khi hắn vừa học hội biết chữ đọc sách một năm kia, làm bạn hắn tả hữu đúng là những này tối nghĩa khó đọc cổ lao thư quyển. Doanh tụ sinh ra đã có lấy đã gặp qua là không quên được tài năng, hắn thở nhỏ liền đem trong kiếm các này thư tịch giải đọc thông thấu, ngày tiếp nối đêm, chính là thập tam kiếm, cũng chưa chắc có thể có hắn đối với kiếm các bên trong những sách vở này hiểu rõ. Chỉ là khổ vì linh căn nhận hạn chế, hồi nhỏ thiên phú không tốt, mặc dù rất được ý nghĩa, lại khó dùng nó pháp. Cha có lẽ là đối với hắn cảm thấy bất lực thất vọng, lúc này mới khu hắn trở về Thiên Tỷ, bên ngoài lịch luyện đi. Doanh tụ cũng không trách oán cha, hắn tin tưởng cha vô tình là nguồn gốc từ hắn nghiêm khắc cùng coi trọng. Mẫu thân đối với hắn quá mức cương chiều, gần như không nguyên tắc yêu chiều, như cha cũng quá lôi kéo nhân tử, làm Thiên Tỷ thiếu chủ, bên trong Vũ Thái tử, có trách nhiệm trên người lấy muôn dân làm nhiệm vụ của mình hắn, lại có thể có cái gì tiền đồ. Hôm nay kiếm các một nhóm, liền để cho cha đối với hắn thay đổi rất nhiều một lần trọng yếu cơ hội. Doanh tụ tuy nói là ôm đắc chí vừa lòng thái độ nhập kiếm các, nhưng khi hắn dừng bước tại đệ tam trọng giá sách ở giữa thời điểm, Doanh Tụ đống nhiên cảm thấy sự tình tựa hồ có chút không đúng. Vì sao? Giờ đợi đọc vô cùng thông suốt, có đôi khi thậm chí có thể nhập thần ngồi đọc cả một ngày kinh thư điện tịch. Nhiều năm trôi qua, giật mình như thế không lưu loát khó hiểu rồi. Doanh Tụ đỉnh lấy một đám hâm mộ sùng bái ánh mắt, cái chán dần dần toát ra tầng một mồ hôi lạnh. Bàn tay có chút phát run, hắn đem trang sách bất động thanh sắc từ lần đầu tiên lật đến một lần cuối, lại từ một lần cuối lật đến lần đầu tiên. Chúng ta thái tử điện hạ thời khắc này đầu óc là một đấy. Cái này thứ gì? Đây quả thật là hắn 3, 4, 5, 6 tuổi lúc đọc sách. Vì sao hơn 200 tuổi hắn ngược lại đọc không hiểu đây? Gặp ủy. Quá mẹ hắn gặp ủy. Doanh Tụ lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi. Đúng lúc này, bên cạnh thân hậu phương truyền đến một trận tiếng bước chân rất nhỏ. Doanh Tụ ngực lập tức siết chặt, chuyển mắt trông đi qua, thấy lại là Kỳ Liên Thành tấm kia khuôn mặt tươi cười. Doanh huynh, Kỳ công tử. Doanh Tụ bất động thanh sắc nhíu nhíu mày, không hiểu cảm nhận được một tia uy hiếp. Kỳ Liên Thành hướng hắn bất đắc dĩ cười cười, nói: ta cũng không có Doanh huynh tốt như vậy bản sự, tuy nói tại quỹ bản kiếm trận bên trên, tiểu đệ ta không biết lượng sức thắng Doanh huynh một đầu, nhưng tại trong kiếm các này, lại là thua là thật thảm thiết. Hắn sờ lấy cái mũi, tựa như cảm thấy không có ý tứ, hướng Doanh Tụ nhỏ giọng nói: thứ không dám giấu giếm, trong kiếm các này thư tịch, tiểu đệ ta liền không có một quyển là nhìn hiểu đấy, không phải sao? Đành phải tới này thử thời vận, dính một chút thái tử điện hạ cơ duyên. Nghe hắn nói như vậy, Doanh Tụ một viên căng cứng tâm lúc này mới chậm rãi thư gian xuống. Hắn tất nhiên là sẽ không hướng Kỳ Liên Thành biểu lộ một tia nửa điểm kỳ thật hắn tạm thời đọc không hiểu cái này đệ tam trọng sách, trên mặt còn bưng lạnh nhạt ung dung đại khí phong phạm. Hắn khẽ bước cằm nói: Kỳ công tử khiêm tốn rồi, mọi người có giải, há có thể quơ đũa cả nắm, chỉ là kiếm này các tàng kinh tầng một so tầng một năng giải, ta xin khuyên Kỳ công tử vẫn là dần dần tiến dần đến tương đối tốt. Không sao không sao, Kỳ Liên Thành một bộ giải sầu tự an ủi bộ dáng, trên đời đại huyền sự tình, từ trước đến nay không cưỡng cầu được, hết thảy tùy duyên liền tốt. So với ở trong kiếm các tìm được một bản thích hợp bản thân công pháp, dưới mắt tiểu đệ thế nhưng là càng hiếu kỳ Doanh Tụ hôm nay lại nên như thế nào đại triển phong thái, kinh diễm toàn trường. Hắn dùng ánh mắt chỉ cuối cùng nhất trọng đơn độc thiết lập giá sách, nụ cười sán lạ, ta xem Doanh huynh cái kia tình thế bắt buộc bộ dáng, thế nhưng là mười phần chờ mong a. Doanh Tụ không kêu không gấp hướng hắn mỉm cười, nhưng trong lòng thì âm thầm phát khổ, đối với cái này đột nhiên xuất hiện tình huống cảm giác sâu sắc luống cuống mờ mịt, nhất thời không biết như thế nào làm giải. Tâm hắn không có ở đây chỗ này, hướng lấy Kỳ Liên Thành nhẹ gật đầu, vô ý lại tiếp tục trả lời hắn, tiếp tục chuyên tâm đọc sách. Lúc này, lại là một cái tiếng bước chân từ phía bên phải phương truyền đến. Tuy nói thanh âm rất là rất nhỏ, không tính là quá ổn, nhưng đã rơi vào tâm tình rất khó yên tĩnh trong lỗ tai Doanh Tụ, lại là có chút làm cho người tâm phiền ý loạn rồi. Đây cũng là cái nào đuôi mù không nhìn sự tình đấy. Đệ nhất trọng giá sách cũng không đọc xong, làm sao lại từng cái như thế mắc cao, nhất định phải đến đệ tam trọng tham gia náo nhiệt. Chẳng lẽ lại dính hắn ánh sáng, liền có thể đọc hiểu những sách này rồi. Doanh Tụ rốt cuộc không thể nhịn được nữa, khép lại sách vở, thần sắc lạnh dần quay đầu đi, thấy được một chương làm hắn sinh chán ghét mặt. Má ơi, vừa mới dán phòng chế ra sai rồi, đem chương trước cho sao chép đến đây, bác bác tạ tội vị. Chương 785, một quyển sách, ba người. Chương 785, một quyển sách, ba người. Nguyên bản tại nhìn thấy Kỳ Liên Thành coi như có thể băng ở ra mặt thắng tay áo, lần này rốt cuộc triệt để lộ ra vẻ không vui. Ngộ đạo tu hành, giảng cứu chính là một cái gây nên biết nỗ lực thực hiện, tiếp tục sự nghiệp và phát triển thêm, một mực đầu cơ trục lợi vọng tìm đường mòn, sợ là sẽ chỉ lầm tự thân. Doanh Tụ liếc mắt liếc nhìn, quả gặp thiếu niên này chính không biết tốt xấu nhặt lên trên giá sách kinh thư cổ tịch. Chính nhất mặt bình tĩnh tùy ý nhanh chóng lật xem những sách kia vốn. Tốc độ nhanh chóng, không khỏi làm người hoài nghi hắn có hữu dụng hay không tâm quan sát. Trên bàn hơn 20 quyển sách, rất nhanh bị hắn lật hết. Bách Lý An thả ra trong tay thư tịch, ánh mắt bình tĩnh liếc qua trong tay Doanh Tụ thư tịch. Hắn ánh mắt có chút lóe lên một cái, đột nhiên thấp giọng nói, tham gia chỉ kiếm hợp đường quy niệm tịch thương lượng, thần phụ chọc tức linh chấn nội tức, tung niệm chỉ một kiếm, thành huy hoàng lục hợp văn, nhưng hơi thở 3000 binh. Doanh Tụ mày kiếm lanh túc, gặp hắn càng như thế thu lại không được ánh mắt của mình hạt châu, ánh mắt đều vượt qua giới đến bàn tay của hắn dưới đáy tới. Thậm chí còn niệm lên hắn giờ phút này chính nan giải đọc tham gia chỉ kiếm hợp khẩu quyết. Ngón tay hắn khoác lên trang sách ở giữa, lạnh giọng cảnh cáo nói, vốn thái tử có mắt, không cần ngươi tới thay ta xem duyệt đọc chậm. Tại kiếm các như thế thần thánh chi địa, mặc dù trong lòng có lại nhiều bất mãn, Doanh Tụ cũng không có khả năng trước mặt mọi người phát tác cùng người lên xung đột. Cố nén tính tình bẹn bẹn chỉ là châm chọc khiêu khích bình thường liền thu hồi ánh mắt. Thái tử điện hạ con mắt khó khăn lắm vừa dứt trong tay trang sách bên trên, hô hấp đống nhiên siết chặt, không khỏi trợn to trong mắt. Đã thấy cái kia ố vàng một trang cuối cùng trang sách ở giữa, chính dáng vẻ hào sảng lấy đương quy niệm tịch thương lượng 5 cái cổ tuyên chữ nhỏ, lưu trắng nơi rất nhiều, chưa gặp lại đoạn ở dưới. Theo bên cạnh cái kia cực không thức thời thiếu niên một đoạn văn âm kết thúc. Trong tay hắn tham gia chỉ kiếm hợp đống nhiên trở nên nóng bỏng. Cái kia 5 chữ độ bên trên tầng một cực kỳ nhạt thanh ý, ngay sau đó ố vàng lưu trắng nơi, thanh mặc từ lộ ra một nhóm cực nhỏ chữ nhỏ, thần phụ trọng tức linh chấn nội tức, tung niệm chỉ một kiếm, thành huy hoàng lục hợp văn, nhưng hơi thở 3000 binh. Doanh Tụ đầu góc cầm vang sắp vỡ, lại như trời trùng trong đầu minh đụng, tựa như từ nơi sâu xa chợt có hồi hưởng. Mới chỗ nhìn tối nghĩa khó hiểu văn tự giống như bỗng nhiên sống lại bình thường, rõ ràng khắc sâu vào trong tâm hải. Mông muội suy nghĩ đột nhiên thanh minh, tựa như lập tức bị điểm thông linh thiếu, bị trong sách nội dung mà đè nén nặng nề ý thức cũng theo đó buông lỏng. Doanh Tụ lại lật trang trước nội dung, chỉ cảm thấy giải đọc trước nay chưa có thoải mái nhẹ nhõm. Đùng. Doanh Tụ trùng điệp khép sách lại trang, mồ hôi bó lớn theo gương mặt lâm ly chảy xuống. Hắn chấn kinh mở lớn trong hai con ngươi chậm rãi hiện ra một vòng vẻ sợ hãi, nhìn về phía Bách Ly An, giống như đang nhìn một cái quái vật. Bách Lý An ánh mắt thật sâu buông xuống, dâm đóng tiến đáy mắt. Tại nhàn nhạt một chút liền điểm phá tham gia chỉ kiếm hợp chân ý về sau, trên mặt cũng không biểu lộ ra quá lớn cảm xúc gợn sóng. Kỳ Liên Thành lông mày gảy nhẹ, đánh giá thần sắc cổ quái thắng tay áo. Ánh mắt ở trong chỗ sâu cất giấu một tia mịt mờ hiểu rõ thu ý, ngoài miệng nhưng như cũ bày ra ngày xưa vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó tiểu tùy tùng bộ dáng. Hắn tiếp tục đóng vai lấy tiểu nhân đắc chí bộ dáng, a nở nụ cười. Thành Tiên Lăng thành chủ cũng liền chút năng lực ấy sao? Kiếm các quy củ cũng không biết liền đến này mù sông sáo, một người chuyên thủ nhất liệt cửu hành giá sách, từng hàng đi lên đọc. Nào có giống như ngươi hoành một hàng một nhóm một gian giá sách cũng không buông tha ngốc đọc qua đến, đọc sách nhiều thương mắt, nếu là đọc không ra tinh túy trong đó đến, cần gì phải thương tâm phí sức. Doanh tụ thân thể chấn động, không thể tin, một hàng một nhóm đọc qua tới. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa, cái này chín xếp trước tam trọng sách, hắn tất cả đều xem một lần. Tuyệt không có khả năng này. Doanh tụ trong lòng không có từ trước đến nay nổi lên một cái băng lãnh kinh khủng suy nghĩ. Bách Lý An cũng không phản ứng Kỳ Liên Thành, chỉ là lách qua hai người, tiếp tục xem sách. Doanh tụ đã hoàn toàn không có tâm tư xem sách, hắn đem sách vở đem thả xuống, theo sát phía sau, chìm lông mày nghiêm túc, dùng trước nay chưa có địch ý ánh mắt nhìn Bách Lý An. Hắn hạ giọng, ngươi đến tột cùng là người nào? Vừa vượt qua một quyển sách, Bách Lý An ngón tay không tự chủ cuộn tròn chặt một chút, hắn ngoái nhìn Doanh tụ. Dị thương trong mắt đen nhánh chằm chằm đến trong lòng Doanh tụ không hiểu hoảng. Hắn tiếng nói bình thản, lại kiên định lạ thường, không thương sơn, tư trần. Doanh tụ biểu lộ trải qua biến hóa, ánh mắt đống nhiên kết thúc tại Bách Lý An thai trái ở giữa, đáy mắt đột nhiên xẹt qua một tia ngân lệ. Thái tử điện hạ cắn răng nói, ngươi cùng Tần quốc trưởng công chúa, ra sao quan hệ? Vấn đề này hỏi được là thật không giải thích được chút. Bách Lý An liếc mắt nhìn hắn, cái gì quan hệ thế nào? Doanh tụ hiển nhiên là bị hắn đây không phải là mặn không nhạt thái độ cho kích thích, đột nhiên xuất thủ bóp chặt cổ tay của hắn. Dưới lòng bàn tay xúc cảm như nắm hàn băng, Doanh tụ nhưng lại chưa chú ý, lạnh bình tĩnh thanh tuyền nói, đừng cho ta giả ngu, kiếm các bên trong mỗi một bản tàng kinh điển tịch đều là cô phẩm, ghi lại thế gian võ học công pháp tinh túy áo nghĩa, phàm nhân làm sao có thể nhất thông bách thông, như duyệt phàm phẩm. Nếu không có ngươi sớm xem duyệt qua những sách vở này, như thế nào lại đi đến bốn thái tử đằng trước đi? Bách Lý An trầm thấp cười một tiếng, ngước mắt nhìn hắn một cái, thái tử điện hạ đối với kiếm này các cực kỳ hiểu rõ, chẳng lẽ đối nó bên trong kinh thư cũng sớm có nghe thấy? Kiếm các vốn là mười phần yên tĩnh, Bách Lý An câu nói này mặc dù không lớn, lại hết sức rõ ràng rơi vào đã đến trong thai của mọi người. Nghe lời này tuổi trẻ một đám đệ tử nhóm, trong lòng lập tức thổn thức không thôi. Còn tưởng rằng bên trong ngũ thái tử điện hạ có gì không tầm thường đấy, nguyên lai là rời đi cửa sau, nhìn kiếm các sớm đã là bình thường như ăn cơm. Như 200 năm thời gian dùng để nhìn kiếm các bên trong tàng kinh, mới chỉ có thể khó khăn lắm đi đến cái này một hàng tam trọng khoảng cách, phần này tư chất cũng bất quá là trung đẳng chết lên thôi. Nguyên bản trong lòng mọi người thần hóa qua đi thái tử điện hạ, hình tượng lập tức rất xuống ngàn trượng. Doanh tụ trời sinh tính mất cảm, như thế nào không phát hiện được đám người ánh mắt bầu không khí biến hóa vi diệu. Hắn thẹn quá thành giận trừng mắt nhìn Bách Lý An, hàm răng cắn đến càng dùng sức, ngươi đừng muốn ta giả ngu, nói, ngươi đến cùng có phải hay không? Có phải hay không cái gì? Bách Lý An tựa hồ cũng không muốn nghe được hắn lời kế tiếp, trên mặt dần dần không kiên nhẫn, thái tử điện hạ chớ có quấy rầy ta đi học. Doanh tụ kịp phản ứng, một nửa lời nói lại xảy ra nuốt sống tiến vào trong bụng. Hắn ánh mắt u ám nhìn quanh bốn phía một cái, thầm nghĩ việc này liên quan đến cha danh dự cùng mình địa vị, quyết không thể gọi ngoại nhân biết được. Một cái bên ngoài núi tục tử, mới vào kiếm các, nếu không có lâu dài ngâm mình ở những này kinh thư trong điện tịch, tuyệt không có khả năng có như thế nghịch thiên xem sách tốc độ. Nhưng mà cái gì người có thể tùy ý đem kiếm các bên trong thượng thừa bí tịch mang vào mang ra? Cho dù là có được quyền cao thiên tỷ thập tam kiếm cũng không này quyền lợi. Tự khai núi lập tông cũng tới, cũng chỉ có tông chủ mới có thể như thế làm việc. Tại doanh tụ ấu niên trong trí nhớ, là cha đem những sách vở này từng cái chuyển đến hắn Đông Ly tiểu trúc, để hắn ngày đêm cổ đọc. Tuy nói đọc sách thời gian cực khổ, nhưng cũng là chỉ có tông chủ chi tử mới có như thế đặc thù chiếu cố cùng đãi ngộ. Chỉ có tông chủ chi tử. Khó trách từ lúc lần đầu tiên lên, hắn liền nhìn thiếu niên này cái nào không trong mắt, toàn thân trên dưới cũng không thoải mái. Có thể có như thế kiếm đạo căn cốt lĩnh ngộ thiên tỷ long xà kiếm trận, vừa có như thế lịch duyệt đọc nhiều kiếm các trăm sách. Mà cha xưa nay mắt cao hơn đầu, bình thường thế tục nữ tử làm sao có thể vào pháp nhãn của hắn. Qua nhiều năm như vậy, trong lòng hắn một mực nhớ mãi không quên không bỏ xuống được nữ nhân cũng chỉ có mẫu thân. Ngoài ra, tính toán đâu ra đấy, có thể làm cho hắn ấy náy chịu mến nữ nhân, cũng chỉ có Tần quốc trưởng công chúa Triệu Văn Quân một người. Như thiếu niên trước mắt này, quả nhiên là cha bên ngoài bụng trộm sở xuất con riêng. Phần này lỗi lạc đến làm cho doanh tụ đều ghen ghét điên cuồng kiếm cốt tư chất, cũng chỉ có là Triệu Văn Quân cái kia tiện phụ xuất ra. Tại thêm nữa bên cổ hắn sau hai cái kia đặc thù ấn ký, rõ ràng chính là Triệu Văn Quân lưu lại hộ tâm ấn. Hộ tâm ấn cực kỳ hao tổn tinh thần lực, nếu không có đối với người này để ý đến cực điểm, lấy nàng bây giờ như vậy yếu đuối không linh căn thân thể, sao cùng nguyện ý vì chi tiêu hao chính mình. Nghĩ tới đây, trong lòng doanh tụ đại hận, thậm chí ngay cả phụ thân của mình cũng bắt đầu bàn quái. Hắn tức giận bất bình, mẫu thân năm đó gả cho thiên tỷ, dốc hết tất cả trợ giúp cha vì hắn thắng được bây giờ thiên hạ thịnh thế thái bình. Cha tại cưới mẹ một năm kia, rõ ràng lập qua lời thề, cả đời này chỉ cưới một mình nàng, cả đời này cũng chỉ sẽ có hắn một đứa bé. Đều là nói ngoa lời nói dối. Cha cái này ngụy quân tử, rõ ràng là gặp hắn linh căn không tốt, căn cốt thường thường, khó tu thiên tỷ kiếm, trong lòng sợ là sớm đã vứt bỏ hắn từ bỏ, liền cùng cái kia chẳng biết xấu hổ tiện nhân Triệu Văn Quân sinh hạ như thế một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng con riêng. Khó trách hắn ở trong thành Tiên Lăng khắp nơi muốn cùng hắn tranh chấp, liều mạng tại Tô Tĩnh cùng Tiểu Sương hai người bọn họ trước mặt khoe khoang lấy lòng. nguyên lai cái này lòng dạ đáng chém cẩu vật không chỉ có muốn cùng hắn tranh thiên hạ, còn muốn tranh với hắn nữ nhân. Giờ phút này, tại trong lòng doanh tụ, Bách Lý An cùng Triệu Văn Quân quan hệ đã là ván đã đóng thuyền, hắn đã tưởng tượng ra vô số lục đục với nhau cùng chỗ ở vở kịch. Nhìn Bách Lý An ánh mắt càng cảnh giác thân mật. Hắn lại nghĩ tới Thiên Tỷ thập tam kiếm nhóm đối với gia hỏa này vi diệu bảo hộ thái độ, chẳng lẽ bọn hắn từ lâu biết được kẻ này thân phận, cố ý lập hắn làm Thiên Tỷ tân thiếu gia chủ. Ý nghĩ này tại trong lòng doanh tụ điên cuồng sinh sôi, càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ. Bách Lý An không biết doanh tụ giờ phút này trong lòng xoắn xuýt vở kịch, lại là tứ hành giá sách rất nhanh lại bị hắn liếc nhìn xong, đi vào thứ 9 làm được thời điểm, một mực đang hậu phương yên tĩnh im ắng xem sách Giang Vân Thâm rốt cuộc nhìn không được rồi, nhịn không được đề điểm nói, ngươi vừa mới đến chế, tông chủ đại nhân đang nhập kiếm các thời điểm nói với chúng ta quy củ, bởi vì mỗi một liệt công pháp điện tịch đều là thuộc tính hỗ trợ lẫn nhau tính phẩm, xem duyệt kiếm các chọn. Một hàng, theo thứ tự xem duyệt là vì tốt nhất, ngươi dạng này hăng hố, kết quả là sẽ chỉ là một bản đều khó mà nhai nát thông thấu đấy. Giang Vân Thấm cả đám không biết doanh tụ từ Bách Lý An cái kia đoạn lời nói bên trong đã trải qua cái gì, nàng cũng không cho rằng cái này xem sách như bay thiếu niên, coi là thật có thể duyệt ra bao nhiêu chân lý áo nghĩa tới. Hiển nhiên là phạm vào rất nhiều mông muội không biết người mới đều phạm sai, ham hố muốn đem những sách này tiếng trung chữ đều lặng yên hạ mang đi. Đối với Giang Vân Thấm đột nhiên tới thiện tâm cùng rõ ràng kết giao tâm ý, Bách Lý An cũng không bao lớn ngoài ý muốn, hắn hướng vị này Giang cô nương cười cười, đa tạ Giang cô nương đề điểm. Giang Vân Thấm bị nụ cười này lung lay dưới mắt, vội vàng túi đầu giả bộ làm vô sự đọc sách. Nàng nghĩ thầm, so với cái kia nhìn như trầm ổn kỳ thực trách trách hô hô thái tử điện hạ, vị này từ trong nước vớt lên kỳ quái thiếu niên. Bây giờ nhìn, ngược lại là mặt mày của hắn bộ dáng so với kia thái tử điện hạ càng đẹp mắt một chút. Bên cạnh một tên trong núi cùng nàng kết khăn tay chi giao tiên môn thế gia nữ tử, dùng đuôi trò nhẹ nhàng đụng đụng nàng. Thấp giọng nói, Mây Thấm, ngươi làm gì hảo tâm như vậy nhắc nhở hắn, đối với dạng này tham lam chi đồ, ngươi cũng bất quá là phí lời. Ngươi nhìn, trên miệng hắn nói xong tạ ơn, nhưng dưới tay động tác thế nhưng là một chút cũng không ngừng. Một tên thanh niên mặc áo bào xanh ngựa khí cũng chua chua nói đúng là a, lĩnh ngộ long xà kiếm trận lại như thế nào, đạo tâm như thế sốc nổi, tại trong kiếm các này sợ là khó có thành tựu. Giang cô nương ngươi chớ để cho cái kia túi ra cho mê hoa mắt, người như vậy ta thấy nhiều, trông thì ngon mà không dùng được. Giang Vân Thấm hay hắn một cái, nói, một cái có thể giải long xà kiếm trận người, ngươi nói hắn trông thì ngon mà không dùng được, vậy ngươi chẳng phải là trở thành cũng không trông được lại không còn dùng được phế vật. Nàng ngôn từ cực ít như thế không lưu tình, thanh niên kia sắc mặt nhất thời đỏ lên, tức giận nói, Giang cô nương, ta đây thế nhưng là đang vì ngươi kêu bất bình, hắn không biết nhân tâm tốt, ngươi làm sao khổ vì người như vậy nói chuyện. Vào núi mấy ngày nay đến, vị này lĩnh nam thế gia Lâm công tử đối nàng luôn luôn có nhiều dây dưa, Giang Vân Thấm vốn là đối với hắn có nhiều chán, nhịn không được nhíu mày nói ra, ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi mắt chua tay thấp. Người ta Tư Trần công tử Mỹ Đức, nội tú thâm tàng, kiếm này các tuy khó để giải độc, thế nhưng khó bất quá chân chính khoáng thế kỳ tài. Ha ha, còn khoáng thế kỳ tài, Giang cô nương lời ấy thật đúng là thú vị, ngươi cho rằng kiếm các bên trong tàng kinh điện tịch đều là thế gian kinh các bên trong thi từ ca phú không thành, chính là lại khoáng thế kỳ tài, chẳng lẽ lại hắn còn có thể kỳ qua được cái kia 13 vị kiếm chủ đại nhân hay sao? Ha ha, cho dù là cái kia 13 vị kiếm chủ các đại nhân đích thân tới đến tận đây, cũng không dám không tuân thủ kiếm này các xem sách quy củ, hắn cho là hắn chính mình là kiếm tẩu thiên phong, kỳ thực bất quá là người ngu tự đắc thôi. Mọi người đều cảm giác Giang Vân Thấm lời ấy quá mức hoang đường buồn cười, không có chút nào sức thuyết phục. Cũng thế, nữ tử hờn dỗi chi ngôn, vốn chính là buồn cười vừa đáng yêu đấy, làm sao có thể coi là thật. Tại mọi người cười vang bên trong, Giang Vân Thấm gương mặt xinh đẹp nhất thời đỏ lên, tự biết thất ngôn, mặt mũi có chút không nhịn được. Cái kia họ Lâm đồ quỷ sứ chán ghét gặp nàng kinh ngạc, nụ cười cũng càng làm càng đùa cợt. Bách Lý An xem xong dòng cuối cùng trên giá sách, trong tay chính cầm một bản cây hồng bì trang địa sách, cấp trên viết Lam phủ dị kiếm ngón tay hắn vuốt ve quyển bên cạnh trang sách, tựa như thói quen lại tốt tựa như bản năng bình thường, lật đến trang thứ tư. Tại trang thứ tư trái phía trên không rõ ràng lưu trắng chỗ, hội họa lấy ba kẻ tiểu nhân quái dị đồ án. Ba cái kia tiểu nhân hai cao nhất thấp chính là cái kia ngồi ở cao nhất tiểu nhân trên bờ bay, giao thị phương xa. Giản lược đường cong, lại làm giấy lên thâm trầm nhất xa xưa lẻ kẻ hồi ức. Trong đồng tử mắt của Bách Lý An màu mực càng thêm nồng nặc, hắn bình tĩnh khép lại trang sách. Hắn bình tĩnh đi đến cuối cùng một tòa trước kệ sách. Hắn bình tĩnh mở ra đơn độc sắp đặt quyển kia quyển ra cựu trục bên trên kiếm văn giấy niêm phong. Sau đó tại một trận hít vào không khí lạnh trong tiếng hít thở, hắn bình tĩnh triển khai quyển ra cựu, giống như tại tự mình thư phòng đỉnh trong lâu đối với cửa sổ đọc sách bình thường, rốt cuộc chậm lại đọc sách tốc độ, nghiêm túc xem đọc. Hắn chuyện đương nhiên lấy xuống cái cuối cùng trên giá sách quyển kia quyển ra cựu trục. Liên phảng phất bản này quyển trục lại lần yên tĩnh thả trăm năm, hẳn là cứ như vậy bị hắn đương nhiên mở ra, sau đó lấy đi. Họ Lâm công tử ha ha nhưng cười to thanh âm phảng phất bị một cái quỷ thủ chặt đứt. Doanh tụ ánh mắt thâm trầm, như muốn ăn thịt người. Lặng ngắt như tờ bên trong, chỉ có trên mặt tức giận đỏ ửng chưa tán Giang Vân Thấm, đôi mắt dị lại thịnh. Thấu chương xong.